Chương 146, dị loại, canh 1. Gia nhập thế gia. Liễu Nghị cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, dị nhân ti tổng bộ, ngũ đại phe phái, dựa vào cái gì có thể chiếm cứ to lớn như vậy quyền lợi? Điều khiển toàn bộ thiên hạ cách cục. Đúng vậy a, rất nhiều lùn có dị nhân đều là nghĩ như vậy, cùng ngươi có một dạng ý nghĩ. Ta chỉ nói một chút, ngũ đại phe phái mặc dù cầm giữ dị nhân ti tổng bộ, nhưng tương tự cũng chịu có giữ gìn ổn định trách nhiệm. Một khi các nơi xuất hiện không thể làm gì sự kiện quái dị, cuối cùng đều là dị nhân ti tổng bộ phái người đi giải quyết. Ngươi hẳn phải biết, dị nhân là càng vận dụng dị vật lực lượng, chết liền càng nhanh. Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không ngừng đi xử lý các nơi sự kiện quái dị sao? Nhưng dị nhân ti tổng bộ nhất định phải không ngừng phái người đi xử lý các nơi sự kiện quái dị, rất nhiều dị nhân liền chết tại cùng dị vật đối kháng ở trong. Được hưởng quyền lợi, tự nhiên là có trách nhiệm. Chỉ bằng điểm này, dị nhân ti tổng bộ liền có tư cách cầm giữ dị nhân ti tổng bộ, không có dị nhân ti tổng bộ, cũng không có hiện tại chí ít trên chỉnh thể an bình tường hòa cục diện, sớm đã bị các loại sự kiện quái dị làm thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Liễu Nghị xa vào đến trầm mặc. Hắn biết, Dạ Bạch nói rất đúng. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định không nguyện ý khắp nơi đi xử lý các loại sự kiện quái dị. Đây không phải là trách nhiệm không trách nhiệm vấn đề, mà là sẽ chết. Hắn xử lý sự kiện quái dị càng nhiều, chết liền càng nhanh. Không chỉ Liễu Nghị, địa phương khác dị nhân ti bất luận cái gì dị nhân, chỉ sợ cũng là như vậy. Dù là có lòng trách nhiệm, nhưng cũng không muốn một mực đi xử lý sự kiện quái dị. Cái kia thuần túy là tự sát, cho dù là thành công xử lý sự kiện quái dị, nhưng cũng sẽ để tự thân bị dị lực ăn mòn càng sâu, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Từ nơi này phương diện đến xem, dị nhân ti tổng độ ngũ đại phe phái, hoàn toàn chính xác có công lao. Chí ít ổn định lại cục diện. Gia Bạch, ngươi hẳn phải biết lựa chọn của ta. Nếu là gia nhập thế gia phái hệ, ta cũng tránh không được bị phái đi các nơi xử lý sự kiện quái dị, cái kia sẽ để cho ta đã chết càng nhanh. Tại Thanh Châu phủ rất tốt, chỉ cần che chở Thanh Châu phủ là được rồi, không cần phải trô đi xử lý sự kiện quái dị. Liễu Nghị trực tiếp liền cự tuyệt. Gia nhập dị nhân ti tổng bộ phe phái, cũng có thể thu hoạch được đủ loại chỗ tốt. Thế nhưng muốn phục tùng mệnh lệnh, đi xử lý sự kiện quái dị, chỉ là đầu này, liền để đại bộ phận dị nhân nhìn mà phát khiếp. Không người nào nguyện ý nhận thúc đẩy, không ngừng đi xử lý sự kiện quái dị. Bởi vậy, dị nhân ti tổng bộ ngũ đại phe phái bên trong dị nhân, trên thực tế cũng đều là chính mình bồi dưỡng ra được. Chân chính từ địa phương dị nhân gia nhập, ngược lại là vô cùng ít ỏi, lác đác không có mấy. Dạ Bạch nhún vai một cái nói, ta liền biết ngươi sẽ cự tuyệt, bất quá không quan hệ, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi hướng gia tộc hồi báo một lần, hãy nói một chút ngươi sự tình, nhìn xem có hay không biện pháp đạt được thế thân mục tiêu. Được. Liễu Nghị nhẹ gật đầu, thế là Dạ Bạch đi thẳng sân nhỏ. Nhìn xem Dạ Bạch thân ảnh biến mất, Liễu Nghị rơi vào trầm tư. Dị nhân ti tổng bộ, so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Ngũ đại phe phái, cộng đồng cầm giữ dị nhân ti tổng bộ. Nếu như thế gia phái hệ, thật không có thế thân mục tiêu mà nói, vậy hắn muốn thu hoạch được thế thân mục tiêu, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cùng lắm thì liền đoạn. Liễu Nghị ánh mắt băng lãnh, hắn nhớ tới dân gian phe phái. Lúc trước tứ đại phái hệ cầm giữ dị nhân ti tổng bộ, kết quả dân gian phe phái làm sao xuất hiện? Còn không phải có dị nhân cường đại bất mãn, trực tiếp đánh vào dị nhân ti tổng bộ, cuối cùng không thể không lại tăng thêm một cái dân gian phe phái. Nói tới nói lui, hay là xem ai nắm đấm lớn hơn. Liễu Nghị rời đi sân nhỏ, nơi này là dị nhân ti tổng bộ, hắn cũng nghĩ nhìn xem. Liễu Nghị không có tùy tiện vận dụng dày theo lực lượng thuần di, tại dị nhân ti tổng bộ vận dụng dị vật lực lượng, nói không chừng liền sẽ gây nên một chút hiểu lầm. Cho nên, hay là cẩn thận một chút tốt. Liễu Nghị đi tới, đột nhiên đi tới một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc trước, mà lại kiến trúc bên ngoài cũng không có người chấn giữ. Đang lúc hắn chuẩn bị đi vào lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một trận có chút khó chịu thanh âm, xa lạ dị nhân, dừng lại. Ừm. Liễu Nghị nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện có người nào. Không cần nhìn, ta ở chỗ này. Sau đó, từ trên xà nhà, thế mà nhảy xuống một con mèo. Đúng, chính là một cái chân chính mèo. Con mèo này toàn thân lông tóc hoa râm giao nhau, nhìn ngược lại là mỹ lệ phi thường. Chỉ là phi thường gầy, thậm chí gầy có chút không bình thường, mà lại ánh mắt của đối phương phi thường có tính người, nhìn chòng chọc vào Liễu Nghị. Lời mới vừa nói chính là ngươi. Liễu Nghị hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một con mèo thế mà cũng có thể nói chuyện, mà lại con mèo này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái, tựa hồ có điểm giống là dị nhân. Đúng, chính là dị nhân cảm giác. Loại kia âm lãnh, quỷ bí, tĩnh mịch khí tức, chính là các dị nhân khí tức. Loại cảm giác này, Liễu Nghị quá quen thuộc. Chẳng lẽ con mèo này cũng là dị nhân? Hoặc là nói, dị mèo? Không cần kinh ngạc như vậy. Các ngài nhân loại có thể khống chế dị vật, vì cái gì chúng ta loài mèo liền không thể khống chế dị vật? Dị vật lực lượng rất thần kỳ, mặc dù nó là ác độc mình rủa, nhưng ta khống chế dị vật lại có thể làm cho ta có được không thua nhân loại các ngươi trí tuệ. Cho nên ta cũng giống như ngươi, đều xem như dị nhân. Đương nhiên, các ngươi đồng dạng xưng ta là dị loại. Mèo hoa mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra. Dị loại? Liễu Nghị coi là thật có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới động vật cũng có thể khống chế dị vật. Nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, người có thể khống chế dị vật, vì cái gì động vật liền không thể? Rất nhiều người đều là không hiểu đấu. Dưới cơ duyên xảo hợp liền khống chế dị vật, động vật cũng có khả năng cơ duyên xảo hợp, không hiểu thấu liền khống chế dị vật. Kỳ thật không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất có lẽ chính là số lượng quá ít. Nơi này là địa phương nào? Liễu Nghị hỏi. Nơi này là dị nhân ti tổng bộ hội nghị đại sảnh, bình thường dị nhân không được đi vào, mà ta thì phụ trách trông coi nơi này, cho nên xa lạ dị nhân, ngươi hay là rời đi đi. Liễu Nghị ánh mắt tinh mang lấp lóe, con mèo hoa này không biết vì cái gì, hắn thế mà tại trên người đối phương cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mèo hoa thôi, hoặc là nói là dị loại. Đương nhiên, dị nhân cũng tốt, dị loại cũng được. Chân chính nguy hiểm cũng không phải là bọn hắn, mà là trên người bọn họ dị vật. Nếu như ta nhất định phải vào xem đâu? Liễu Nghị bỗng nhiên nói ra. Vậy ngươi sẽ chết. Mèo Hoa ngữ khí băng lãnh, ánh mắt càng giống là nhìn người chết một dạng. Thật sao? Liễu Nghị chân phải nhẹ nhàng một bước. Siêu. Thân ảnh của hắn đã biến mất, trong nháy mắt liền đi tới hội nghị trong đại sảnh. Về phần hắn sau lưng, Mèo Hoa đã không thấy. Tại Thuấn Di trước mặt, trừ phi là dị vật không gian, nếu không rất khó ngăn lại Liễu Nghị Thuấn Di. Liễu Nghị cũng không phải là cố ý khiêu khích, mà là hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc. Thế thân mục điêu. Tại trong tòa kiến trúc này, hắn cảm nhận được thế thân mục điêu khí tức. Liễu Nghị sử dụng tới thế thân mục điêu, bởi vậy, hắn biết rõ thế thân mục điêu khí tức. Loại khí tức này, hắn hết sức quen thuộc, cho nên hắn mới nhất định khăng khăng muốn đi vào nơi này. Mặc dù Giả Bạch nói là cho hắn vận hành, cho hắn tranh thủ, nhưng Liễu Nghị biết, tranh thủ xuống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế thân mục điêu quan hệ đến hắn có thể hay không kháng trụ xúc sắc nguyên rủa. Đã có thế thân mục điêu manh mối, vậy hắn hay là chính mình đi tìm thích hợp hơn. Vừa rồi khí tức ngay ở chỗ này, Liễu Nghị ánh mắt bốn chỗ quét qua. Đại sảnh trống rỗng, tựa hồ không có bất kỳ ai. Bất quá, hắn vừa rồi cảm ứng rất rõ ràng. Thế thân mục điêu xuất hiện qua ở đây. Ừm. Liễu Nghị còn muốn tìm kiếm, nhưng hắn lại phát hiện chính mình giống như thân xa vào trong đầm lầy một dạng, tựa hồ quanh thân đều bị trói lại, muốn tiến lên trước một bước đều phi thường khó khăn. Xa lạ dị nhân, ngươi không nhìn ta, cũng chọc giận ta. Chọc giận ta đại giới, đó chính là chết. Sau lưng Liễu Nghị, một cái phi thường nhỏ gầy mèo hoa, từng bước một từ ngoài cửa đi đến. Nó môi tới gần một bước, Liễu Nghị cũng cảm giác toàn thân trói buộc tăng lớn một phần. Hiển nhiên, đây là mèo hoa dị vật. Nó vận dụng dị vật lực lượng. Nơi này có thứ mà ta cần, ngươi không nên ngăn cản ta. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Liễu Nghị chăm chú nói. Mặc kệ là dị loại hay là dị nhân, ngăn cản hắn thu hoạch được thế thân mục điêu, hắn liền sẽ giết người. Chỉ đơn giản như vậy. Xa lạ dị nhân, xem ra ngươi còn không biết sự lợi hại của ta. Phàm là người mạnh mẽ xông tới nơi này, đều đã chết. Mèo Hoa vẫn như cũ từng bước một hướng phía Liễu Nghị tới gần. Thậm chí, tại Mèo Hoa đỉnh đầu, mơ hồ xuất hiện một kiện dị vật hư ảnh. Chỉ là, Liễu Nghị cũng không biết đối phương là cái gì dị vật. Cương đại trói buộc lực, thậm chí bắt đầu đè ép Liễu Nghị, để hắn phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Nếu như là dị nhân bình thường, nói không chừng liền chết. Có thể Liễu Nghị là một bộ hoạt thi, căn bản liền không cần hô hấp. Xem ra, muốn trước giết một con mèo. Liễu Nghị ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nhưng giờ khắc này, hắn động sát ý ông. Liễu Nghị trên thân bắt đầu tản ra một tia hắc quang. Cái này tia hắc quang cực kỳ đặc thù, những nơi đi qua, dù là có ánh nến chiếu rọi, nhưng lại vẫn như cũ phi thường hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc quang phảng phất không chịu đến mèo hoa dị vật ảnh hưởng, lấy Liễu Nghị làm trung tâm, không ngừng lan tràn. Dị vật không gian. Liễu Nghị không có chút gì do dự, hắn vận dụng hắc quang dị vật không gian. Hắn không dám khinh thường mèo hoa. Dị loại này dị vật phi thường khủng bố. Lập tức liền trói buộc lại Liễu Nghị toàn thân, để Liễu Nghị giãy đều, ngọc châm đều hoàn toàn không cách nào vận dụng, đã mất đi đất dụng võ. Dù là Liễu Nghị muốn tuấn di, cũng bị trói buộc chặt, không cách nào tuấn di. Chỉ có hắc quang. Hào quang màu đen nhanh chóng bao trùm tại mèo hoa trên thân. Đây là mèo hoa nhân tính hóa trên khuôn mặt thần sắc hơi đổi. Nó có thể cảm giác được, Liễu Nghị phảng phất lập tức biến mất, nhưng nó rõ ràng có thể nhìn thấy, Liễu Nghị ngay tại trước mặt của nó, làm sao lại lập tức biến mất không thấy? Không tốt. Mèo hoa muốn lui lại. Chỉ là, nó từng bước một lui lại, nhưng lại giống như một mực tại dậm chân tại chỗ một dạng. Mà Liễu Nghị lại từng bước một, hoàn toàn không nhận nó dị vật ảnh hưởng, đi tới trước mặt của nó. Sau đó, Liễu Nghị vươn chân phải. Trên chân phải giày thêu có chút lóe lên, trực tiếp dẫm tại mèo hoa chiếu rọi trên mặt đất trên bóng dáng. Oeng. Mèo hoa toàn thân chấn động. Cảm giác thể nội dị vật phảng phất lập tức bị áp chế lại. Cùng lúc đó, nó ngũ tạng lục phủ càng lại như gặp phải trọng kích, phảng phất bị lập tức ép thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Từ cái mũi, con mắt, lỗ tai, trên miệng đều chảy ra đỏ thâm máu tươi. Chương 147, không cho, ta liền đoạn. Canh hai. Dừng tay đi. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền vào Liễu Nghị trong tai. Liễu Nghị đột nhiên quay đầu. Hắn thấy được một người, một vị nam tử trung niên, cứ như vậy đứng sau lưng Liễu Nghị. Mấu chốt là, Liễu Nghị trung quanh thế nhưng là có hắc quan không gian bao trùm, nhưng đối phương thế mà không nhìn hắc quan không gian. Không, cũng không thể nói là không nhìn hắc quan không gian, mà là triệt tiêu. Tại nam tử bốn phía cũng có cùng loại một tầng quan mang, cùng hắc quan không gian lực lượng chống lại, cho nên nam tử mới có thể đi đến Liễu Nghị sau lưng. Đúng. Liễu Nghị lui về phía sau một bước, chân phải của hắn cũng bung lỏng ra mèo hoa bóng dáng. Hắn là tìm đến thế thân mục điêu, cũng không phải tới tìm mèo hoa, càng không phải là tới giết người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con mèo hoa này kỳ thật cùng một cái dị nhân cũng không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi, người xông loạn nơi này, có phải hay không quá lớn mà rồi? Nam tử trung niên vẫy tay một cái, mèo hoa nhảy tới trên vai của hắn. Mèo hoa trên thực tế thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều phá toái. Sở dĩ còn chưa chết là bởi vì thể nội có dị lực chống đỡ lấy. Nhưng dù vậy, tiếp tục nữa, mèo hoa cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Bất quá, vô luận là mèo hoa hay là nam tử trung niên, tựa hồ cũng không thèm để ý mèo hoa nhảy tới nam tử trung niên trên bờ vai, sau đó nam tử trung niên trên thân liền tản ra một tia quang mang màu trắng. Tấm ánh sáng màu trắng này bao trùm ở mèo hoa. Sau đó mèo hoa trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nhưng nó vết thương trên người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chuyển tốt đứng lên. Trong nháy mắt, mèo hoa thương liền tốt. Một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Nghị. Liễu Nghị con mắt có chút ngưng tụ. Xem ra nam tử trước mắt này khống chế lấy không chỉ một kiện dị vật, mà lại một món trong đó dị vật còn phi thường kỳ lạ, tựa hồ có thể khôi phục thương thế. Mèo hoa thương nặng như vậy, thế mà trong nháy mắt liền tốt. Ta cảm ứng được thế thân mục điêu khí tức, thế thân mục điêu có phải hay không ở trên người của ngươi? Liễu Nghị không có trả lời nam tử trung niên mà nói, ngược lại là lạnh lùng hỏi. Thế thân mục điêu? Nguyên lai ngươi là vì món đồ này. Nam tử trung niên đưa tay ra. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện một kiện mục điêu. Rõ ràng là Liễu Nghị mục tiêu của chuyến này, thế thân mục điêu. Bất quá, Liễu Nghị không có động thủ. Hắn phát hiện nam nhân này cũng có dị vật không gian. Thế thân mục điêu hẳn là bị hắn đặt ở dị vật không gian bên trong. Không đánh vỡ đối phương dị vật không gian, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được thế thân mục điêu. Đối với đối phương có được dị vật không gian, Liễu Nghị kỳ thật cũng không kinh ngạc. Ngay cả lúc trước La Nhân Kiệt đều có thể có luân hồi độ dị vật không gian, huống chi là tổng bộ dị nhân. Khẳng định có một chút dị nhân cường đại, có được dị vật không gian. Thế thân mục điêu cho ta, ngươi muốn cái gì điều kiện? Liễu Nghị trực tiếp làm hỏi. Mày may cũng không che giấu hắn đối với thế thân mục điêu khát vọng. Ngươi người này rất thú vị, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, làm sao cho ngươi ra điều kiện? Huống chi, ngươi muốn thế thân mục điêu, vậy hẳn là biết thế thân mục điêu chân quý. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể bảo mệnh bảo vật, ta tại sao phải cho ngươi? Không cho, ta liền đoạn. Liễu Nghị ánh mắt băng lãnh. Hắn không phải nói cười, thật không cho, vậy hắn liền đoạn. Đối với dị nhân tới nói, trong từ điển liền không có sợ sệt hai chữ. Hắn chỉ là muốn còn sống. Vì có thể còn sống, làm ra dạng gì cử động cũng có thể. Ngươi đem nơi này xem như cái gì rồi? Nơi này là dị nhân ti tổng bộ, ngươi một cái lạ lẫm dị nhân, thế mà cũng dám đoạt dị nhân ti tổng bộ bảo vật. Thật sự là ngây thơ. Vậy liền thử một lần. Liễu Nghị trong mắt lệ mang lóe lên. Siêu. Sau một khắc, hắn không chút do dự trực tiếp động thủ. Đồng thời trực tiếp dùng hắc quan không gian bao trùm. Nương theo lấy hắc quan không gian bao trùm, Liễu Nghị thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đó cũng không phải thuần gì, mà là tại hắc quan không gian bên trong, Liễu Nghị có thể trong nháy mắt đến hắc quan không gian bên trong bất luận cái gì một nơi. Đây là dị vật không gian lực lượng. Người muốn chết. Nam nhân trung niên cũng nổi giận. Tại dị nhân ti tổng bộ, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn làm càn như vậy. Thế là, trên người hắn một tầng hào quang màu đỏ cũng dần dần phóng thích ra ngoài. Dị vật không gian. Hắn đồng dạng có dị vật không gian. Thế là, hai loại dị vật không gian bắt đầu đụng vào nhau, đều muốn đem đối phương cuốn vào trong đó. Bá. Bất quá sau một khắc, Liễu Nghị xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, chân phải trực tiếp giẫm mạnh. Trong nháy mắt giẫm tại nam nhân trung niên trên bóng dáng. Lúc đầu có dị vật không gian, nam tử trung niên có thể tùy thời tránh đi. Nhưng bây giờ hắn dị vật không gian cùng Liễu Nghị dị vật không gian va chạm nhau, lẫn nhau chống lại, căn bản cũng không có thể rút về. Bằng không mà nói, không cẩn thận, liền sẽ bị Liễu Nghị dị vật không gian cuốn vào. Dị vật không gian va chạm, nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận, đó chính là thất bại thảm hại. Một khi bị cuốn vào đến dị vật không gian bên trong, chính là mặc người chém giết. Dây thêu đạp chúng nam nhân trung niên bóng dáng, lập tức áp chế bắt đầu. Nam nhân trung niên trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, miệng, cái mũi, lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra đỏ thâm máu tươi. Mèo ô. Nam nhân trung niên trên bờ vai mèo hoa thấy tình thế không đúng, lại phát động dị vật lực lượng. Lập tức, Liễu Nghị toàn thân siết chặt, thật giống như toàn thân đều bị chăm chú trói buộc lại đồng dạng, toàn thân cao thấp giống như muốn bị ép thành mảnh vỡ. Cái này hiển nhiên là một loại đáng sợ dị vật lực lượng. Nam nhân trung niên cùng mèo hoa đồng loạt ra tay, chiếm cứ thượng phong. Liễu Nghị lập tức xảy ra hạ phong. Hắn tình thế tràn ngập nguy hiểm. Dù là hắn là hỏa thi, nhưng nếu là thân thể tại dị vật lực lượng dưới bị ép thành mảnh vỡ, hắn cũng sẽ chết. Dị nhân ở giữa tranh đấu, hung hiểm vạn phần. Dù là mạnh hơn dị nhân, cũng có khả năng dị vật bị khắc chế, lật thuyền trong mương. Bởi vậy, dị nhân độc thủ bình thường đều là toàn lực ứng phó. Liễu Nghị thể nội dị vật tuy nhiều, nhưng hắc quan chỉ có thể vận dụng tầng thứ nhất không gian, luân hồi đồ cùng ngọc châm cũng không thể vận động. Một khi động, thể nội dị vật liền có khả năng bất ổn. Bây giờ, Liễu Nghị trên thân còn có thể vận dụng dị vật, đơn giản chính là huyết hỏa cùng mực nước, còn có chính là viên xúc sắc kia. Chỉ là, một khi vận dụng huyết hỏa, đó chính là không khác biệt công kích. Lấy hiện tại Liễu Nghị trạng thái, đồng dạng sẽ bị công kích. Hắn lại không thể rời đi. Một khi rời đi, liền có thể bị đối phương dị vật không gian cuộn tất cả lên, đến lúc đó vẫn như cũng là chết. Chỉ có xúc sắc có thể thay đổi càn khôn, khóa chặt thắng cục. Chỉ là, xúc sắc quá mức nguy hiểm, hoặc là đối thủ chết, hoặc là chính là mình chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Nghị cũng sẽ không vận dụng xúc sắc. Mau dừng tay. Đúng lúc này, Liễu Nghị sau lưng truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, là Giả Bạch. Giả Bạch vội vã chạy đến, mà lại phía sau hắn còn có mấy người khác. Siêu. Sau một khắc, Liễu Nghị lui, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới Giả Bạch bên cạnh. Đối phương nhìn thấy Giả Bạch về sau, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó cũng đồng dạng thu hồi dị vật không gian. Bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, giống như không có phát sinh cái gì giống như. Nhưng Liễu Nghị lại biết, vừa rồi song phương trên thực tế đều động sát cơ, muốn triệt để giết chết đối phương. Giả Bạch, các ngươi giả ra muốn làm gì? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Giả Bạch nhìn thoáng qua Liễu Nghị, lại liếc mắt nhìn nam tử trung niên, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta mới rời khỏi một hồi, làm sao lại đánh nhau? Trên người hắn có thế thân mục điêu. Liễu Nghị bình tĩnh nói. Vừa nhắc tới thế thân mục điêu, Giả Bạch liền biết tất cả mọi chuyện. Hắn cười khổ lắc đầu nói, Liễu Nghị, hắn không phải thế gia phái hệ, là môn phái người, gọi La Phương, đến từ một cái ẩn thế đại phái, Hà Quan phái. Thật sao? Trên người hắn có thế thân mục điêu, ngươi có hay không biện pháp làm tới? Liễu Nghị trầm thấp thanh âm nói ra. Hắn mặc kệ đối phương là ai, hắn liền muốn thế thân mục điêu. Cái này có chút độ khó. La Phương không phải kẻ yếu, ở trong Hà Quan phái cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn món kia thế thân mục điêu, đoán chừng là Hà Quan phái thế thân mục điêu, muốn trao đổi tới, chỉ sợ rất khó. Giả Bạch mà nói, để Liễu Nghị nhíu mày. Cái này La Phương rất mạnh. Điểm này hắn vừa rồi cùng La Phương giao thủ liền biết. Đương nhiên, kỳ thật Liễu Nghị thật muốn liều mạng, hắn cũng có nắm chắc áp chế La Phương. Dù sao, hắn hắc quan không gian tầng thứ 2 vừa mở, ngay cả tứ sát đồ đều bị cuốn vào đến dị vật không gian ở trong chân áp, huống chi là chỉ là một cái lá phương. Thế nhưng là, nếu thật là như thế, cái kia Liễu Nghị thể nội dị vật cân bằng ngay lập tức sẽ đánh vỡ, liền như là xúc sắc một dạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Nghị sẽ không như vậy lỗ mãng. Giả Bạch, xem ra các ngươi giả ra đạt được một cái khó lường dị nhân a, cũng không biết hắn như thế không chút kiêng kỵ sử dụng dị vật lực lượng, có thể sống bao lâu? Là 10 ngày hay là nửa tháng? Lã Phương cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng không gì sánh được tức giận. Chỉ sợ mặc cho ai bị không hiểu thấu cái dày, thậm chí mới vừa rồi còn cơ hồ kinh lịch sinh tử, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Chào phúng bài câu, cũng rất bình thường. Lã Phương, sự tình ra có nguyên nhân. Liễu Nghị là địa phương dị nhân ti dị nhân, vừa mới giải quyết cùng một chỗ diệt quốc cấp sự kiện quái dị, trước đó càng là giải quyết cùng một chỗ diệt thành cấp sự kiện quái dị. Hắn cần thế thân mục điêu, cho nên mới sẽ có cương mới cử động. Diệt quốc cấp sự kiện quái dị. Ta tại dị nhân ti tổng bộ, tại sao không có nghe nói qua? Liễu Nghị giải quyết tốc độ rất nhanh, bởi vậy ngươi không có nghe nói cũng rất bình thường. Nhưng chuyện này ta đã hồi báo cho gia tộc, tin tưởng dị nhân ti tổng bộ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Giả Bạch đối với Lã Phương tựa hồ không quá khách khí, song phương quan hệ cũng có chút khẩn trương. Thật sao? Bất quá, coi như hắn giải quyết diệt quốc cấp sự kiện quái dị, nhưng thế thân mục điêu là của ta. Trừ phi ta cho, nếu không, ai cũng không có khả năng đoạn. Lã Phương ánh mắt lạnh như băng tại Giả Bạch, Liễu Nghị trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Liễu Nghị. Vừa mới hắn nhưng là cảm thụ rất rõ ràng, phảng phất có một cỗ to lớn uy hiếp từ trên thân Liễu Nghị phát ra, chỉ là bị Giả Bạch đánh gãy. Có lẽ là Liễu Nghị át chủ bài. Vừa nghĩ tới Liễu Nghị trên thân còn có càng thêm lực lượng đáng sợ, Lã Phương trong lòng cũng có chút kinh hãi. Vừa rồi hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, thậm chí còn cần cùng Mèo Hoa liên thủ, lúc này mới có thể áp chế Liễu Nghị. Nhưng hắn muốn giết chết Liễu Nghị, căn bản cũng không khả năng. Mà Liễu Nghị thậm chí còn không có toàn lực xuất thủ, còn có át chủ bài, cái này làm sao không để Lã Phương kinh hãi? Liễu Nghị, gia chủ muốn gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể đưa ra thế thân một điều kiện, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, cần ngươi cùng gia chủ đi đàm luận. Giả Bạch tại Liễu Nghị bên thai nhẹ nhàng nói ra. Dẫn đường. Liễu Nghị lập tức quay người, chỉ là lại một mực nhớ kỹ Lã Phương bộ dáng. Nếu thật là không cách nào thu hoạch được thế thân một điều, vậy hắn chí ít biết trong tay ai có thế thân một điều. Đến lúc đó, cùng lắm thì liền đoạt Lã Phương. Chương 148, thành giao. Canh một. Nhìn xem Giả Bạch mang theo Liễu Nghị rời đi bóng lưng, Lã Phương sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Thứ nơi nào xuất hiện một cái dị nhân, thế mà có thể giải quyết diệt quốc cấp sự kiện quái dị, Giả Bạch sẽ không nói nhảm, hắn nói có vậy liền nhất định có. Hắn muốn thế thân một điều a. Lã Phương con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ là đang trầm tư, cũng không biết đang suy tư cái gì. Giờ phút này, Giả Bạch mang theo Liễu Nghị đi tới mặt khác một tòa rộng lớn kiến trúc bên trong. Đi tới trong đại sảnh, Giả Bạch nhỏ giọng nói ra, "Liễu Nghị, ngươi vừa rồi quá lỗ mãng." Cái kia Lã Phương cũng không dễ chơi, về phần hắn trên tay thế thân một điều, đó là Hà Quang phái thế thân một điều, để dùng cho hắn bảo bệnh, đủ thấy Hà Quang phái đối với hắn coi trọng. Một khi ngươi giết hắn, sợ rằng sẽ dẫn xuất đại họa. Đại họa? Có thể có tứ sát đồ càng lớn a. Nếu như ta chết rồi, cái gì đại họa đều không liên quan gì đến ta. Ê! Liễu Nghị mà nói, để Giả Bạch nói không nên lời bất kỳ phản bác nào. Lúc đầu dị nhân tiểu là coi trời bằng vũng chủ. Cái gì đại cục, cái gì đại họa, bối cảnh gì, tại dị nhân trong mắt đều không kịp tính mạng của mình trọng yếu. Chỉ có chính mình có thể còn sống, đó mới là trọng yếu nhất. Cái này cùng thế gia phái hệ một chút dị nhân, hay là có rất lớn khác nhau. Giả Bạch biết mình không cách nào thuyết phục Liễu Nghị, cũng liền không còn thuyết phục. Liễu Nghị, đi vào đi, bên trong chính là ta giả gia gia chủ, ta liền không vào đi, gia chủ có việc muốn cùng ngươi đàm luận. Được. Liễu Nghị cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp liền đi vào. Đại sảnh rất rộng rãi, cũng rất sáng. Trong toàn bộ đại sảnh chỉ có một người. Đó là một tên dần dần già đi lão nhân. Đúng, là thật lão nhân, mà không phải giống Giả Bạch loại này, bị dị vật ăn mòn mà biến già mua người. Lão nhân trong ánh mắt tuế nguyệt trôi qua dấu hiệu rất rõ ràng. Lần này mã là một cái 70 tuổi trở lên lão nhân. Mà lại, để Liễu Nghị kỳ quái là, lão nhân là một tên dị nhân. Đúng, Liễu Nghị cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lão nhân thể nội có dị vật, mà lại là có thể làm cho hắn cảm giác đến nguy hiểm dị vật. Ngươi chính là Tiểu Bạch nói Liễu Nghị rồi. Đến, tòa hạ, theo giúp ta lão đầu tử này tâm sự. Lần trước Tiểu Bạch trở về đã nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, đối với ngươi là tán thưởng có thừa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Lão nhân nhìn thấy Liễu Nghị về sau, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối với Liễu Nghị hiểu rất rõ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Giả Bạch là người giả gia, khẳng định đối với giả gia nói liên quan tới Liễu Nghị sự tình. Nhất là lần này xử lý tứ sát đồ sự kiện, càng làm cho giả gia biết Liễu Nghị khủng bố. Bởi vậy, thậm chí ngay cả gia chủ đều muốn tự mình gặp một lần Liễu Nghị. Gia chủ quá khen rồi. Không biết gia chủ gặp ta, có chuyện gì? Liễu Nghị trực tiếp làm hỏi. Hắn không muốn vòng vo. Có cái gì thì nói cái đó. Nghe Giả Bạch nói, ngươi nhận lấy một kiện dị vật nguyên rủa. Chỉ có thế thân mục điêu mới có thể hóa giải trên người ngươi dị vật nguyên rủa. Đúng, ta nhận lấy xúc sắc nguyên rủa. Thế thân mục điêu có thể hóa giải trên người ta nguyên rủa, giả gia có thể có. Giả gia không có. Lần trước kiện kia thế thân mục điêu, cũng là lão phu thay ngươi tranh thủ mà đến, cũng làm cho Giả Bạch đưa đi Thanh Châu phủ cho ngươi. Hiện tại đừng nói giả gia, liền xem như toàn cả thế gia phe phái, cũng không có thế thân mục điêu. Cái kia Lã Phương trên người có một kiện, ta cảm nhận được. Lã Phương? Đó là môn phái thế thân mục điêu. Lão nhân lắc đầu. Dị nhân ti tổng bộ giữa hệ phái minh tranh ám đấu, cộng đồng cầm giữ dị nhân ti tổng bộ quyền lợi cùng tài nguyên. Thế thân mục điêu loại này quý giá bảo mệnh chi cũng giống như vậy. mỗi cái phe phái đều là có cố định số lượng, không có chính là không có. Nói đi, cần ta làm cái gì mới có thể cho ta một kiện thế thần mục điêu? Liễu Nghị lạnh lùng nói. Hắn biết lão nhân nhất định có thể làm đến thế thần mục điêu, bằng không mà nói cũng sẽ không đơn độc gọi tới hắn nơi này nói một đống nhiều lời. Cùng người thông minh nói chuyện không lao lực. Giả Bạch đã hỏi ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không muốn gia nhập Giả gia, nhận gia tộc trói buộc. Nhưng ngươi muốn thu hoạch được thế thân mục điêu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là ta Giả gia giúp ngươi toàn lực tranh thủ, cũng cần ngươi có thể đem ra được công lao. Chẳng lẽ giải quyết một kiện diệt quốc cấp sự kiện quái dị còn chưa đủ hả? Ngươi nói chính là tứ sát đồ sự kiện, cái kia đích thật là cùng một chỗ đáng sợ sự kiện quái dị. Nhưng ngươi giải quyết tốc độ quá nhanh, thậm chí đều không có để dị nhân ti tổng bộ cảm nhận được uy hiếp. Dị nhân ti tổng bộ tự nhiên cũng không có quá để ý. Thật sao? Nói như vậy, về sau phải giải quyết sự kiện quái dị, tốt nhất là để sự kiện quái dị lan tràn đến không thể vãn hồi thời điểm lại đi giải quyết. Ê, cũng không phải ý tứ này. Giải quyết sự kiện quái dị, rất nhiều nghệ nhân đều giải quyết qua, nhưng chân chính có thể tại tổng bộ xin mời đến các loại bảo vật lại là ít càng thêm ít, ngươi hẳn là minh bạch ở trong đó khác biệt. Ta biết, trong triều có người tốt làm việc, là ý tứ này. Ta cũng không có trông cậy vào dựa vào tứ sát đồ sự kiện, liền có thể thu hoạch được thế thân mục điêu. Nói đi, đến tột cùng muốn ta làm chuyện gì mới có thể cho ta thế thân mục điêu? Liễu Nghị cũng sẽ không như vậy ngây thơ coi là hắn giải quyết cùng một chỗ tứ sát đồ sự kiện, liền có thể để tổng bộ dị nhân ti đối với hắn muốn gì cứ lấy. Làm sao có thể? Địa phương dị nhân ti lựa chọn tọa trấn địa phương, trên thực tế liền lựa chọn tự do. Địa phương dị nhân hoàn toàn chính xác rất tự do, không chịu đến bất luận cái gì ước thúc, thậm chí không nhận tổng bộ ước thúc. Nhưng tương tự, muốn thu hoạch được trợ giúp cũng phi thường khó khăn. Chớ nói chi là hướng tổng bộ xin mời bảo vật. Lần trước Liễu Nghị có thể thu hoạch được thế thân mục điêu, vậy cũng là Giả Bạch, hoặc là nói Giả gia tại tổng bộ vận hành kết quả. Bằng không mà nói, Liễu Nghị căn bản cũng không khả năng thu hoạch được một kiện thế thân mục điêu. Thông khoái, ta muốn ngươi đi một cái quỷ dị địa phương, thu hồi một kiện đồ vật. Đó là một kiện dị vật, một đóa chỉ có một mảnh đóa hoa, hiện lên hoa màu đỏ như máu. Một mảnh đóa hoa, hoa màu đỏ như máu. Nơi này chỉ sợ rất nguy hiểm a. Nếu như là chịu chết địa phương, ta sẽ không đi. Liễu Nghị mặc dù tự phụ, khống chế bốn kiện dị vật, nhưng hắn cũng không có cảm thấy, tùy tiện chỗ nào đều có thể xông. Dị vật quỷ dị, hắn là lãnh giáo qua. Dù là hắn có dị vật không gian, hơi không chú ý cũng sẽ chết. Hiển nhiên, gia chủ Giả gia nói tới địa phương, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắc, nơi này tự nhiên gặp nguy hiểm. Nhưng đó là nhằm vào dị nhân bình thường, có thể ngươi không giống với, ngươi có dị vật không gian, thậm chí còn có một cái dây đeo, tới lui tự nhiên. Đối với ngươi mà nói, có lẽ rất đơn giản. Gia chủ Giả gia chậm rãi nói ra. Vì cái gì không phải những người khác đi? Ngươi cho rằng dị vật không gian tốt như vậy không chế? Ta Giả gia cho đến nay, ngay cả một kiện dị vật không gian dị vật đều không có, chớ nói chi là không chế. Liễu Nghị tại cân nhắc. Gia chủ Giả gia thực sự nói thật. Dị vật không gian cũng không phải là dễ dàng như vậy không chế. Mặc dù hắn nhìn thấy Lã Phương có dị vật không gian, nhưng Lã Phương cũng là Hà Quang phái bề ngoài, có được dị vật không gian cũng phi thường khó được. Dù sao, khống chế dị vật quá khó khăn. Liễu Nghị chính mình liền khống chế qua, bởi vậy phi thường rõ ràng. Thậm chí Liễu Nghị thể nội có hai kiện dị vật không gian dị vật, luân hồi đồ cùng Hắc Quan. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể vận dụng Hắc Quan. Liễu Nghị vẫn còn đang suy tư gia chủ Giả gia điều kiện, đi một chỗ, lấy một kiện đồ vật. Nhìn đơn giản, thậm chí gia chủ Giả gia nói đúng có được dị vật không gian người mà nói, không có khó khăn như vậy, Liễu Nghị cũng chỉ là nghe một chút thôi. Nếu thật là tin, vậy khẳng định rất ngu ngốc. Nếu thật là đơn giản như vậy, Giả gia đã sớm chính mình đi lấy. Chỗ nào còn đến phiên Liễu Nghị? Bất quá, Liễu Nghị cũng có cân nhắc. Nếu như thực sự không được, hoặc là gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì hắn trực tiếp rút đi là được rồi. Hắc quan không gian có thể ngăn cản rất nhiều nguy hiểm, nhất là thoát ly chiến trường phương diện, không ai bằng. Đây chính là dị vật không gian ưu thế. Thành giao. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện, để Giả Bạch cho ta cùng đi. Mà lại, các ngươi nếu như có thể khôi phục Giả Bạch trạng thái, tốt nhất để Giả Bạch trạng thái khôi phục một chút, hắn đối với ta hữu dụng. Không có vấn đề. Gia chủ Giả gia sảng khoái đáp ứng. Xem ra món đồ kia đối với Giả gia rất trọng yếu, coi như vì thế dựng vào Giả Bạch cũng ở đây không tiếc. Lúc nào xuất phát? Không đổi, ngươi nguyền rủa cũng không có nhanh như vậy bộc phát. 3 ngày sau đi, Giả Bạch muốn khôi phục trạng thái cũng cần thời gian nhất định. Tốt, vậy ta liền chờ 3 ngày. Liễu Nghị nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Giả Bạch còn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Liễu Nghị sau khi ra ngoài, Giả Bạch vội vàng tiến lên hỏi, Liễu Nghị nói thế nào? Xem ra Giả Bạch cũng không biết gia chủ Giả gia cụ thể biết lái ra điều kiện gì. Liễu Nghị bình tĩnh nói, thỏa đàm, Giả gia để cho ta đi lấy một kiện đồ vật. Mà điều kiện của ta chỉ có một cái, đó chính là mang lên ngươi. Cho nên, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Ngoa tạo, ngươi ra hỏa này. Giả Bạch mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Liễu Nghị. Liễu Nghị đi mạo hiểm, thế mà còn muốn mang kèm theo hắn. Đây là muốn đi chịu chết cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng a. Giả Bạch, các ngươi gia chủ Giả gia cũng đáp ứng sẽ giúp ngươi khôi phục trạng thái tốt nhất. Ngươi hẳn phải biết, chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta ngăn chặn thể nội dị vật, một khi thật đến tình trạng không thể vãn hồi, hoặc là gặp phải nguy hiểm, ta có thể vận dụng Hắc Quan không gian tầng thứ 2. Ngay cả tứ sát đồ đều bị cuốn vào đến Hắc Quan không gian tầng thứ 2. Còn có cái gì có thể ngăn được ta? Liễu Nghị cũng không phải là thật muốn kéo Giả Bạch đệm lưng. Hắn cùng Giả Bạch dù sao cũng là vào sinh ra tử bằng hữu, hắn sẽ không thật đi hại chết Giả Bạch. Thật sự là bởi vì Giả Bạch dị vật, cùng Liễu Nghị trên người dị vật là tuyệt phối. Có Giả Bạch đồng tiên áp chế, Liễu Nghị tại thời khắc mấu chốt liền có thể vận dụng Hắc Quan không gian tầng thứ 2. Đó là đáng sợ tới cực điểm lực lượng. ngay cả tứ sát đồ đều không có lực phản kháng chút nào, bị thu vào hắc quan không gian tầng thứ 2 ở trong. Thậm chí, Dạ Bạch cảm thấy, nếu như Liễu Nghị không kiêng nể gì cả sử dụng ra hắc quan không gian tầng thứ 2, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đoán chừng cũng đỡ không nổi Liễu Nghị. Đương nhiên, Liễu Nghị vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2 cũng là có hạn chế. Không có Dạ Bạch đồng tiền áp chế, Liễu Nghị vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây mới là Liễu Nghị nhất định khăng khăng mang lên Dạ Bạch nguyên nhân. "Tốt a, tiểu tử ngươi chịu chết cũng muốn kéo lên ta đệm lưng. Bất quá, có thể làm cho gia chủ giúp ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chậc chậc, cái này cũng đã kiếm được. Huống chi, ngươi cũng không nhất định sẽ vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2." Dạ Bạch trên mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Tương đương với Liễu Nghị cũng thay hắn tranh thủ đến một cái cự đại chỗ tốt. Chương 149, lại tìm Lã Phương. Canh 2. Dạ Bạch mang theo Liễu Nghị đi một tòa mới sân nhỏ. "Liễu Nghị, đây là đưa cho ngươi lâm thời chỗ ở có gì cần, ngươi trực tiếp đối với quản gia phân phó là được rồi." "Quản gia?" Liễu Nghị nhìn thấy trong viện lại có rất nhiều người, mà lại đại bộ phận đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Từng cái nhìn thấy Liễu Nghị về sau, càng là vui vẻ ra mặt, lộ ra dáng tươi cười. Dạ Bạch thần sắc không hiểu nói, "Liễu Nghị, ngươi là giả gia rất xem trọng dị nhân, ngươi đãi ngộ tự nhiên là cấp cao nhất. Những người này đều là giả gia bồi dưỡng ra được thị nữ. Nói đơn giản một chút, đều là dùng để hầu hạ dị nhân, ngươi có thể tùy ý sử dụng." Liễu Nghị không có cự tuyệt. Hiện tại Liễu phủ cũng sớm đã thành thói quen có người hầu hạ. Sau đó, Dạ Bạch liền rời đi. Liễu Nghị đi vào trong sân, một tên tư sắc xuất chúng nữ tử có chút thi lễ nói, "Ta là trong viện quản gia, ngài có thể xưng hô ta là bệ hạ. Ngài có cái gì phân phó, đều có thể nói cho nô tỳ nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngài." "Không cần, ta hiện tại cần an tĩnh. Có chuyện gì, ta sẽ phân phó ngươi." "Đúng vậy, đại nhân." Thế là, những thị nữ này cũng nhanh chóng lui xuống. Liễu Nghị về tới gian phòng của mình. Hắn nhớ tới hôm nay chuyện phát sinh, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Giả gia có thể thay ta tranh thủ đến một kiện thế thân mục tiêu, nhưng ta phải giúp giả gia làm một chuyện, cũng là công bằng. Bất quá, ta không thể không làm dự tính xấu nhất, vạn nhất ta không lấy ra đóa hoa kia, lại nên như thế nào? Liễu Nghị trong đầu lóe ra các loại suy nghĩ. Trứng gà không thể thả tại trong cùng một giỏ sách, ta cần loại thứ hai thu hoạch được thế thân mục tiêu đường tắt. Liễu Nghị trong ánh mắt có chút lóe ra tinh mang. Mặc dù giả gia trước mắt đối với hắn còn có thể, thậm chí coi là lấy thành đối đãi, nhất là Dạ Bạch, càng là biết gì nói nấy, đem hắn trở thành sinh tử hảo hữu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Liễu Nghị liền nhất định phải đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào giả gia trên thân. Hóa giải xúc sắc nguyên rủa, chỉ có thế thân mục điêu. Nhưng thế thân mục điêu lại cũng không chỉ là giả gia mới có. Chỉ ít, Liễu Nghị liền biết Lã Phương trên người có thế thân mục điêu. Siêu. Sau một khắc, Liễu Nghị thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại trong phòng. Dị nhân ti tổng bộ đại sảnh. Một bóng người trống rông xuất hiện. Cộc cộc cộc. Theo tiếng bước chân tới gần, một cái mèo hoa từ trên xà nhà nhảy xuống tới. "Lại là ngươi, xa lạ dị nhân, ngươi còn muốn đánh nhau sao?" Mèo hoa chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Nghị, nhưng không có đối với Liễu Nghị động thủ. Nó đã biết Liễu Nghị lợi hại, không có Lã Phương mà nói, nó căn bản là không phải là đối thủ của Liễu Nghị. "Ta không phải đến đánh nhau, để Lã Phương đi ra, ta có việc tìm hắn." Liễu Nghị ngữ khí băng lãnh nói. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mèo hoa không nói gì, là Lã Phương từ bên trong đi ra. "Lã Phương, nếu như ta muốn trong tay ngươi thế thân mục điêu, hoặc là ngươi cho ta lấy tới một kiện thế thân mục điêu." "Điều kiện gì, ngươi sẽ ra?" "Chỉ cần ta có thể làm được." Liễu Nghị lạnh lùng nói. Lã Phương có chút hiếu kỳ trên người Liễu Nghị dò xét, như có điều suy nghĩ nói ra, "Xem ra ngươi thật sự rất bức thiết cần thế thân mục điêu, để cho ta ngẫm lại, thế thân mục điêu là dùng đến bảo mệnh, có thể thay ngươi chết một lần. Chẳng lẽ nói, ngươi sắp chết?" Nhận lấy lực lượng nào đó nguyền rủa, là dị vật. Lã Phương thế mà căn cứ Liễu Nghị một câu, liền suy đoán ra được Liễu Nghị trước mắt gặp phải phiền toái. "Ta vì cái gì cần thế thân mục điêu, không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nói ra điều kiện là đủ." Lã Phương rơi vào trầm tư. "Ngươi cùng giả gia có quan hệ, lấy giả gia năng lượng, phải lấy được một kiện thế thân mục điêu mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Giả Bạch đối với ngươi coi trọng như vậy, giả gia hẳn là cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá, ngươi nhưng như cũng hay là tìm đến ta, là nghĩ nhiều một đầu con đường, nhiều nhất trọng bảo hộ. Ngươi bệnh đa nghi quá nặng đi. Ta muốn thay thân mục điêu, ngươi nói ra điều kiện, chỉ đơn giản như vậy." Lã Phương cười, "Đúng, ngươi nói đều đúng. Ta nói ra điều kiện, ngươi làm được, như vậy thế thân mục điêu cho ngươi. Nhưng mấu chốt là, ta hiện tại không có cái gì đồ vật muốn, làm sao cho ngươi ra điều kiện? Luôn không khả năng nói, ta chán ghét người nào đó, ngươi đi đem hắn giết ta." "Giết người, cũng có thể." "Ê." Lã Phương có chút im lặng. "Bất quá, nhìn Liễu Nghị giống như thật sự là chăm chú." Thế là, hắn lắc đầu nói, "Ta không biết ngươi vì cái gì như vậy bức thiết cần cái này thế thân mục điêu. Nhưng đây là Hà Quang phái lưu cho ta bảo mệnh bảo vật. Ta sẽ không lấy nó trao đổi cái gì, cho nên, nhất định để cho ngươi thất vọng. Nếu như ngươi có một ngày muốn để cho ta hỗ trợ, vậy liền cầm thế thân mục điêu đến đổi. Ta gọi Liễu Nghị, Thanh Châu phủ dị nhân ti trưởng ấn." Nói xong, Liễu Nghị thân ảnh lần nữa biến mất, hắn đã thuấn di rời khỏi nơi này. "Thanh Châu phủ, Liễu Nghị. Một cái người thú vị." Lã Phương khẽ lắc đầu. Coi như lại có thú, hắn hiện tại không có cái gì nhu cầu, lại thế nào khả năng cầm thế thân mục điêu đi cùng Liễu Nghị trao đổi. Siêu. Liễu Nghị lần nữa về tới trong gian phòng. "Thất bại." Lã Phương không nguyện ý trao đổi, hoặc là nói, hắn hiện tại không có cái gì đặc biệt thứ cần thiết, cho nên cũng không cần trao đổi. Liễu Nghị rất rõ ràng, thế thân mục điêu rất quý giá, có thể thay mình chết một lần. Dạng này bảo mệnh bảo vật, ai nguyện ý lấy ra? Xem ra, trước mắt cũng chỉ có giả ra biện pháp này. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, Dạ Bạch lại xuất hiện tại Liễu Nghị trước mặt.
Giả Bạch, xem ra ngươi khôi phục rất tốt.
Liễu Nghị thấy được Giả Bạch. Thời khắc này Giả Bạch lại khôi phục thành lúc tuổi còn trẻ khuôn mặt, mà lại trên người trạng thái trước này chưa có tốt. Tựa hồ, sống 2 năm cũng không thành vấn đề. Giả Bạch tựa hồ cũng tâm tình rất nhỏ, trên mặt nhịn không được nở một nụ cười nói, may mắn mà có ngươi cấp gia chủ nói lên điều kiện, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng khôi phục lại loại trạng thái này. Muốn để ngươi khôi phục thành dạng này, cần trả giá rất lớn.
Liễu Nghị hỏi.
Đúng, cần bỏ ra rất rất lớn đại giới, thậm chí sẽ có người chết đi. Giả Bạch thần sắc cũng nghiêm trọng.
Liễu Nghị trầm mặc.
Hắn biết, Giả Bạch loại trạng thái này khôi phục, tất nhiên sẽ trả giá rất lớn. Dù sao, đây là dị vật đối với thân thể ăn mòn. Nếu như có thể tùy tiện khôi phục, chẳng phải là dị nhân liền có thể một mực sống sót rồi. Nhưng Giả Bạch lời nói, kỳ thật cũng tại nói cho Liễu Nghị, phương pháp như vậy không thể tiếp tục. Thậm chí Liễu Nghị có một ít suy đoán, có thể làm cho Giả Bạch khôi phục thành như vậy trạng thái, cũng nhất định là một loại nào đó dị vật. Loại dị vật kia, nhất định phải bị người khống chế. Có lẽ bỏ ra chính là những dị nhân khác tính mệnh. Chỉ là, cái này liên lụy tới Giả gia hạch tâm bí ẩn, hắn không có khả năng đi nghe ngóng. Nhưng hiển nhiên, Giả Bạch đây là thu được chỗ tốt.
Liễu Nghị, đã đến giờ, đi thôi, gia chủ đang chờ chúng ta.
Được. Liễu Nghị nhẹ gật đầu, thế là liền cùng Giả Bạch cùng rời đi sân nhỏ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp được gia chủ Giả gia.
Liễu Nghị, ba ngày này ngẩn đến còn dễ chịu a?
Vẫn được. Gia chủ vẫn như cũ cười ha hả.
Vậy thì đi thôi, chúng ta đi địa phương không xa, ngay tại ngoài thành.
Ngoài thành.
Liễu Nghị như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có nói cái gì, đi theo gia chủ sau lưng, lên một chiếc xe ngựa, chậm rãi hướng phía ngoài thành tiến đến.
Chương 150, dị vật căn nguyên.
Canh 1. Xe ngựa chạy chậm rãi, Liễu Nghị cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng là, cho dù hắn nhắm mắt lại, tình huống chung quanh cũng đều liếc qua thấy ngay. Hắn dùng giày theo cảm ứng, nhưng so sánh ánh mắt của mình cũng còn thấy rõ.
Đến.
Đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, xe ngựa liền ngừng lại.
Đích thật là khoảng cách Ngọc Kinh thành không xa.
Liễu Nghị cùng Giả Bạch đều xuống xe, thấy được một tòa rộng rãi sân nhỏ, phi thường khí phái. Tọa lạc tại đồng ruộng ở giữa, cây xanh râm mát, phong cảnh mỹ lệ phi thường. Nhưng lại tại những này mỹ lệ phong cảnh bên trong, Liễu Nghị lại cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Loại khí tức này, đối với Liễu Nghị tới nói quá quen thuộc. Đó là dị vật khí tức.
Liễu Nghị, Giả Bạch tại gia chủ Giả gia dẫn đầu xuống, đi vào sân nhỏ. Trong sân có lui tới vội vàng rất nhiều người, xem ra đều là Giả gia tộc nhân. Nhìn thấy gia chủ Giả gia về sau, đều nhao nhao hành lễ. Những người này chỉ là phía ngoài nhất hộ vệ, cũng không phải là dị nhân. Tòa sân nhỏ này cùng nói là sân nhỏ, không bằng nói là trang viên. Bởi vì thật sự là quá lớn. Một đạo tường vây liền đem một mảng lớn phạm vi đều vây lại, mà lại tường vây rất cao, ngăn cách ngoại nhân ánh mắt, không nhìn thấy tình huống bên trong. Càng là đi vào trong, Liễu Nghị liền càng có thể cảm nhận được nồng đậm dị vật khí tức. Phản phất dị vật đã bắt đầu khuếch tán, có lẽ đã tạo thành một lần sự kiện quái dị. Đây là để cho bọn họ tới xử lý một lần sự kiện quái dị. Xuyên qua tầng tầng hành lang, Liễu Nghị chợt nhìn thấy phía trước có một tòa hoàng kim ốc.
Đúng, chính là hoàng kim ốc.
Một tòa to lớn hoàng kim ốc xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại tại hoàng kim ốc bên ngoài, còn có mấy tên sắc mặt âm lãnh, toàn thân tản ra khí tức tử vong người.
Dị nhân.
Những người này đều là dị nhân. Theo Liễu Nghị đám người đến, cái này mấy tên dị nhân ngẩng đầu nhìn Liễu Nghị một chút. Lạnh lùng ánh mắt, nhìn không ra bất luận cảm tình gì.
Gia chủ, đây chính là ngươi tìm người.
Trong đó một tên dị nhân thanh âm khàn khàn, lạnh lùng hỏi.
Đúng, Giả Bạch, các ngươi đều biết.
Đây là Liễu Nghị, Thanh Châu phủ dị nhân.
Gia chủ trực tiếp giới thiệu nói.
Hán, được không?
Trong đó một tên dị nhân, trực tiếp làm hỏi.
Ngữ khí rất xinh lạnh.
Hán có dị vật không gian, còn có thể thuần di.
Được hay không ta không biết, nhưng ta muốn. Đại khái không có người nào có thể so sánh hắn càng thích hợp.
Gia chủ lời nói, để mấy tên dị nhân đều không có lại nói tiếp.
Dị vật không gian, bọn hắn tự nhiên rõ ràng.
Về phần thuần di, bọn hắn ngược lại không phải là quá để ý ở chỗ đó, thuần di.
Cái kia gần như không có khả năng, chỉ có dị vật không gian có thể hữu hiệu.
Vậy liền đi vào.
Mấy tên dị nhân nhường đường, lộ ra hoàng kim ốc đại môn.
Gia chủ trực tiếp mở ra hoàng kim ốc, mang theo Liễu Nghị tiến vào hoàng kim ốc bên trong.
Vừa tiến vào hoàng kim ốc, Liễu Nghị thấy được càng nhiều dị nhân.
Những dị nhân này đều khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân âm u đầy tử khí.
Mà hấp dẫn nhất Liễu Nghị ánh mắt hay là phía trước nhất một đầu thông đạo.
Đúng, chính là một đầu thông đạo.
Tại hoàng kim ốc bên trong có một đầu trống rông xuất hiện thông đạo, bên trong tản ra từng luồng nồng đậm dị vật khí tức.
Đây là
Liễu Nghị con mắt khẽ híp một cái, nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu thông đạo này.
Gia chủ Giả gia nhìn thoáng qua Liễu Nghị, sau đó ý vị thâm trường nói ra, Liễu Nghị, ngươi đã trở thành dị nhân, tự nhiên biết dị vật mới là hết thệ căn bản.
Có thể ngươi biết dị vật là thế nào xuất hiện sao?
Dị vật căn nguyên lại đang chỗ nào?
Liễu Nghị lắc đầu,
có đôi khi hắn có thể sẽ ngấp lại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút thôi.
Dị vật căn nguyên, đây không phải hắn có thể đi tìm tòi nghiên cứu.
Hắn không có thời gian này, cũng không có tinh lực như vậy này.
Gia chủ Giả gia tiếp tục nói, chúng ta dị nhân ti tổng bộ tồn tại thời gian rất dài ra, bởi vậy, có rất nhiều dị nhân đều ý đồ đi thăm dò dị vật căn nguyên.
Nhiều năm như vậy, cũng không phải là không thu hoạch được gì.
Chúng ta dò xét đến, rất nhiều dị vật đều là thông qua một chút dị không gian xuất hiện.
Dị không gian này, có chút cùng loại với dị vật không gian, nhưng lại không hoàn toàn mở dạng, tựa hồ là câu thông hai thế giới không gian.
Một số thời khắc, thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện một chút không gian thông đạo, mà ở không gian thông đạo về sau sẽ xuất hiện một cái thần kỳ không gian quỷ dị.
Những này không gian bên trong liền có dị vật tồn tại.
Một chút dị vật từ không gian ở trong rời đi, đi tới chúng ta thế giới này, sau đó lại tạo thành một chút sự kiện quái dị.
Có chút được giải quyết, có chút không có giải quyết.
càng nhiều thì là bị giam giữ hoặc là bị dị nhân chỗ khống chế. Bất quá, dị không gian mới là căn nguyên. Nếu như không cách nào xử lý dị không gian, vậy liền không cách nào giải quyết triệt để sự kiện quái dị. Chỉ là, dị không gian có khi xuất hiện, có khi lại rất nhanh biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì. Có thể tìm tới dị không gian, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Đầu này không gian thông đạo chính là thông hướng một chỗ dị không gian. Bất quá, nó tồn tại thời gian tương đối dài, mà lại trùng hợp cũng bị chúng ta giả ra cho nắm giữ. Tương tự dị không gian, trên thực tế một chút cỡ lớn thế lực đều nắm giữ lấy một chút. Chúng ta đã từng phái rất nhiều dị nhân tiến vào bên trong, nhưng đại bộ phận đều đã chết. Lục tục ngoe ngoe truyền lại trở về một chút tin tức, để cho chúng ta biết bên trong một chút đại khái tình huống. Nhưng dù cho như thế, dị không gian cũng vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ tử vong. Mà lại một khi tiến vào dị không gian, rất nhiều dị vật lực lượng đều sẽ bị áp chế, cũng chỉ có dị vật không gian có thể duy trì một chút lực lượng thôi. Đây cũng là chúng ta tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi chỉ cần từ trong dị không gian mang ra cái kia một đóa hoa màu đỏ như máu là được rồi. Đến lúc đó chúng ta giả ra, nhất định sẽ cho ngươi tranh thủ một kiện thế thân mục tiêu. Liễu Nghị cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tại tiêu hóa lấy vừa rồi gia chủ giả ra nói lời. Trên thực tế, gia chủ giả ra trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức, đều là trước kia Liễu Nghị không biết tin tức. Thì như liên quan tới dị vật nơi phát ra, lại là đến từ dị không gian, mà dị không gian này lại là đến từ chỗ nào? Một thế giới khác. Liễu Nghị không rõ ràng, đây chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng dị không gian này khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nhìn xem Hoàng Kim Úc bên trong có nhiều như vậy dị nhân liền biết. Nếu như không nguy hiểm, giả ra đã sớm thu hoạch được đóa hoa kia, chỗ nào còn cần Liễu Nghị xuất thủ? Đóa hoa kia, đến tột cùng là cái gì? Nếu như ta không hiểu rõ tác dụng của nó, ta sẽ không đi mạo hiểm. Liễu Nghị lạnh lùng nói. Mặc dù hắn cần thế thân mục tiêu, nhưng cũng sẽ không minh bạch đi mạo hiểm. Dù sao, cho dù ai xem xét đều biết dị không gian rất nguy hiểm. Không hiểu thấu đi mạo hiểm, thậm chí ngay cả mình mạo hiểm đồ vật là cái gì cũng không biết, cái kia được nhiều phiền muộn. Huống chi, đóa hoa kia có khả năng cũng là một kiện dị vật. Liễu Nghị nhất định phải biết tình huống cụ thể. Vốn là không có tính toán giấu giếm ngươi, đóa hoa kia kỳ thật đã từng xuất hiện. Nó gọi ách vận chi hoa, phàm là đeo đóa hoa này, liền sẽ có đủ loại vận rủi cuốn thân. Bất quá, nó hiệu quả cũng rất kỳ lạ, nó có thể áp chế dị nhân trên người tất cả dị vật. Có lẽ một năm, có lẽ hai năm. Chúng ta giả ra có một vị dị nhân đỉnh tiêm, hắn khống chế nhiều kiện dị vật, thế nhưng là gần nhất cũng nhanh gánh không được dị vật tan mòn, sắp phải chết. Một khi hắn chết, vậy chúng ta giả ra liền không có dị nhân đỉnh tiêm tọa trấn, tại phe phái bên trong quyền nói chuyện sẽ suy yếu rất lớn. Cho nên, hắn không thể chết. Chỉ có ách vận chi hoa có thể áp chế hắn thể nội tất cả dị vật, chỉ hoàn hắn chết thời gian, tương đương với có thể cho chúng ta giả ra tranh thủ một đoạn thời gian. Đây đối với chúng ta giả ra cực kỳ trọng yếu. Liễu Nghị minh bạch. Đóa này ách vận chi hoa, trình độ nào đó có thể trì hoãn dị nhân tử vong thời gian. Dù sao, một khi chế trụ tất cả dị vật, cái kia dị nhân thân thể liền sẽ không tiếp tục bị dị lực ăn mòn, tự nhiên là có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, cái này ách vận chi hoa hẳn là cũng có cực hạn, không có khả năng áp chế thời gian quá dài. Ta hiểu được, ta cho các ngươi mang về ách vận chi hoa, các ngươi cho ta thế thân mục điều. Nói xong, Liễu Nghị không do dự nữa, cùng Giả Bạch cùng một chỗ, trực tiếp đi vào dị không gian trong thông đạo. Chương 151, nước động cùng hoa. Canh hai. Ông. Liễu Nghị cùng Giả Bạch cảm thấy thân thể chấn động, sau đó liền đặt mình vào tại mảnh không gian tối tăm mờ mịt này ở trong. Nơi này chính là dị không gian. Bốn phía tối tăm mờ mịt, thấy không rõ lắm tình huống xung quanh. Mà lại, Liễu Nghị ý đồ vận dụng giày thêu, nhưng lại phát hiện, giày thêu như ẩn như hiện, phạm vi cảm ứng phi thường nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền xung quanh mấy trượng khoảng cách. Nhỏ như vậy phạm vi, như thế nào thuần di? Coi như có thể thuần di, dùng để đi đường cũng không thực dụng, căn bản đi không được bao lâu. Giả Bạch, ngươi dị vật còn có thể hay không vận dụng? Liễu Nghị hỏi. Ta mai rùa không có khả năng vận dụng, đồng tiền ngược lại là có thể vận dụng, nhưng lại phi thường khó khăn. Giả Bạch trầm giọng nói ra, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Nơi này có một loại vô hình áp chế lực lượng, tựa hồ có thể áp chế chúng ta dị vật. Liễu Nghị ánh mắt nhìn đến không gian tối tăm mở mịt bên trong, mơ hồ có một bóng người. Cái đó là? Giả Bạch tựa hồ muốn đuổi theo. Nơi này có một bóng người, hắn cảm thấy hẳn là người giả ra. Không nên động. Liễu Nghị tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, trên người hắn hắc quang lóe lên liền biến mất. Bá. Liễu Nghị hắc quang cuốn lên Giả Bạch, một cái chớp mắt đã đến một đầu khác. Mà quay về qua thần Giả Bạch, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phía sau hắn đích thật là một bóng người, chỉ là lại là âm u đầy tử khí, rõ ràng là một bộ thi thể. Mà thi thể còn tại hoạt động, không hề nghi ngờ, đó là bị dị vật khống chế được, đã biến thành một lần sự kiện quái dị. Nếu thật là hắn tùy tiện đụng vào, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Liễu Nghị, ngươi còn có thể vận dụng dị vật lực lượng? Giả Bạch hơi kinh ngạc. Hắc quan dị vật không gian còn có thể vận dụng, chỉ là phạm vi cũng bị kịch liệt áp xúc. Bất quá, gia chủ giả ra nói rất đúng, nơi này quá quỷ dị, chỉ có dị vật không gian mới có thể trong này tìm tới đóa hoa kia. Chỉ ít có hắc quan dị vật không gian, một chút địa phương nguy hiểm, chúng ta có thể trực tiếp chuyển di đi qua. Liễu Nghị thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, dị không gian này bên trong tựa hồ có đồ vật nguy hiểm nào đó, so tứ sát đồ còn nguy hiểm hơn. Hơi không chú ý đó là một con đường chết. Tốt, ta dùng dị vật không gian đi đường, nhớ kỹ, đừng đi đụng vào bất kỳ vật gì. Nói xong, Liễu Nghị thi triển ra hắc quan không gian. Một tầng hào quang màu đen bao trùm tại Giả Bạch cùng Liễu Nghị trên thân. Hai người liền phảng phất tiến vào mặt khác một tầng không gian, cùng chỗ này dị không gian hoàn toàn ngăn cách đứng lên, tạo thành một không gian riêng biệt. Thật sự là thần kỳ, khó trách dị vật không gian ít như vậy. Có thể có được dị vật không gian dị vật, mỗi một kiện đều phi thường không đơn giản, có dị vật không gian, hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều nguy hiểm.
Giả Bạch từ đáy lòng tán thưởng. Liễu Nghị nhưng không có lên tiếng. Hắn đang chịu đựng áp lực. Hắc quan không gian bị áp xúc mấy lần, mặc dù bây giờ phạm vi hay là không nhỏ, nhưng so với ở bên ngoài lại nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, đi đường ngược lại là vấn đề không lớn. Thế là, Liễu Nghị hắc quan không gian liền phảng phất biến thành một vệt ánh sáng, liền cùng dày theo thuấn di mở dạng, lợi dụng dị vật không gian không ngừng đi đường. Liễu Nghị có một bức địa đồ, là gia chủ Giả ra cho. Những năm gần đây, Giả ra không ngừng thăm dò, cũng tại trong dị không gian thăm dò ra một chút lộ tuyến, từ đó hội chế thành địa đồ. Ừm. Đương nhiên, Liễu Nghị ngừng lại. Tại trước mặt của hắn cách đó không xa, xuất hiện một bộ bạch cốt. Bạch cốt thủ bên trong tựa hồ nắm một thanh đen như mực dao gãy. Chính là trôi này dao gãy, vừa rồi thế mà ngạnh sinh sinh xé rách Liễu Nghị hắc quang. Phải biết, Liễu Nghị thi triển mặc dù là hắc quang, nhưng trên thực tế là hắc quan không gian. Muốn xé mở hắn hắc quan không gian, đến mạnh cỡ nào lực lượng? Giang giác. Đương nhiên, bạch cốt đứng lên, lỗ thủng con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Nghị phương hướng. Bạch cốt thủ bên trong trôi kia dao gãy, càng làm cho Liễu Nghị có loại tử vong cảm giác nguy hiểm. Đây là một kiện kinh khủng dị vật, đi, đi nhanh lên. Liễu Nghị không cần nghĩ ngợi, điên cuồng thúc dục hắc quan không gian, rời xa bộ bạch cốt này. Cũng may bộ bạch cốt này tuy mạnh, nhưng tựa hồ không có dị vật không gian. Căn bản là đuổi không kịp Liễu Nghị. Liễu Nghị, dị không gian này thực sự quá nguy hiểm. Lúc nào có thể tìm tới đóa hoa kia? Tìm được. Liễu Nghị lần nữa ngừng lại. Giả Bạch cũng nhìn thấy, đó là một đóa hoa màu đỏ như máu, vẹn vẹn chỉ có một cánh hoa. Thế nhưng là, đó cũng không phải sinh trưởng trên mặt đất đóa hoa, mà tựa như là hàng khô, phản phất đều muốn phong hoa đóa hoa. Đóa hoa cũng sớm đã khô héo. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi rơi vào dị không gian trên mặt đất. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian cầm hoa rời đi. Giả Bạch đã không thể chờ đợi, hắn không muốn lại ở lại tại cái này nguy hiểm trong dị không gian. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ngươi nhìn đó là cái gì? Liễu Nghị lạnh lùng nói ra. Thuận Liễu Nghị ánh mắt, Giả Bạch thấy được tại đóa hoa chung quanh lại có một tầng màu đen nước đọng. Cứ việc tầng này nước đọng có chút không nổi bật, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra. Đây là dị vật. Trong dị không gian bất kỳ vật gì đều muốn chú ý cẩn thận. Thử một chút thì biết. Liễu Nghị hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng hắc quan không gian bao trùm lên đi. Chỉ cần có thể bao trùm đến trên đóa hoa, vậy liền có thể cầm tới đóa hoa. Thế nhưng là, khi Liễu Nghị hắc quang bao trùm đến tầng kia nước đọng màu đen lúc, mất hiệu lực. Hắc quan không gian thế mà không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tự nhiên không cách nào đem đóa hoa cũng cuốn vào đến hắc quan không gian ở trong. Dị vật không gian cũng không phải là vật năng, khả năng dị vật không gian chân chính ưu thế là toàn diện. Cũng không phải là nói dị vật không gian năng lực mạnh nhất, có một ít dị vật càng quỷ dị hơn, cũng không sợ dị vật không gian. Liễu Nghị trầm giọng nói ra. Trước mắt tầng này nước đọng màu đen, phi thường quỷ dị. Ta cần bóng dáng, những này nước đọng màu đen bóng dáng. Chỉ cần có bóng dáng, ta giày thêu liền có thể thử nghiệm áp chế. Liễu Nghị lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Giày thêu. Mặc dù tại dị không gian bên trong, giày thêu năng lực bị áp chế, nhưng đó là chỉ thuần di năng lực. Giày thêu không cách nào lại sử dụng tuấn di năng lực, nhưng nếu là phát động giày thêu giết người quy luật, giày thêu vẫn như cũng là một kiện đáng sợ dị vật. Chỉ là, nước động không có bóng dáng, đây cũng là một vấn đề. Cần quang mang a. Ta mang theo đá lửa, có thể thử một chút nhóm lửa bó đuốc. Nơi này tối tăm mờ mịt một mảnh, trên mặt đất nước động cũng không có bóng dáng. Giả Bạch từ trong ngực lấy ra đá lửa. Thế nhưng là, nơi này ngay cả một chút hỏa hoa đều không thể xuất hiện. Đá lửa tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Đá lửa đánh như thế nào không đốt. Giả Bạch sắc mặt thâm trầm. Liễu Nghị thì bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, tại chỗ này dị không gian, tất cả vật phẩm bình thường chỉ sợ đều không thể sử dụng. Có lẽ hoàng kim có thể sử dụng, nhưng vật phẩm khác cũng không thể sử dụng. Chỉ có dị vật mới có thể tại trong dị không gian đưa đến tác dụng. Không có đá lửa, không ánh sáng, chúng ta làm sao soi sáng ra bóng dáng? Giả Bạch trên mặt lộ ra một tia mất mát. Nếu như không giải quyết được màu đen nước động, vậy liền hoàn toàn không cách nào cầm tới đóa hoa kia. Nhiệm vụ lần này liền xem như thất bại. Chương 152, phong tỏa, canh một. Còn có một cái biện pháp. Liễu Nghị lúc này vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp hoàng kim. Đùng. Liễu Nghị mở ra hộp hoàng kim. Lập tức, bên trong xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngỏm, nhưng không có một chút cảm giác nóng bỏng. Đây là? Giả Bạch nhìn thấy trong hộp hoàng kim đồ vật, lập tức hiểu tới. Đây là huyết hỏa a. Lúc trước vẫn là hắn từ tổng bộ mang đến cho Hình Sơn, kết quả Hình Sơn nhưng đã chết, ngược lại biến thành cùng một chỗ đáng sợ ghép hình sự kiện. Đúng, huyết hỏa. Nó là dị vật, có thể tại trong dị không gian sử dụng, mà lại, tại trong dị không gian trên thực tế đối với dị vật có một loại nào đó áp chế, nó cũng sẽ không khuyết tán rất nhanh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyết hỏa thế nhưng là thấy máu hẳn phải chết, một khi ngươi phóng xuất ra huyết hỏa, chúng ta đều tại phạm vi công kích của nó bên trong. Giả Bạch lo lắng nói, ta có hắc quan không gian, có thể cắt chém thành vô số không gian. Dù là huyết hỏa tại trước mặt chúng ta, trên thực tế tại dị vật không gian bên trong, lại cách nhau rất xa, căn bản là uy hiếp không được chúng ta. Dị vật không gian, không gì làm không được, đây chỉ là bình thường vận dụng. Dị vật không gian. Giả Bạch không có được qua dị vật không gian, tự nhiên không biết dị vật không gian thần kỳ. Bất quá, nếu Liễu Nghị chuẩn bị làm như vậy khẳng định là có nắm chắc. Đúng. Liễu Nghị đột nhiên đem hộp hoàng kim ném ra ngoài. Oeng. Lập tức, hỏa diễm màu máu cháy hùng hực. Dù là không có máu tươi, huyết hỏa vẫn như cũ có thể thiêu đốt. Theo huyết hỏa thiêu đốt, trung quanh tối tăm mở mịt một vùng không gian, cũng dần dần sáng ngời lên. Nhất là trên đất vũng nước kia nước động, cũng rốt cục có nghiêng dáng dấp bóng dáng, chiếu rọi tại trên mặt đất. Liễu Nghị bên người vẫn như cũ bao phủ một tầng ánh sáng màu đen. Đây là hắc quan không gian. Bởi vậy, vô luận huyết hỏa làm sao thiêu đốt, đều không ảnh hưởng tới hắc quan không gian bên trong Liễu Nghị. Siêu. Sau một khắc,
Liễu Nghị không có chút gì do dự, trực tiếp một bước giẫm tại nước đọng màu đen trên bóng dáng.
Ông.
Lập tức, áp chế bắt đầu. Giày thêu có thể áp chế đồng dạng dị vật, chỉ cần đối phương có bóng dáng, vậy liền có thể áp chế.
Ừm.
Liễu Nghị sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phát hiện, giày thêu thế mà áp chế không nổi nước đọng. Giày thêu áp chế không nổi, nếu như ghép hình lực lượng đâu? Liễu Nghị thế mà không chút do dự, trong nháy mắt phát động ghép hình lực lượng, gấp đôi áp chế.
Oeng.
Lập tức, giày thêu lực lượng bạo tăng. Tại Liễu Nghị đỉnh đầu, càng là xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Phảng phất tay cầm ngọc châm, chân đạp giày thêu. Đây là ghép hình. Nếu là ở bên ngoài, Liễu Nghị kỳ thật không dám như thế vận dụng ghép hình lực lượng. Bởi vì một khi vận dụng, ngọc châm liền sẽ đối với Liễu Nghị thân thể ăn mòn làm sâu sắc. Dù là Liễu Nghị hiện tại thân thể đã chuyển tốt rất nhiều, chỉ khi nào làm sâu sắc, đó chính là đang liều mạng. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, được không bù mất. Bất quá, tại trong dị không gian lại không giống với. Dị không gian đối với tất cả dị vật đều có áp chế. Đối với châm mây cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, dù là Liễu Nghị vận dụng ghép hình lực lượng, nhưng chỉ cần không phải quá độ vận dụng, tại dị không gian áp chế xuống, trên thực tế cũng sẽ không đối với Liễu Nghị thân thể kỳ thật quá sâu. Đây cũng là trong dị không gian chỗ tốt duy nhất. Thậm chí, một chút sắp thân thể sụp đổ, áp chế không nổi thể nội dị vật dị nhân, trên thực tế đều có thể tiến vào dị không gian, có thể sống lâu một đoạn thời gian. Theo Liễu Nghị vận dụng ghép hình lực lượng, giày thêu áp chế lực lượng tăng cường gấp đôi. Cho dù là nước đọng màu đen rất thần kỳ, có thể theo giày thêu gấp đôi áp chế, cũng chống đỡ không nổi, bị trong nháy mắt chế trụ.
Hoa.
Lập tức, Liễu Nghị hắc quan không gian cấp tốc lan tràn, trực tiếp liền bao trùm tại nước đọng màu đen trên thân, đồng thời đột nhiên bao phủ tại đóa hoa kia bên trên.
Xong rồi.
Giả Bạch trong lòng vui mừng. Một khi bị hắc quang bao phủ, vậy liền mang ý nghĩa đóa hoa tới tay.
Tới tay.
Quả nhiên, Liễu Nghị trên tay trong nháy mắt liền xuất hiện cái tia đóa hoa màu đỏ như máu. Hắn lập tức dùng hộp hoàng kim giam giữ. Dù sao, đóa hoa này dù nói thế nào, cũng là một kiện dị vật. Thoạt nhìn không có trực tiếp nguy hiểm, nhưng mà ai biết có hay không tiềm ẩn nguy hiểm. Bởi vậy, hay là giam giữ tại trong hộp hoàng kim an toàn hơn. Về phần bãi kia nước đọng màu đen, cũng là một kiện dị vật, Liễu Nghị hiện tại có cơ hội thu hoạch được, vậy dĩ nhiên cũng không khách khí, trực tiếp dùng hắc quan không gian đem nó cuốn vào đến một tầng không gian khác trấn áp, lại đem giam giữ tại bình hoàng kim ở trong. Đây coi như là đạt được một kiện dị vật.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, toàn bộ dị không gian đột nhiên rung động dữ dội. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rạn nứt, thậm chí ngay cả không gian đều phá toái. Mơ hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn tại toàn bộ dị không gian. Cho dù là Liễu Nghị hắc quan không gian, trong nháy mắt này đều bị áp chế.
Đây là cái gì?
Liễu Nghị trong lòng cực kỳ chấn kinh.
Giả Bạch cũng giống như thế.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Đó là một viên con mắt.
Một viên con mắt thật to.
Từ dưới đất vỡ ra cái khe to lớn bên trong chậm rãi đi ra.
Con mắt này phảng phất tràn đầy tinh mịch, phảng phất nhìn một chút, trên thân đều sẽ âm u đầy tử khí, trong nháy mắt chết đi.
Không nên nhìn con mắt kia.
Giả Bạch, ta hắc quan không gian hiện tại không động được, trong dị không gian tuyệt đối xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, dùng ngươi đồng tiền áp chế trong cơ thể ta mặt khác dị vật.
Ta phải vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2.
Liễu Nghị la lớn.
Hắn gần như không giả suy tư, lập tức vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2.
Lúc này, cũng chỉ có hắc quan không gian tầng thứ 2 mới có thể mang theo hắn cùng Giả Bạch rời đi dị không gian. Nếu không, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn cùng Giả Bạch đều sẽ chết ở chỗ này.
Đi.
Giả Bạch cũng làm cơ quyết đoán, không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp vận dụng đồng tiền.
Đồng tiền bay tít một vòng, rơi xuống Liễu Nghị đỉnh đầu,
bắt đầu trợ giúp Liễu Nghị trấn áp luân hồi đồ cùng với các dị vật. Mà Liễu Nghị thì có thể không chút kiêng kỵ vận dụng đen vĩ mô không gian tầng thứ 2.
Ông.
Theo Liễu Nghị thi triển ra hắc quan không gian tầng thứ 2, quả nhiên, hắn lại có thể động. Mà lại, hắc quan không gian tầng thứ 2 cũng có thể thoát khỏi cái kia cố kinh khủng áp chế. Dù là hắc quan không gian tầng thứ 2, cũng vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống ra một chút xíu phạm vi, nhưng cái này đã đầy đủ Liễu Nghị cùng Giả Bạch trốn.
Đi.
Liễu Nghị hắc quang đột nhiên lóe lên. Lập tức, hắc quan không gian tầng thứ 2 liền mang theo Liễu Nghị, trong chớp mắt liền bay ra dị không gian.
Cho ta phong.
Liễu Nghị gầm lên giận dữ. Hắc quan không gian tầng thứ 2 vẫn như cũ còn có thể vận dụng. Bởi vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp lợi dụng không gian tầng thứ 2, bắt đầu phong tỏa dị không gian lối vào. Cũng chỉ có hắc quan không gian tầng thứ 2 mới có thể có lực lượng như vậy.
Liễu Nghị, Giả Bạch, các ngươi chơi cái gì?
Đáng chết, dị không gian thông đạo là chúng ta giả ra nắm giữ, ngươi muốn phong bế nó.
Tranh thủ thời gian dừng tay.
Trong lúc nhất thời, canh giữ ở dị không gian lối vào những cái tia giả ra dị nhân, nhao nhao giống giận ra tay với Liễu Nghị. Bọn hắn muốn ngăn cản Liễu Nghị phong tỏa dị không gian cửa vào. Dù sao, chỗ này dị không gian đã bị giả ra coi là lãnh địa cùng quý giá tài phú. Sao lại để Liễu Nghị tùy tiện liền phong tỏa dị không gian cửa vào?
Chương 153, hóa áp chế, canh 2.
Liễu Nghị không có để ý những dị nhân này. Đừng nhìn những dị nhân này khí thế hung hung, giống như người đông thế mạnh, thi triển ra các loại dị vật. Chỉ là, bọn hắn ngay cả hắc quan không gian đều không thể tiến vào. Thời khắc này hắc quan không gian liền phảng phất tại một tầng không gian khác một dạng. Bọn hắn công kích căn bản là không cách nào công kích đến Liễu Nghị. Trừ phi, có dị vật lực lượng có thể trực tiếp xâm lấn đến dị vật không gian bên trong, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào làm bị thương Liễu Nghị.
Liễu Nghị, ta không chịu nổi.
Giả Bạch giống to một tiếng. Sau đó, hắn lập tức triệu hồi đồng tiền. Theo đồng tiền triệu hồi, Liễu Nghị thể nội luân hồi đồ lập tức liền muốn bộc phát. Dù sao, đã mất đi đồng tiền áp chế, Liễu Nghị chỉ dựa vào ngọc châm cùng giày thêu, còn không cách nào áp chế luân hồi đồ.
Đáng tiếc,
Liễu Nghị khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục thi triển ra hắc quan không gian tầng thứ 2. Lập tức, hắc quan trở về,
trong cơ thể hắn luân hồi đồ cùng hắc quan lập tức xa vào đến cân bằng ở trong. Chỉ là, dị không gian lối vào vẫn tồn tại như cũ. Vừa mới Liễu Nghị thử một chút, cho dù là hắc quan không gian tầng thứ 2, thế mà đều không thể phong tỏa dị không gian cửa vào. Dừng tay, các ngươi đều đang làm gì? Lúc này, gia chủ Dạ ra tới. Hắn lớn tiếng quát lớn, để đám người dừng tay. Gia chủ, hắn vừa rồi muốn phong tỏa dị không gian cửa vào. Trong đó một tên dị nhân, thanh âm băng lãnh nói, "Ừm." Gia chủ ánh mắt nhìn phía Liễu Nghị. Liễu Nghị lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, "Trong dị không gian phát sinh một chút biến cố, ta hoài nghi có kinh khủng dị vật xuất hiện. Một khi món dị vật kia thông qua cửa vào rời đi dị không gian, sợ rằng sẽ tạo thành cùng một chỗ đáng sợ sự kiện quái dị. Cho nên ta mới ý đồ phong tỏa dị không gian lối vào. Bất quá, hiện tại xem ra không thể nào, dị không gian lối vào không phải dễ dàng như vậy phong tỏa. Có kinh khủng dị vật xuất hiện." Gia chủ Giả ra không chút nào không thèm để ý, lắc đầu nói, "Trong dị không gian rất thần bí, nhưng chúng ta nhiều như vậy dị nhân thủ tại chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện. Gia không có chuyện là các ngươi Giả ra sự tình, vừa rồi ta cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi. Bất quá, nếu không có phong tỏa ngăn cản cửa vào, vậy ta cũng sẽ không lại nhúng tay. Liễu Nghị cũng sẽ không cùng người Giả ra tranh luận, bởi vì không có ý nghĩa. Hắn lại không có phong tỏa ngăn cản cửa vào, nói lại nhiều cũng vô dụng. Đúng rồi, không biết Liễu Nghị, ngươi lần này đi vào có tìm được hay không đóa hoa kia? Ngươi muốn tiêu vào nơi này?" Liễu Nghị đưa tay ra, lập tức trong tay của hắn hắc quang lóe lên, xuất hiện một đóa màu đỏ như máu mà nói, chỉ có một mảnh đóa hoa. Nhìn thấy đóa hoa này, gia chủ Giả ra trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc. Hắn muốn đưa tay đón, nhưng Liễu Nghị trong tay đóa hoa lại lập tức lại biến mất vô tung. "Thế thân mục điêu cho ta, hoa cho ngươi." Liễu Nghị nhưng không có hảo phóng như vậy. Hắn muốn là thế thân mục điêu, mà không phải Giả ra lời nói xuông. Không có thế thân mục điêu, hắn không có khả năng đem hoa giao cho đối phương. "Ê, Liễu Nghị ngươi yên tâm, ta lập tức phân phó, nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới cho ngươi thế thân mục điêu." Gia chủ Giả ra có chút thất vọng. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, vốn chính là một trận giao dịch, không có thế thân mục điêu, Liễu Nghị khẳng định không thể biết xuất ra hoa tới cho bọn hắn. "Tốt, Liễu Nghị, ta để cho người ta đưa ngươi đi về nghỉ trước." Liễu Nghị nhẹ gật đầu, thế là liền rời đi Hoàng Kim Ốc. Nhìn xem Liễu Nghị biến mất thân ảnh, gia chủ Giả ra ánh mắt nhìn phía Giả Bạch. Giờ phút này Giả Bạch bởi vì vận dụng đồng tiền nguyên nhân, lại biến giàn mua. Bất quá thời gian không tính quá lâu, bởi vậy cũng không có lần trước thảm như vậy. "Giả Bạch, các ngươi tại trong dị không gian đều gặp cái gì, đều nói nói." Giả Bạch nhẹ gật đầu, thế là đem trong dị không gian sự tình đều kỹ càng giới thiệu một lần. Xem ra, Liễu Nghị dị vật hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Không có hắn, thật đúng là không có cách nào thu hoạch được đóa hoa kia. Gia chủ Giả ra quan tâm là đóa hoa kia. Nhưng Giả Bạch lại lo lắng nói, "Gia chủ, Liễu Nghị trước đó lo lắng là đúng. Món dị vật kia thật quá kinh khủng, một khi để nó rời đi dị không gian, cái kia sợ rằng sẽ tạo thành cùng một chỗ đáng sợ sự kiện quái dị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút." "Giả Bạch, đạo lý này chúng ta tự nhiên biết, cho nên mới bố trí ở chỗ này nhiều như vậy dị nhân. Hơn nữa còn có Hoàng Kim Ốc, yên tâm đi. Nếu thật là có dị vật xuất hiện, gánh không được, chúng ta còn có thể phong bế Hoàng Kim Ốc, đến lúc đó vẫn như cũ rất an toàn." Gia chủ Giả ra cũng thần sắc ngưng trọng nói ra. Lúc trước Giả ra quyết định chiếm cứ chỗ này dị không gian lối vào, trên thực tế liền đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngươi như những này bảo vệ dị nhân, lại tỉ như Hoàng Kim Ốc. Liễu Nghị nói loại tình huống kia, hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Nhưng muốn để Giả ra cứ như vậy từ bỏ dị không gian cửa vào, hoàn toàn dùng Hoàng Kim Ốc phong bế, vậy cũng căn bản không có khả năng. Giả ra từ chỗ này trong dị không gian thu được bao nhiêu chỗ tốt, căn bản liền sẽ không xem thường từ bỏ. Giả Bạch biết không cách nào thuyết phục gia chủ, lập tức cũng lắc đầu, không còn thuyết phục. Xem ra, đến tự mình đi trong hoàng cung đi một chuyến. Muốn thu hoạch được một kiện thế thân mục điêu, trước mắt chỉ có hoàng thất trong tay còn có một số dư thừa thế thân mục điêu, có thể dùng điều kiện trao đổi. Gia chủ Giả ra thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, cũng rời đi Hoàng Kim Ốc. Dị nhân ti tổng bộ. Liễu Nghị về tới giữa sân. Hắn vẫn còn nhớ lấy dị không gian chuyện phát sinh. Chỗ kia dị không gian, thực sự quá quỷ dị. Tựa hồ cùng dị vật cùng một nhịp thở. Dị vật đầu nguồn, thật sự là dị không gian. Chỉ là trong dị không gian không có khả năng thời gian dài lưu lại, hơi không chú ý khả năng liền sẽ chết tại trong dị không gian. Con mắt kia, Liễu Nghị trong lòng căng thẳng. Con mắt kia phi thường kiềm chế, thậm chí để Liễu Nghị đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như không phải hắn có hắc quan không gian tầng thứ 2, hắn sợ rằng sẽ chết. Đây là một loại trực giác, nhưng hắn trực giác cũng rất linh. Còn có đóa hoa này, Liễu Nghị đưa tay ra, hoa trực tiếp liền xuất hiện ở trong tay. Đóa này hoa màu đỏ như máu, có thể trực tiếp đụng vào, mà lại tiêu vào trong tay, Liễu Nghị thể nội dị vật hoàn toàn chính xác bị áp chế lại. Giấy thêu, ngọc châm các loại đều bị áp chế lại, thậm chí ngay cả luân hồi đồ cũng không ngoại lệ, cũng chỉ có hắc quan còn có thể hơi vận dụng một chút xíu lực lượng, nhưng cũng cơ hồ không có quá nhiều tác dụng. Cũng chỉ có lúc trước vận dụng hắc quan không gian tầng thứ 2, tựa hồ mới có thể đột phá đóa hoa này áp chế. Nhưng dù vậy, đã rất thần kỳ. Có đóa hoa này áp chế, có phải hay không cũng không cần sợ dị vật tan mòn. Liễu Nghị cẩn thận cảm thụ một chút, cuối cùng lại lắc đầu. Tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc. Liễu Nghị cảm nhận được, dù là có đóa hoa này áp chế, nhìn giống như dị vật không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác. Nhưng trên thực tế, ngọc châm dị lực vẫn tại chậm rãi ăn mòn Liễu Nghị thân thể, chỉ là ăn mòn tốc độ tựa hồ trở nên chậm một chút. Thời gian dài sử dụng đóa hoa này, hoàn toàn chính xác có thể hữu hiệu làm dịu dị vật đối với thân thể ăn mòn. Bất quá, lại không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Không biết đóa hoa này có thể hay không ngăn chặn xúc sắc, để xúc sắc nguyền rủa không cách nào bộc phát. Liễu Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Chương 154, không đầu nhân ngẫu, canh 1. Xúc sắc nguyền rủa, trước mắt trừ sử dụng thế thân mục điêu mà bên ngoài, cơ hồ vô giải. Như vậy, phải chăng có thể dùng đóa hoa này áp chế xúc sắc nguyên rủa? Liễu Nghị có ý nghĩ này, chỉ là hắn cũng không dám dùng loại biện pháp này. Nếu có thế thân mục điêu mà nói, vậy hắn ngược lại không nguyện ý thử một lần. Bằng không mà nói, vậy liền quá mạo hiểm. Bất quá, cái này cũng cho Liễu Nghị cung cấp một đầu mạch suy nghĩ. Nếu như dùng mặt khác một chút dị vật ngăn chặn xúc sắc, có phải hay không liền có thể ngăn cản xúc sắc nguyên rủa bạo phát? Thế nhưng là, liền ngay cả hoàng kim giam giữ đều không thể ngăn cản xúc sắc nguyên rủa bạo phát, chỉ là dị vật tác chế, hữu dụng không? Liễu Nghị không biết, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nhìn xem giả ra đến tột cùng có thể hay không cho hắn đổi lấy thế thân mục điêu. Coi như giả ra cuối cùng không có thế thân mục điêu, Liễu Nghị cũng không cần lo lắng. Hoa ở trong tay của hắn, cùng lắm thì hắn có thể đi tìm những phái hệ khác đi giao dịch. Hắn tin tưởng, giả ra cảm thấy hứng thú đồ vật, thậm chí trăm phương ngàn kế đều muốn có được đồ vật, mặt khác một chút phe phái chỉ sợ cũng một dạng cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn không đổi. Ngọc Kinh Thành, Nam Thành. Nam Thành ở đều là một chút nạn dân cùng hộ nghèo. Bởi vậy, hai bên đường phố nước bẩn chảy ngang, rác rưởi khắp nơi trên đất, lộ ra phi thường dơ giấy bẩn tiểu kém. Bình thường quan lại quyền quý cũng sẽ không đi vào Nam Thành. Bất quá, Nam Thành tiểu hài tử lại tại nơi này chơi rất vui vẻ. Bọn họ có phải hay không liền sẽ từ một chút trong đống rác đào ra một chút đồ chơi nhỏ xem như đồ chơi. Mẫn Gia Nhị Đản chính là như vậy, trông coi một đống rác rưởi, có tươi mới rác rưởi khuynh đảo tại bên đường, hắn liền nhanh lên đi một trận tìm kiếm, hy vọng tìm tới vật hữu dụng. Hắn không có đại danh, duy nhất danh tự chính là Mẫn Nhị Đản. Tại cái này Nam Thành nạn dân bên trong, danh tự như vậy chỗ nào cũng có. Tới, những rác rưởi này là từ Đông Thành những cái kia các lao ra trong nhà lôi ra tới rác rưởi, khẳng định có đồ tốt. Mẫn Nhị Đản hai mắt tỏa sáng. Hắn chờ đợi những rác rưởi này đã thời gian rất lâu. Ai cũng biết, Đông Thành ở đều là một chút quan lại quyền quý. Thường thường từ bên trong đống rác có thể tìm ra rất nhiều vật hữu dụng. Mẫn Nhị Đản lập tức liền nhào vào trên đống rác, bắt đầu tìm kiếm một chút vật hữu dụng. Ừm, khối vải này còn rất hoàn chỉnh, mặc dù ố hế một chút, nhưng rửa đi còn có thể mặc. Còn có thanh này cây lược gỗ, trở về cho nhị muội trái tóc. Cái này chén nhỏ thật là tinh xảo, vẹn vẹn chỉ là có một cái lỗ hổng nhỏ liền ném xuống. Lấy về, hết thảy đều lấy về. Mẫn Nhị Đản mừng rỡ, thập phần hưng phấn. Lần này trong đống rác, hắn nhưng là lay ra rất nhiều hữu dụng đồ tốt, đều là trong nhà có thể cần dùng đến đồ vật. A, còn có một con rối. Con rối này thật là tinh xảo, cũng không bẩn, tại sao không có đầu? Mẫn Nhị Đản đỗng nhiên từ trong đống rác đào ra một cái đẹp đẽ con rối. Con rối này nhìn rất xinh đẹp, chỉ là không có đầu. Mẫn Nhị Đản lại tranh thủ thời gian trong đống rác tìm tìm, cũng không có phát hiện đầu của con rối. Khả năng cũng là bởi vì con rối đầu mất rồi, cho nên Đông Thành các lao gia kia mới ném đi nó. Ân, mang về, các đệ đệ muội muội nhất định rất ưa thích. Mẫn Nhị Đản không có tiếp tục tìm kiếm. Đống rác rưởi này đã bị hắn tìm không sai biệt lắm. Vật hữu dụng cơ hồ đều cất vào vải bố bên trong, hắn đem vải bố trói lên, đặt ở trên vai của mình, trực tiếp mang theo về nhà. Kẹt kẹt. Rất nhanh, Mẫn Nhị Đản trở về nhà. Các đệ đệ muội muội đều đang ngủ. Không phải bọn hắn muốn ngủ, mà là đói không có khí lực. Chỉ có đi ngủ có thể tiết kiệm một chút thể lực. Cho nên, các đệ đệ muội muội hơn phân nửa thời gian đều là tại trên ván giường vượt qua. Chỉ có ca ca trở về, bọn hắn mới có thể xuống giường. Nhanh lên một chút, ta cho các ngươi mang ăn ngon. Mẫn Nhị Đản đem những cái kia rác rưởi xuất ra một bộ phận đổi một chút ăn. Vẹn vẹn chỉ có mấy cái màn đầu, còn có một số thô lương. Nhưng dù cho như thế, đôi này các đệ đệ muội muội tới nói cũng là khó được mỹ vị. Thế là từng cái cũng bay nhanh chạy ra, cầm lấy màn đầu liền từng ngụm nuốt, đồng thời trên mặt lộ ra một bộ say mê thần sắc. Phản phất thật sự là người nào ở giữa mỹ vị. Nhìn xem các đệ đệ muội muội, từng ngụm ăn màn đầu, Mẫn Nhị Đản trên mặt liền nở một nụ cười. "Ca, ngươi cũng ăn đi." Nhị muội lấy ra một nửa màn đầu, đưa cho Mẫn Nhị Đản. "Bất quá," Mẫn Nhị Đản lại lắc đầu nói, "ca sớm đến qua, đã ăn no rồi, các ngươi mau ăn đi." Ăn còn có thể ở trong sân chơi một hồi, không phải vậy cha mẹ trở về, các ngươi liền chơi không được nữa. Ta ơn ca. Các đệ đệ muội muội ngừng đều phi thường vui vẻ. Bọn hắn cảm thấy, chỉ có Mẫn Nhị Đản thương bọn hắn nhất. Mỗi lần đều mang ăn ngon về nhà, hơn nữa còn để bọn hắn chơi. Mà cha mẹ sẽ chỉ làm bọn hắn đi nằm trên giường. Mẫn Nhị Đản nhìn xem các đệ đệ muội muội sau khi ăn xong liền đi chơi, hắn từ trong chum nước múc một miệng lớn nước, lộc cộc nuốt vào trong bụng. Lúc này mới cảm giác trong bụng dễ chịu một chút, không có như vậy đói bụng. Mẫn Nhị Đản mở ra để ở trên bàn bọc vải bố. Thứ bên trong tìm ra một chút không có bán đi đồ vật. Đồng nhiên, hắn lại thấy được nhân ngẫu không đầu kia. Đáng tiếc, nhân ngẫu này không có đầu, cũng bán không xong. Bất quá thật sự là xinh đẹp a, đây là làm sao làm? Mẫn Nhị Đản nhẹ nhàng vuốt ve nhân ngẫu. Hắn càng ngày càng cảm thấy, nhân ngẫu không có đầu, thực sự rất tiếc nuối. Đầu, nhân ngẫu cần đầu. Mẫn Nhị Đản thấp giọng lẩm bẩm. Khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát giác, ánh mắt của hắn đã biến mờ mịt. Sau đó, Mẫn Nhị Đản đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn thấy được ngay tại chơi đùa đệ đệ muội muội. "Ca, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao?" Muội muội ngây thơ mà hỏi. "Đầu, ta cần đầu." Mẫn Nhị Đản mặt không biểu tình, đi tới muội muội bên cạnh. Muội muội còn cảm thấy kỳ quái, Mẫn Nhị Đản trước kia cũng không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Tựa hồ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, về đến nhà liền đi ngủ. Làm sao hôm nay muốn cùng bọn hắn cùng nhau đùa dữ rồi? Mẫn Nhị Đản đưa tay đặt ở đầu của muội muội bên trên. Xuy. Sau đó, đầu của muội muội liền bị Mẫn Nhị Đản nhấc lên. Tựa hồ căn bản là vô dụng lực, đầu của muội muội liền đứt gãy đồng dạng. Lập tức, đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra. A. Đệ đệ thấy cảnh này, bị hù ngã xuống trên mặt đất. Mẫn Nhị Đản lại đi tới, đồng dạng là dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đệ đệ đầu. Sau đó, đệ đệ đầu cũng bị nhấc lên. Không phải,
đều không phải là, còn muốn càng nhiều đầu. Mẫn Nhị Đản lại phảng phất không có chút nào phát giác. Hắn đem muội muội đầu gắn ở đệ đệ trên thân, đem đệ đệ đầu gắn ở muội muội trên thân. Cái này phi thường quái dị, nhưng càng quái dị hơn chính là đệ đệ muội muội lại sống đi qua. Thậm chí, sống lại bọn hắn còn có chút mơ mịt, thần sắc cũng phi thường đờ đẫn, phảng phất liền như là con rối một dạng. Trong miệng còn một mực thấp giọng lẩm bẩm, đầu, còn cần càng nhiều đầu. Thế là, đệ đệ muội muội tăng thêm Mẫn Nhị Đản, từng bước một đi từ từ ra ngoài phòng. Chương 155, đổi đầu, canh 2. 3 ngày sau, Liễu Nghị mở mắt. Ngoài cửa, hắn cảm ứng được gia chủ Giả Gia cùng Giả Bạch. Giả Bạch hay là dáng vẻ đó, bất quá tinh khí thần tốt hơn nhiều lắm. Gia chủ Giả Gia thì mặt mày tỏa sáng, tựa hồ rất hưng phấn. Liễu Nghị, ngươi muốn thế thân mục điêu tới tay. Gia chủ Giả Gia không nói nhảm, trực tiếp làm nói ra. Sau đó, hắn lấy ra thế thân mục điêu. Quả nhiên, đây là thế thân mục điêu. Liễu Nghị sử dụng tới thế thân mục điêu, bởi vậy, hắn đối với thế thân mục điêu vẫn là rất rõ ràng, liếc thấy đi ra, đó chính là chân chính thế thân mục điêu. Giả Gia có lòng. Liễu Nghị cũng không nói nhảm, trong tay xuất hiện một đóa hoa. Đóa hoa này hắn nghiên cứu 3 ngày, trừ áp chế tự thân dị vật, cũng không có nghiên cứu ra những thứ đồ khác. Tốt, Giả Bạch, đem thế thân mục điêu đưa cho Liễu Nghị. Thế là, gia chủ Giả Gia đem thế thân mục điêu đưa cho Giả Bạch. Giả Bạch đi tới Liễu Nghị trước mặt, Liễu Nghị trực tiếp đem hoa giao cho Giả Bạch, đồng thời cũng nhận lấy Giả Bạch trong tay thế thân mục điêu. Nắm chặt thế thân mục điêu, Liễu Nghị trong lòng cũng rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn có hơn 20 ngày, xúc sắc nguyên rủa liền sẽ bộc phát. Cái kia cơ hội chính là sinh mệnh đến ngược. Liễu Nghị cũng sẽ không đi cược, hắn sẽ tự thắng. Hiện tại tốt, có thế thân mục điêu, coi như xúc sắc nguyên rủa bộc phát, hắn cũng không sợ. Gia chủ Giả Gia cũng đã nhận được hoa, cẩn thận tra xét một phen, trong lòng rất hài lòng, thế là vừa cười vừa nói, "Liễu Nghị, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta Giả Gia quả quyết không có khả năng thu hoạch được đóa hoa này. Có cái này một đóa hoa, ta Giả Gia chí ít có thể lấy cam đoan 1-2 năm an toàn." Giao dịch, đôi bên cùng có lợi thôi. Tốt, không có chuyện gì, ta cảm thấy ta nên rời đi. Liễu Nghị lần này đi vào tổng bộ dị nhất đi. Mục đích đúng là vì thu hoạch được thế thân mục điêu, từ đó giải quyết xúc sắc nguyên rủa vấn đề. Hiện tại thế thân mục điêu đã thu hoạch được, vậy hắn liền chuẩn bị rời đi. Về phần Ngọc Kinh Thành, nơi này không có Liễu Nghị đáng giá lưu luyến địa phương. Dù sao, nơi này không phải địa bàn của hắn. Liễu Nghị không có cách nào khống chế toàn cục. Thậm chí, chỉ là Giả Gia chỗ kia dị không gian, liền để Liễu Nghị cảm giác được nguy hiểm. Hắn một khắc cũng không muốn tại Ngọc Kinh Thành ở lâu. Hiện tại muốn đi. Giả Bạch thần sắc có chút phức tạp. Lần này, hắn cảm thấy mình không có giúp đỡ Liễu Nghị quá nhiều bận điệu. Dù là đi dị không gian thu hoạch được hoa màu đỏ như máu, đó cũng là Liễu Nghị cùng Giả Gia ở giữa giao dịch. Đi. Giả Bạch, có thời gian đến Thanh Châu phủ đến, nếu như ta không chết mà nói, còn có thể chiêu đãi ngươi. Nói xong, Liễu Nghị hướng thẳng đến dị nhân ti tổng bộ đi ra ngoài. Nhìn xem Liễu Nghị rời đi bóng lưng, gia chủ Giả Gia cũng không nhịn được nói ra, Liễu Nghị thật đúng là một nhân tài, chỉ tiếc không phải chúng ta Giả Gia bồi dưỡng, mà lại, hắn là địa phương dị nhân ti dị nhân. Những này địa phương dị nhân ti dị nhân, từng cái đều tự do vương tuồng đã quen, sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Bất quá, cứ như vậy, hắn cũng sẽ chết rất nhanh. Hoàn toàn chính xác, luận trở thành dị nhân sau bình quân tuổi thọ, địa phương dị nhân thấp hơn nhiều dị nhân ti tổng bộ dị nhân. Dù là dị nhân ti tổng bộ dị nhân đang không ngừng xử lý sự kiện quái dị, nhưng cũng thu hoạch được so địa phương dị nhân dài. Đây là bởi vì dị nhân ti tổng bộ có đủ loại tài nguyên, cùng một chút thần kỳ dị vật. Đương nhiên, bọn hắn trả ra đại giới chính là nhận ước thúc, gặp nguy hiểm thời điểm liền sẽ trên đỉnh. Địa phương dị nhân thì tự do được nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhất là ở địa bàn của mình, vậy thì cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Đến cùng cái nào càng tốt hơn, chỉ có tự mình đã trải qua mới biết được. Liễu Nghị rời đi dị nhân ti tổng bộ, hắn đi tại trên đường phố. Lúc đầu Liễu Nghị muốn trực tiếp dùng giày thêu thuấn di rời đi, chỉ là hắn lại ẩn ẩn cảm giác được trên đường có chút không đúng. Trên đường có người, nhưng những người này lại không thích hợp. Trong ngày thường nguyên bản rất ồn ào, nhưng bây giờ lại tương đối an tĩnh. Hắn nhìn thấy một tên phụ nhân từng bước một đi lên phía trước, chợt nhìn lại giống như không có vấn đề. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, đối phương hai mắt vô thần. Ly kỳ hơn chính là trên mặt đối phương làn da tựa hồ cùng trên tay có chút không xứng đôi, nhìn có điểm quái dị, thật giống như không cân đối. Đúng, chính là không cân đối. Đầu của ta. Trong đó một tên cao lớn nam tử, đồng nhiên hai tay tại một lão giả trên đầu vỗ. Lập tức, lão giả đầu liền bị trực tiếp lấy xuống. Nam tử hơi xem xét, tựa hồ rất thất vọng, lại đem đầu cho một lần nữa thả lại lão giả trên cổ. Nhưng lão giả thần sắc liền lộ ra rất mờ mịt, thậm chí còn lau lau cổ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Một màn này bị Liễu Nghị xem ở trong mắt. Bất quá, Liễu Nghị cũng không có xuất thủ. Hắn cũng không cho rằng nam tử kia là kẻ cầm đầu. Bởi vì, một màn này phát sinh ở rất nhiều trên thân thể người. Một số người đầu, lặng yên không một tiếng động liền bị dọn đi rồi. Thậm chí còn có thể đổi thành những người khác đầu. Mấu chốt là những người kia thế mà không có chết. Đổi đầu a, đây là một lần sự kiện quái dị mà lại cơ hồ đã lan tràn toàn thành. Nơi này là Ngọc Kinh Thành, dị nhân ti tổng bộ, làm sao lại không có dị nhân phát hiện? Liễu Nghị cảm thấy có chút kỳ quái. Đường đường dị nhân ti tổng bộ phát sinh nghiêm trọng như vậy sự kiện quái dị, nhưng không có dị nhân phát hiện, cái này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Siêu. Sau một khắc, Liễu Nghị thân ảnh lóe lên, đã thuấn di đến bên trong một cái đổi đầu thân người bên cạnh, đồng thời chân phải trực tiếp dẫm mạnh, dẫm lên đối phương trên bóng dáng. Lập tức, người kia con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng đều chảy ra máu tươi. Chỉ là, đối phương thậm chí còn quay đầu nhìn Liễu Nghị một chút. Trong ánh mắt tản mát ra một tia lửa nóng quan mang. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Nghị đầu,
không có chết. Liễu Nghị trong lòng cảm giác nặng nề. Người này chỉ là bị dị lực ảnh hưởng tới, nhưng ở hắn giày theo công kích đến, thế mà không có chết. Phải biết, giày theo công kích người bình thường, ngũ tạng lục phủ đều phá toái, người bình thường đã sớm chết. Thế nhưng là, người này vẫn chưa có chết. Đây là bị dị lực ảnh hưởng tới. Phàm là đổi đầu người, đừng nhìn bề ngoài giống như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế bọn hắn đã không tính là người. Cùng Liễu Nghị Ngọc Trâm có chút cùng loại, biến thành một bộ hoạt thi. Bành! Liễu Nghị đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu của đối phương đánh rụng. Dùng cái này khắc Liễu Nghị lực lượng, liền xem như tảng đá đều sẽ bị đánh nát, huống chi là huyết nhục chi khu. Đầu lâu lăn trên mặt đất động. Nhưng quỷ dị chính là, thân thể của người này mặc dù ngã xuống, nhưng đầu lâu nhưng như cũng không có chết. Đôi mắt kia còn tại khắp nơi loạn chuyển, chỉ là không cách nào lại có động tác gì thôi. Sinh mệnh lực làm sao hướng ngại a? Mà lại, phàm là bị đổi đầu người, đều có thể có đổi đầu năng lực. Nói cách khác, lần này sự kiện quái dị dị vật có chứa ngọc châm đồng dạng, tương tự truyền bá năng lực. Thậm chí, loại này truyền bá năng lực so ngọc châm mạnh hơn, chỉ cần bị đổi đầu, lập tức liền biến thành không phải người quái vật. Muốn giải quyết một lần sự kiện quái dị này, không để cho tiếp tục truyền bá mở rộng, chỉ có thể tìm tới món dị vật kia. Liễu Nghị nhíu mày, nơi này là Ngọc Kinh Thành, cũng không phải là hắn phạm vi quản hạt. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhiều nhất, hắn cho giả ra nhắc nhở một cái là được rồi. Ông. Đúng lúc này, một tầng hào quang màu đỏ nhanh chóng bao trùm tại trên đường những người kia trên thân, thậm chí cuối cùng đều hướng phía Liễu Nghị của tới. Chương 156, quái dị lan tràn, canh một. Hừ. Liễu Nghị hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trước người hắn xuất hiện một tầng hắc quang. Hắc quang không gian. Liễu Nghị ngay đầu tiên liền thi triển ra hắc quang không gian, che lại chính mình quanh thân. Thần kia hồng quang đơn giản địch ta không phân, phi thường bá đạo. Như là gặt lúa mạch, thu gặt lấy trên đường phố những người kia sinh mệnh. Cứ việc những người kia không còn là người sống, có thể trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn một chút người sống, nhưng ở đạo hồng quang kia trước mặt, nhưng không có chút sức chống cự nào, hết thảy cùng một chỗ bị thu gặt. Hồng quang những nơi đi qua, tất cả mọi người chết rồi. Những người bị đổi qua đầu lâu kia cũng nhao nhao ngã xuống. Đủ thấy tầng này hồng quang bá đạo. Liễu Nghị biết, đây là dị nhân xuất thủ, hẳn là tổng bộ dị nhân ti dị nhân. Ông theo hồng quang của tới, cùng Liễu Nghị hắc quang va chạm đến cùng một chỗ. Sau đó, hồng quang liền không cách nào lại tiếp tục đẩy vào, phảng phất như gặp phải trở ngại. A. Lúc này, hồng mang lóe lên, một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Liễu Nghị trước mặt. Chỉ là tên này nữ nhân dáng người gầy khủng bố, tựa như thây khô đồng dạng, mà lại diện mạo xấu vô cùng. Trên mặt vết thương chồng chất, tựa hồ từng bị lửa thiêu đồng dạng, đơn giản không thành nhân dạng. Phảng phất là trong địa ngục leo ra ác quỷ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ lòng còn sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Nhưng Liễu Nghị nhưng không có mảy may chướng ngại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nữ nhân trước mắt này. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản ta xử lý sự kiện quái dị? Nữ nhân lạnh lùng quát hỏi. Nàng hiển nhiên cũng nhìn ra, Liễu Nghị là một cái dị nhân, hơn nữa còn là dị nhân cường đại. Ngươi chính là xử lý như vậy sự kiện quái dị, không phân tốt xấu, trực tiếp tất cả đều giết. Liễu Nghị ngữ khí cũng rất băng lãnh. Những người này đều là bị đổi qua đầu, đã không còn là người sống. Huống chi, ta xử lý như thế nào sự kiện quái dị có liên quan gì tới ngươi? Lại không tránh ra, cẩn thận ta ngay cả ngươi cùng một chỗ xử lý. Nữ nhân rất không khách khí. Kỳ thật, nữ nhân xử lý như thế nào, thật không có quan hệ gì với Liễu Nghị. Thế nhưng là, nữ nhân thế mà hướng thẳng đến Liễu Nghị phát động công kích. Mày may không ngừng lại ý tứ. Vậy liền cùng Liễu Nghị có liên quan rồi. Đối phương dị vật cực kỳ bá đạo. Tầng này hồng quang bao phủ xuống, nếu như không phải có hắc quan mà nói, chỉ sợ Liễu Nghị liền chết. Dù là Liễu Nghị không có người bình thường cảm xúc, nhưng đối với uy hiếp được sinh mệnh mình người, hắn cũng sẽ không khách khí. Siêu. Sau một khắc, Liễu Nghị độc thủ, không có dấu hiệu nào, trực tiếp thân ảnh lóe lên, đã thuấn di đến trước mặt nữ nhân. Ngươi. Nữ nhân trên người hồng quang quấn quanh, bảo hộ lấy nàng. Chỉ là, Liễu Nghị không chỉ có riêng chỉ là vận dụng giày theo lực lượng, hắn còn vận dụng hắc quan lực lượng. Hắc quan của tới, trong nháy mắt liền chế trụ nữ nhân hồng quang. Cùng lúc đó, giày theo còn lập tức giẫm tại cái bóng của nữ nhân bên trên. A. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, bị giày theo đạp trúng bóng dáng, dị lực ăn mòn phía dưới, nội tạng đều muốn phá toái. Dù là dị nhân thân thể rất đặc thù, nhưng nếu như không có bất tử đặc tính, vậy liền sẽ chết. Bất quá, nữ nhân này không có chết. Thân thể của nàng tựa hồ rất đặc thù. Nói đơn giản một chút, nàng thậm chí đã không phải là một bộ người bình thường thi thể. Cơ hồ cũng chỉ còn lại có một tấm thật mỏng da. Liễu Nghị thậm chí nhìn thấy làn da nơi nứt ra. Bên trong lại là trống không. Nói cách khác, hắn giày theo trên thực tế giết không chết nữ nhân. Dừng tay. Đúng lúc này, nữ nhân sau lưng lại chạy tới hai tên nam tử. Tựa hồ là nữ nhân đồng bạn. Hai người đều là dị nhân, thấy cảnh này, làm sao không biết nữ nhân ăn phải cái lô vốn. Điều này không khỏi làm bọn hắn hơi kinh ngạc. Dĩ vãng đều là nữ nhân này không gì sánh được ngang ngược bá đạo, tại dị nhân ti tổng bộ, đều làm rất nhiều dị nhân đầy bụi đất. Thường thường đều chỉ có người khác ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ, thấy thế nào tựa hồ là nữ nhân này ăn phải cái lô vốn. Siêu. Liễu Nghị thân ảnh lóe lên, đã buông lòng ra bóng dáng, lui về sau một khoảng cách, cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách an toàn. Hắn một kích không trúng, không có giết chết nữ nhân. Hiện tại hai tên đồng bạn tới, Liễu Nghị liền biết đã mất đi cơ hội. Đối với hắn mà nói, không phải tử thủ, không cần thiết dây dưa. Nếu lập tức không giết chết, cái kia coi như đối phương vận khí tốt. Liền như là nữ nhân vừa rồi hồng quang quét sạch một dạng, không thể giết chết Liễu Nghị, cái kia coi như Liễu Nghị vận khí tốt. Đáng chết, đau quá a. Nữ nhân đau biểu lộ đều bóp méo đứng lên. Thân thể của nàng mặc dù chỉ còn lại có một miếng da, nhưng tựa hồ hay là có cảm giác đau. Bị Liễu Nghị giày thêu đạp trúng bóng dáng, loại đau đớn kia đơn giản không cách nào nói rõ.
liền như là gặp cực hình tra tấn một dạng. Ngươi là vị nào dị nhân?
Giống như dị nhân ti tổng bộ chưa từng gặp qua ngươi.
Về sau hai tên dị nhân thì phải khách khí rất nhiều.
Thanh Châu phủ dị nhân ti, Liễu Nghị.
Liễu Nghị thản nhiên nói,
hắn cũng không sợ thấu nội tình.
Dù sao, những người này là tổng bộ dị nhân ti dị nhân, chỉ cần tùy tiện một điều tra, liền có thể biết Liễu Nghị thân phận.
Địa phương dị nhân ti dị nhân, khó trách không có ấn tượng.
Hắc hắc, Hồng bà, hiện tại ngươi đụng vào thiết bản a.
Hai tên dị nhân đối với nữ nhân này gặp phải, tựa hồ cũng không cùng tình, ngược lại rêu cợt nói nói.
Đáng chết, lần này sự kiện quái dị đã lan tràn, nếu là xử lý không tốt, các ngươi liền đợi đến thụ trách phạt đi.
Hồng bà ngữ khí lạnh lùng nói,
cái này
hoàn toàn chính xác có chút phiền phức.
Liễu Nghị, chúng ta là phụng tổng bộ dị nhân ti chi mệnh, xử lý lần này sự kiện quái dị, hy vọng ngươi không cần ngăn cản.
Ta không có ngăn cản, là Hồng bà không phân tốt xấu cho ta.
Bất quá, ta cũng trở về đánh nàng một lần, hiện tại chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, các ngươi muốn làm gì, ta không can thiệp.
Liễu Nghị lạnh lùng nói.
Lúc này, người giả ra cũng đi ra,
trong đó còn có Giả Bạch.
Nhìn thấy Liễu Nghị thế mà vẫn chưa đi, sắc mặt vui mừng.
Hắn đi vào Liễu Nghị bên cạnh, lại nhìn đối diện ba tên dị nhân một chút, sau đó trầm thấp thanh âm nói ra, "Liễu Nghị, ngươi còn chưa đi, quá tốt rồi. Hiện tại Ngọc Kinh thành phát sinh sự kiện quái dị, lan tràn tốc độ kinh người, chúng ta cần trợ giúp của ngươi."
"Trợ giúp?"
Liễu Nghị từ chối cho ý kiến.
Hắn bình tĩnh hỏi, "Lan tràn đến dạng gì tình huống?
Lần này sự kiện quái dị phi thường quỷ dị, thế mà có thể đổi đầu,
mà lại người đổi qua đầu, chính mình còn không biết.
Nếu như vẹn vẹn chỉ là người bình thường bị đổi đầu ngược lại cũng thôi, chúng ta tốn hao một chút thời gian cũng có thể xử lý. Nhưng tổng bộ đã phát hiện, có dị nhân bị đổi đầu, bất chi bất giác nhận lấy dị vật khống chế.
Một khi cái này tình thế tiếp tục phát triển, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi.
Thậm chí hiện tại có bao nhiêu dị nhân bị đổi đầu, cũng không biết."
Giả Bạch ngữ khí rất nghiêm trọng,
mà lại nội dung cũng phi thường kinh dị.
Cho dù là Liễu Nghị, nghe được Giả Bạch mà nói, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc.
Ngay cả dị nhân cũng bị đổi đầu, lặng yên không tiếng động bị dị vật khống chế rồi.
Liễu Nghị nhịn không được hỏi tới một câu.
"Không sai, cho nên đây mới là chỗ khó giải thích nhất."
Liễu Nghị trầm mặc lại.
Hắn biết rõ, tổng bộ dị nhân ti có thật nhiều dị nhân.
Bình thường sự kiện quái dị, thậm chí liền xem như diệt thành cấp sự kiện quái dị, tại Ngọc Kinh thành bộ phát, cũng có thể rất nhanh bị xử lý.
Có thể lần này sự kiện quái dị liền không giống với lúc trước,
vô thanh vô tức thẩm thấu,
bị đổi quá mức sau còn hoàn toàn không biết gì cả,
thậm chí ngay cả dị nhân đều bị khống chế.
Mà lại, lúc nào bị khống chế, lại có bao nhiêu dị nhân bị khống chế, hiện tại cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Một khi bộ phát, hậu quả khó mà lường được.
Chương 157, mời ta, rất đắt.
Canh hai.
Cho nên, ngươi muốn cho ta làm gì?
Liễu Nghị ngẩng đầu hỏi.
Đương nhiên là mượn nhờ ngươi hắc quan không gian, đem toàn thành bao phủ đi vào, tìm tới lần này sự kiện quái dị đầu nguồn.
Liễu Nghị lắc đầu nói, Hà Quang phái La Phương, không phải cũng có dị vật không gian sao?
Ta có thể làm được, hắn đồng dạng có thể làm được, làm gì để cho ta xuất thủ?
La Phương,
thật sự là hắn có dị vật không gian, nhưng mấu chốt là lần này sự kiện quái dị, do chúng ta thế gia phụ trách ra, nếu thật là xin mời La Phương xuất thủ, vậy liền mất hết mặt mũi.
Mà lại, càng quan trọng hơn một chút, để La Phương xuất thủ, chúng ta cần trả giá rất lớn.
Liễu Nghị trong ánh mắt tinh mang chớp động.
Đều đến lúc này, dị nhân ti tổng bộ vẫn như cũ có phe phái có khác.
Bất quá cái này cũng bình thường.
Nơi có người liền có tranh đấu, mặc kệ lúc nào đều như thế.
Người ta rất đắt.
Liễu Nghị mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc.
Hắn có thể giúp một tay, nhưng cũng không phải không có điều kiện.
Điều kiện ngươi nói?
Ba kiện thế thân mục điêu.
Ê,
Giả Bạch không nói.
Ba kiện thế thân mục điêu, làm sao có thể?
Hắn biết, Liễu Nghị là tại công phu sư tử vạm.
Một kiện thế thân mục điêu, trong ba ngày giải quyết một lần sự kiện quái dị này, đây là ta thế gia phái hệ cuối cùng điều kiện.
Gia chủ Giả gia cũng đi ra.
Thành giao.
Liễu Nghị không chút do dự đáp ứng.
Bản thân hắn liền không có nghĩ tới, nhất định phải thu hoạch được ba kiện thế thân mục điêu.
Ngẫm lại đó cũng là không có khả năng.
Dù sao, ba kiện thế thân mục điêu, đó chính là ba lần bảo mệnh cơ hội.
Chân quý bực nào?
Cho dù là dị nhân ti tổng bộ những phe phái này, cũng không có bao nhiêu thế thân mục điêu.
Có thể thu được một kiện, cái kia đã tốt vô cùng.
Huống chi Liễu Nghị trước đó liền đã đạt được một kiện.
Thế thân mục điêu không chỉ có riêng chỉ là vì hóa giải xúc sắc nguyên rủa.
Nó tác dụng chân chính là bảo mệnh.
Thì như, gặp một chút phát động loại quy luật, tất sát dị vật.
Như vậy thì có thể kích phát thế thân mục điêu, từ đó vượt qua một lần dị vật tất sát.
Bởi vậy, thế thân mục điêu tác dụng rất rộng khắp,
bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngại nhiều.
Các ngươi Giả gia xin mời hắn đến xử lý lần này sự kiện quái dị.
Đồng nhiên, Hồng bà mở miệng.
Giả Bạch, ba người này tự xưng là dị nhân ti tổng bộ phái tới xử lý sự kiện quái dị, đến tột cùng ai tại xử lý sự kiện quái dị?
Liễu Nghị ngữ khí lạnh lùng hỏi.
Giả Bạch nhìn xem ba người này, thần sắc cũng khó coi, hướng Liễu Nghị giải thích nói, bọn họ đích xác là tổng bộ dị nhân ti phái đi xử lý sự kiện quái dị. Mà lại, bọn hắn cũng đều là thế gia phái hệ người, bất quá lại là xuất thân Triệu gia, cùng chúng ta Giả gia không phải người một đường.
Thế gia phái hệ nội bộ cũng có phân tranh.
Đương nhiên, mỗi xử lý một lần sự kiện quái dị, mặc dù là để dị nhân liều mạng, nhưng cũng có thể thu hoạch được dị nhân ti tổng bộ một chút chỗ tốt.
Bởi vậy, từng cái gia tộc kỳ thật đều sẽ phái một chút dị nhân đi xử lý sự kiện quái dị.
Bất quá, ngươi cũng không cần sợ bọn họ cản trở, tại xử lý sự kiện quái dị trong quá trình này, dị nhân ti tổng bộ là tuyệt đối công bằng.
Ai xuất lực lớn, ai xuất lực nhỏ, đều sẽ phân rất rõ ràng.
Liễu Nghị nhẹ gật đầu.
Dị nhân ti tổng bộ xác thực lực hùng hậu.
Tùy tiện một cái thế gia phái hệ, đều có thể có nhiều như vậy dị nhân.
Mà lại trước mắt cái này Hồng bà, Liễu Nghị có thể ẩn ẩn cảm giác được, thực lực của đối phương mạnh phi thường.
Đừng nhìn bị hắn hắc quan không gian áp chế,
nhưng không bị Liễu Nghị hắc quan áp chế dị vật, bản thân cũng rất ít. Cái này hồng bà trên người dị vật, nếu như không có hắc quan, chỉ dựa vào giấy đều, ngọc châm, Liễu Nghị chỉ sợ còn không phải đối thủ của nó. Các ngươi là muốn cùng một chỗ xử lý lần này sự kiện quái dị, hay là riêng phần mình tách ra? Liễu Nghị hỏi.
Đương nhiên là tách ra, lần này sự kiện quái dị, chúng ta sớm muộn có thể tìm tới dị vật, đem nó giam giữ.
Hồng bà lập tức nói ra.
Vậy thì tốt, tách ra điều tra, lẫn nhau không liên quan gì.
Bất quá, các ngươi tốt nhất đừng cản trở hoặc là can thiệp ta xử lý sự kiện quái dị, nếu không, lần tiếp theo nhưng liền không có may mắn như vậy.
Ngươi. Hồng bà lúc đầu muốn thả một câu ngoan thoại, nhưng nhìn thấy Liễu Nghị cái kia lạnh lùng ánh mắt, lại ngạnh sinh sinh đem ngoan thoại nuốt đi vào.
Vừa rồi nàng thế nhưng là cùng Liễu Nghị đọ sức qua một lần, kết quả nàng bại hoàn toàn. Thậm chí, nếu như không phải nàng hai người đồng bạn tới, có lẽ nàng sẽ chết.
Bởi vậy, đối mặt Liễu Nghị, luôn luôn tính tình nóng nảy Hồng bà, cũng không dám lại nói dọa.
Gia Bạch, chúng ta đi.
Liễu Nghị cũng không để ý tới Hồng bà, trực tiếp mang theo Gia Bạch rời đi.
Hừ, chúng ta cũng đi.
Hồng bà hừ lạnh một tiếng, đồng dạng mang người rời đi.
Trên đường phố, khắp nơi đều là ngã trên mặt đất thi thể.
Những người này đều là bị Hồng bà giết chết.
Vừa rồi cái kia Hồng bà, Triệu gia nhân vật lợi hại.
Liễu Nghị hỏi.
Gia Bạch nhẹ gật đầu, Hồng bà rất mạnh, Triệu gia mỗi lần gặp được sự kiện quái dị, trên cơ bản đều là Hồng bà xuất thủ.
Nàng tự thân khống chế ba kiện dị vật, thực lực mạnh mẽ phi thường.
Ừm, ba kiện dị vật.
Liễu Nghị trong lòng có chút run lên.
Vừa rồi hắn cùng Hồng bà cứng đối cứng thời điểm, Hồng bà vẹn vẹn chỉ vận dụng một kiện dị vật.
Có lẽ, Liễu Nghị hắc quan đem Hồng bà trên thân còn lại hai kiện dị vật đều áp chế.
Lại có lẽ, không đến liều mạng thời điểm, Hồng bà sẽ không vận dụng cái kia hai kiện dị vật.
Mỗi một cái dị nhân cũng không thể khinh thường.
Lần này sự kiện quái dị lan tràn tới trình độ nào rồi?
Liễu Nghị lại hỏi.
Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng.
Cũng chính là trước đó, có dị nhân ti tổng bộ đưa tin, dị nhân bị dị vật khống chế được, đầu lâu hư hư thực thực bị đổi hết, cuốn vào đến cùng một chỗ quỷ dị trong sự kiện quái dị. Chúng ta mới biết được lần này sự kiện quái dị đáng sợ.
Căn cứ chúng ta phỏng đoán, một lần sự kiện quái dị này hẳn không có phát sinh bao lâu thời gian.
Không có phát sinh bao lâu thời gian, nhưng lại lan tràn tốc độ rất nhanh.
Hiện tại đến tột cùng thẩm thấu tới trình độ nào, chỉ sợ tình huống rất không lạc quan.
Cho nên giả ra tình nguyện lấy thêm ra một kiện thế thân mục điêu, cũng hy vọng ngươi có thể giải quyết rơi một lần sự kiện quái dị này.
Liễu Nghị nhẹ gật đầu.
Hắn dần dần ngừng lại.
Bởi vậy, tại hắn giày theo trong cảm ứng, trên đường phố đã không có người nào.
Đều bị thanh không.
Hoặc là nói, đều biết gặp được phiền toái, hết thảy đều núp ở trong nhà.
Nhưng trốn ở trong nhà, liền có thể tránh thoát sự kiện quái dị.
Vậy cũng không nhất định.
Thậm chí, trốn ở trong nhà càng thêm nguy hiểm.
Nếu như từng nhà đi điều tra, thực sự quá phiền phức,
mà lại không nhất định có thể tìm tới đầu nguồn dị vật.
Thậm chí, lần này sự kiện quái dị khuyết tán tốc độ, vẫn còn so sánh điều tra tốc độ đều nhanh.
Cái này tương đương khó giải quyết.
Chỉ có dị vật không gian, hoặc là cùng loại dị vật không gian dị vật, mới có thể nhanh chóng tìm ra dị vật đầu nguồn.
Xem ra, chỉ có thể vận dụng hắc quan không gian.
Liền xem như toàn bộ Ngọc Kinh thành, hắc quan tầng thứ nhất không gian cũng đầy đủ bao phủ.
Liễu Nghị trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang.
Hắn có một cái ý nghĩ to gan,
đó chính là đem toàn bộ Ngọc Kinh thành đều bao phủ tại hắc quan không gian ở trong.
Lúc kia, dị vật cơ hồ trong nháy mắt liền có thể bị tìm tới.
Chỉ là, cái này có thể thực hiện sao?
Ngọc Kinh thành bên trong, thế nhưng là có thật nhiều dị nhân cường đại.
Bọn hắn có thể không nguyện ý bị cuốn vào đến hắc quan không gian bên trong, nhận áp chế.
Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi.
Cuối cùng, Liễu Nghị hay là làm ra quyết định,
vận dụng hắc quan không gian.
Chương 158, hắc quan quét sạch toàn thành.
Canh một.
Ông.
Một tầng ánh sáng màu đen nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn.
Hắc quan không gian.
Liễu Nghị hay là quả quyết vận dụng hắc quan tầng thứ nhất lực lượng không gian.
Hiện tại cũng chỉ có dị vật không gian mới có thể tìm ra chân chính dị vật, từ đó giải quyết triệt để một lần sự kiện quái dị này.
Hắc quang lan tràn tốc độ rất nhanh.
Phàm là bị hắc quang bao phủ đều bị cuốn vào đến hắc quan không gian ở trong.
Cho dù là to như vậy một tòa Ngọc Kinh thành, cũng trốn không thoát hắc quan bao phủ.
Chỉ là có một ít địa phương nhất định là cấm địa.
Cho dù là hắc quan cũng vô pháp hoàn toàn bao phủ.
Tỷ như khi Liễu Nghị hắc quang hướng phía một tòa chùa miếu quét sạch mà đi lúc,
trong chùa miếu tựa hồ có một tòa kim thân.
Kim thân hoàn toàn chính là một tòa khung xương.
Có thể hắc quang ý đồ bao trùm khung xương lúc, ngoài ý muốn phát sinh.
Trên khung xương tản ra một tầng quang mang màu trắng,
ngăn cản lại hắc quang bao trùm.
Thậm chí bạch quang lan tràn, nhanh chóng bao phủ tại cả tòa chùa miếu ở trong.
Khu trục ra hắc quang,
tòa chùa miếu này có vấn đề.
Liễu Nghị trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu.
Phàm là hắc quang bao trùm chỗ, Liễu Nghị đều có thể biết rõ chuyện gì xảy ra.
Hắc quang bao trùm chính là Liễu Nghị khống chế phạm vi.
Từ chùa miếu ở trong đi ra một tên tăng nhân.
Hắn nhìn xem bên ngoài tối như mực một mảnh hắc quang, cung kính nói: "Xin mời thí chủ dị vật không gian vây quanh nơi khác đi, chúng ta không muốn bị thí chủ cuốn vào đến dị vật không gian bên trong đi."
Hiển nhiên, đối phương cũng nhìn ra đây là dị vật không gian.
Liễu Nghị cấp tốc đường vòng.
Bây giờ không phải là cùng những này quỷ dị dị nhân nổi xung đột thời điểm.
Đại bộ phận đều có thể bị cuốn vào đến hắc quan không gian.
Nhưng Liễu Nghị ý đồ đem dị nhân ti tổng bộ cuốn vào đến hắc quan không gian bên trong lúc, lại phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem dị nhân ti tổng bộ cuốn vào đến hắc quan không gian.
Điều này nói rõ, dị nhân ti tổng bộ chỉ sợ có gì mà phải sợ dị vật,
hoặc là nói có cái gì đối kháng dị vật không gian dị vật,
để Liễu Nghị hắc quan đều không thể đem nó cuốn vào trong đó.
Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Liễu Nghị tầng thứ nhất hắc quan không gian.
Nếu như là tầng thứ hai hắc quan không gian, vậy coi như không giống với lúc trước.
Liễu Nghị thậm chí cũng nhìn thấy mấy tên người quen,
chính là trước đó Triệu gia Hồng bà ba người.
Hồng bà,
đây là cái kia Liễu Nghị dị vật không gian. Hắn ý đồ bao trùm toàn bộ Ngọc Kinh Thành, coi như một ít địa phương không cách nào bị cuốn vào đến hắn dị vật không gian, nhưng phần lớn đổi đầu người đều sẽ bị hắn cuốn vào đến dị vật không gian ở trong. Đến lúc đó, hắn muốn tìm đến dị vật đầu nguồn, dễ như trở bàn tay a. Đúng vậy a, hồng bà. Dị vật không gian thật sự là chiếm đại tiện nghi, chúng ta điên cuồng như vậy tìm kiếm rất chóc, cũng rất khó tìm ra dị vật đầu nguồn. Xem ra lần này công lao muốn bị cái kia Liễu Nghị cùng giả ra cho đoạn. Hồng bà có chút không cam tâm. Nàng bản thân thực lực mạnh, dù là tại dị nhân ti tổng bộ, nàng cũng là nổi danh hảo. Thế nhưng là, dị vật không gian thực sự quá mạnh, cũng quá toàn diện. Đây là dị vật năng lực khác nhau, cũng không phải là thực lực mạnh yếu. Tại đối mặt đổi đầu sự kiện lúc, hiển nhiên dị vật không gian có thể càng nhanh tìm tới chân chính dị vật. Có thể nàng cũng không có biện pháp gì, lại tiếp tục tìm. Liền xem như dị vật không gian, nếu muốn tìm đến chân chính đầu nguồn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hồng bà cắn răng một cái. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể mạnh miệng. Liễu Nghị không để ý đến Hồng bà bọn người, hắn cũng không có chủ động khiêu khích Hồng bà. Để Hắc Quang chủ động vòng qua Hồng bà ba người, tiếp tục hướng phía địa phương khác quét sạch mà đi. Theo quét sạch phạm vi mở rộng, Liễu Nghị đã đem những cái kia đổi đầu người, hết thảy đều cuốn vào đến Hắc Quang không gian ở trong. Tiến vào Hắc Quang không gian, Liễu Nghị cũng không để ý tới những người này, dù sao bọn hắn cũng vô pháp chạy ra Hắc Quang không gian. Hắn chỉ cần như là như giang đậu, từng cái đem nó cuốn vào đến Hắc Quang không gian, đến lúc đó lại đi từ từ tìm tới đổi đầu sự kiện đầu nguồn. Theo thời gian trôi qua, người đổi đầu càng ngày càng ít. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành người cũng càng ngày càng ít. Dù là Liễu Nghị đều có chút kinh hãi. Cái này đổi đầu sự kiện mới bộc phát bao lâu thời gian, thế mà liền có nhiều như vậy người bị đổi đầu. Nhìn tụi hồ không bằng ghép hình sự kiện như vậy thành thế to lớn, nhưng cứ như vậy ý mắng thẩm đấu, kỳ thật mới đáng sợ nhất. Phải biết, nơi này chính là Ngọc Kinh Thành, dị nhân ti tổng bộ vị trí. Nếu như là huyết hỏa, lưu xa như thế ghép hình sự kiện, trực tiếp vừa lên đến chính là diệt thành cấp sự kiện quái dị, chỉ sợ sớm đã bị dị nhân ti tổng bộ phái người giải quyết. Nhưng loại này đổi đầu sự kiện, vô thanh vô tức thẩm đấu, trước đó thậm chí không có dấu hiệu nào. Chờ đến triệt để lúc bộc phát, lại phát hiện đã rất nghiêm trọng. Kỳ thật đây mới là đáng sợ nhất sự kiện quái dị. Không nói một tiếng, thậm chí đều nhanh phát triển thành diệt thành cấp sự kiện quái dị. Bất quá, cũng có tính hạn chế. Đó chính là yếu nhược. Liễu Nghị dị vật không gian, trong nháy mắt liền đem nó thu vào Hắc Quan không gian ở trong. Không sai biệt lắm. Liễu Nghị lập tức đem ý thức đi vào đến tầng thứ nhất Hắc Quan không gian bên trong. Giờ phút này, nơi này có vô số bị đổi đầu người. Bất quá, những này chỉ là người bình thường, trong nháy mắt liền bị tầng thứ nhất Hắc Quan không gian cho trấn áp. Không trấn áp được những người kia, Liễu Nghị biết, là dị nhân. Một chút dị nhân bị đổi đầu, đồng dạng cũng sẽ bị khống chế. Dị vật đến cùng ở đâu? Liễu Nghị tại Hắc Quan không gian, vậy liền giống như thần tồn tại. Siêu. Liễu Nghị thân ảnh lóe lên. Hắn đi tới một cái không có bị trấn áp mặt người trước. Đây là một cái vóc người nhỏ gầy, con mắt mở mịt nam tử. Hắn không có bị Hắc Quan tầng thứ nhất không gian cho trấn áp lại. Trên thân mơ hồ có một kiện dị vật. Dị vật này tựa hồ rất bất phàm, ẩn ẩn chống cự lại Hắc Quan tầng thứ nhất áp chế. Hắc Quan là dị vật không gian, áp chế lực kỳ thật cũng không mạnh. Hắc Quan chủ yếu tác dụng là khốn. Một khi bị cuốn vào đến trong Hắc Quan, muốn rời khỏi, đó chính là muôn vàn khó khăn. Không phải cái này. Liễu Nghị thân ảnh lại lóe lên, đi tới một tên khác không bị áp chế dị nhân trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát, cũng không phải cái này một cái. Thế là, cái này đến cái khác. Hắn cẩn thận xem xét, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Đổi đầu sự kiện đầu nguồn, không có bị ta cuốn vào Hắc Quan không gian. Có lẽ, còn ở trong Ngọc Kinh Thành. Liễu Nghị ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm thấy, hắn Hắc Quan không gian đã không sai biệt lắm đem tất cả đổi đầu người đều cuốn vào đến không gian ở trong. Làm sao bây giờ lại không có dị vật tung tích? Thế là, Liễu Nghị ý thức thối lui ra khỏi Hắc Quan không gian. Bên cạnh Giả Bạch nhìn thấy Liễu Nghị ý thức trở về, vội vàng hỏi, Liễu Nghị, thế nào, tìm được món dị vật kia sao? Liễu Nghị lạnh lùng nói, món dị vật kia rất bất phàm, cũng không có bị ta cuốn vào Hắc Quan không gian ở trong. Ta hoài nghi, món dị vật kia núp trong bóng tối, không có bám vào tại người đổi đầu trên thân. Nếu là như vậy, vậy thì phiền thoái, toàn bộ Ngọc Kinh Thành lớn bao nhiêu? Muốn từ đó tìm tới một kiện dị vật, quá khó khăn. Không có tìm được dị vật. Giả Bạch thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Lúc đầu coi là đây là một kiện rất phổ thông sự kiện quái dị, coi như phi thường ẩn nấp, thẩm thấu rất rộng phạm vi. Nhưng chỉ cần dị vật không gian ý động dùng, cái kia trên cơ bản liền có thể tìm ra sự kiện quái dị đầu nguồn, giam giữ dị vật, từ đó giải quyết triệt để một lần sự kiện quái dị này. Chỉ là, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Tìm không thấy dị vật, cái kia muốn giải quyết sự kiện quái dị cũng quá khó khăn. Các ngươi dị nhân ti tổng bộ, có cái gì dị vật, có thể biết dị vật vị trí cụ thể? Liễu Nghị hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Huống chi, cho dù có, vậy cũng muốn dị nhân ti tổng bộ coi trọng, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào giải quyết một lần sự kiện quái dị này. Đều thành dạng này, còn không coi trọng. Ê, Liễu Nghị, trên thực tế liền ngay cả chúng ta Giả ra cũng không có quá coi trọng lần này sự kiện quái dị, đều cảm thấy dị vật không gian xuất mã nhất định tùy tiện giải quyết. Chúng ta hay là nhanh đi về hướng gia chủ bẩm báo đi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác xảy ra đại sự. Giả Bạch tựa hồ có chút lo lắng. Liễu Nghị cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thế là hai người nhanh chóng hướng phía dị nhân ti tổng bộ tiến đến. Chương 159, Lã Phương đổi đầu, canh hai. Dị nhân ti tổng bộ. Lã Phương trong tay bưng một bình rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia say mê biểu lộ. Hắn cùng những dị nhân khác không giống với. Hắn dị vật có thể sống thời gian tương đối dài. Huống chi, hắn còn khống chế ba kiện dị vật. Coi như đến lúc đó thân thể chuyển biến xấu, hắn còn có thể nếm thử khống chế kiện thứ tư dị vật. Mà lại, hắn hay là Hà Quang phái thai to mặt lớn.
tùy tiện cũng sẽ không phái đi xử lý sự kiện quái dị. Không có vấn đề gì mà nói, sống 2 năm thậm chí 3 năm đều không có vấn đề. Trở thành dị nhân, vậy liền mang ý nghĩa tuổi thọ ngắn ngủi. Không thừa dịp khi còn sống hảo hảo hưởng thụ, vậy sau này chẳng phải là không có cơ hội. Bởi vậy, Lã Phương rất hiểu hưởng thụ. Rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, hắn đều đến chi không cự tuyệt. Bất quá, đối với Ngọc Kinh Thành chuyện phát sinh, hắn kỳ thật cũng đều biết. Đổi đầu sự kiện, có chút ý tứ, không có dị vật không gian mà nói, cái này đổi đầu sự kiện chỉ sợ rất phiền phức. Bất quá, dị vật không gian bao phủ toàn thành, cái này đổi đầu sự kiện cũng liền không coi vào đâu. Trước mắt lần này sự kiện quái dị là giao cho thế gia giải quyết ta. Đám kia thế gia, có được dị vật không gian người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại hơn phân nửa cũng không chịu đi ra giải quyết một lần sự kiện quái dị này. Dù sao, vận dụng một lần dị vật lực lượng, liền sẽ đối tự thân ăn mòn càng sâu. Đúng rồi, giả ra sợ rằng sẽ xin mời cái kia địa phương dị nhân ti dị nhân xuất thủ, gọi là Liễu Nghị à. Còn muốn trên người ta thế thân mục điêu, cái này thế thân mục điêu thế nhưng là ta bảo mệnh dùng, đơn giản không biết mùi vị. Liên để hắn đi liều mạng đi, những địa phương này dị nhân ti dị nhân, nhất không yêu quý chính là mình tính mệnh, dùng linh tinh dị vật lực lượng, mấy tháng liền chết, đơn giản ngu xuẩn. Lã Phương uống vào rượu ngon, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chớ nhìn hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng xử lý qua sự kiện quái dị lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mèo ô. Lúc này, một con mèo từ bên ngoài đi vào. Lã Phương cũng không có để ý, ngược lại vừa cười vừa nói, "Đến, Miêu Nô, uống hai miệng rượu ngon." Mèo này trên thực tế là Hà Quan phái, nhưng cùng Lã Phương rất hợp nhau. Bởi vậy, Lã Phương được phái đến trấn thủ dị nhân ti tổng bộ, nó cũng liền cùng đi theo. Mặc dù mèo là dị loại, nhưng Lã Phương lại đem nó xem như người nhìn. Đây cũng là con mèo hoa này nguyện ý cùng ở bên người Lã Phương nguyên nhân. Ăn ngon uống say, há không đẹp quá thay. Chỉ là, Lã Phương mắt say lờ đờ mông lung, lại không chút nào chú ý tới, con mèo này trong ánh mắt ẩn ẩn có chút mờ mịt, thậm chí đã mất đi thần thái. Vẹn vẹn chỉ là từng bước đến gần Lã Phương. Sau đó thả người nhảy một cái, nhảy tới Lã Phương trên thân. Lã Phương nhưng như cũng không có chút nào phát giác. Đến một lần nơi này là dị nhân ti tổng bộ, có thể có nguy hiểm nào đó. Thứ hai cũng là hắn đối tự thân thực lực tự tin. Dù là có diệt thành cấp sự kiện quái dị xuất hiện, hắn cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Dù sao, hắn nhưng là khống chế ba kiện dị vật dị nhân đỉnh tiêm. Miêu Nô, Miêu Nô, hôm nay làm sao không muốn uống rượu? Lã Phương còn có chút kỳ quái, Miêu Nô thế mà không muốn uống rượu. Bình thường con mèo lười này, thế nhưng là nghe mùi rượu liền chịu không được. Hôm nay nhưng không có một điểm động tĩnh, tựa hồ có chút kỳ quái. Miêu Nô, đầu của ta. Miêu Nô nói chuyện, chỉ là nó lại làm cho Lã Phương hơi kinh hãi. Miêu Nô, ngươi. Sau một khắc, Miêu Nô móng nuốt cũng đã rời khỏi Lã Phương trên đầu. Lã Phương trong lòng dùng mình, rời đi sinh ra một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cơ hội trước tiên liền muốn xuất ra thế thân mục điêu, kích hoạt thế thân mục điêu. Thế thân mục điêu cũng không thể tùy thời thay thế tự thân, chỉ có thể ở gặp nguy hiểm lúc kích hoạt thế thân mục điêu. Mà lại kích hoạt thế thân mục điêu sau cũng có thời hạn. Bởi vậy, trừ phi là thật gặp phải nguy hiểm, bằng không mà nói cũng sẽ không sớm kích hoạt thế thân mục điêu. Lã Phương cảm giác được tựa hồ xảy ra vấn đề, gặp nguy hiểm, bởi vậy trước tiên liền muốn kích hoạt thế thân mục điêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ý nghĩ của hắn là chính xác, chỉ là đã muộn. Miêu Nô móng vuốt vừa chạm vào đụng phải Lã Phương đầu, lập tức Lã Phương toàn thân liền có chút cứng đờ, cả người đều không nhúc nhích. Đầu của hắn bị Miêu Nô nhẹ nhàng đụng một cái, liền rơi vào trên mặt đất. Chết. Lã Phương liền sẽ như vậy chết, thậm chí không có chút nào dấu hiệu. Ngay cả trên người hắn thế thân mục điêu, thậm chí cả thể nội ba kiện dị vật đều không có phản ứng chút nào, cứ thế mà chết đi. Đầu của ta. Bất quá, Lã Phương chết rồi, nhưng hắn thân thể nhưng không có ngã xuống. Trong cơ thể hắn vẫn như cũ có dị vật lực lượng, tựa hồ chống đỡ lấy thân thể của hắn. Hắn từng bước một, thế mà xoay người nhặt về trên đất đầu lâu, sau đó gắn ở trên cổ của mình. Lập tức, Lã Phương thể nội dị vật cũng bị một lần nữa áp chế xuống, tạo thành cân bằng. Cả người hắn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt mờ mịt. Địa phương khác, giống như không có gì thay đổi. Bất quá, hắn đã bị đổi đầu. Đầu của ta ở nơi nào? Lã Phương cũng giống như Miêu Nô, đều đang tìm đầu lâu của mình. Thế nhưng là, đầu của hắn ngay tại trên cổ của mình. Thế là, Lã Phương cùng Miêu Nô cũng ánh mắt mờ mịt, từng bước một đi ra dị nhân ti tổng bộ. Ta cần đầu, càng nhiều đầu. Lã Phương mặc dù ánh mắt mờ mịt, nhưng hắn là dị nhân. Trong cơ thể hắn dị vật vẫn còn ở đó. Bởi vậy, sau một khắc, Lã Phương trên thân đột nhiên hồng quang lóe lên. Lập tức, hồng quang bắt đầu lan tràn. Phàm là hồng quang lan tràn chi địa, chỉ cần là người, không, thậm chí chỉ cần là vật sống, đầu liền sẽ trong nháy mắt rời xa cổ của mình. Khi đổi đầu sự kiện dị vật, cùng dị vật không gian lúc kết hợp, hết thể cũng thay đổi. Phốc suy. Từng viên đầu lâu, tại hồng quang quét sạch đằng sau, nhao nhao rơi xuống đất. Thậm chí, không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Cứ như vậy vĩnh viễn chết rồi. Nhưng Lã Phương nhưng không có thu tay lại, mà là tiếp tục thi triển ra dị vật không gian lực lượng. Trong chớp mắt, Lã Phương dị vật không gian lực lượng cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Lã Phương, ngươi đang làm gì? Đột nhiên, Hồng bà ba người xuất hiện. Ba người bọn họ nguyên bản tại xử lý lần này sự kiện quái dị, tranh thủ tìm tới sự kiện quái dị đầu nguồn. Không nghĩ tới thế mà đụng phải Lã Phương. Thân là tổng bộ dị nhân ti dị nhân, bọn hắn tự nhiên nhận biết Lã Phương. Dưới tình huống bình thường, Lã Phương cũng sẽ không chủ động xử lý sự kiện quái dị. Nhưng bây giờ, Lã Phương thế mà nhúng tay. Chỉ là, bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lã Phương vừa động thủ, đơn giản địch ta không phân, đem người đều hoàn toàn giết người. Đây là muốn để Ngọc Kinh Thành biến thành một tòa thành không sao? Cho nên ba người lúc này mới lớn tiếng quát lớn. Chỉ là Lã Phương nhưng thật giống như không có nghe được giống như, vẫn như cũ từng bước một, từ từ đi về phía trước.
đồng thời trong miệng lẩm bẩm, đầu, đầu của ta, ta còn cần càng nhiều đầu. Nhìn thấy Lã Phương cái dạng này, Hồng Bà bọn người thần sắc đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ Lã Phương cũng bị đổi đầu, bị dị vật khống chế rồi? Hồng Bà ba người đều cảm thấy có chút khó tin, thậm chí là khó có thể tin. Phải biết, Lã Phương thế nhưng là Hà Quang phái bề ngoài nhân vật, khống chế ba kiện dị vật, thực lực cực kỳ cường hãn. Làm sao lại chết tại như thế cùng một chỗ nhìn như phổ thông, không thế nào hung hiểm trong sự kiện quái dị, thậm chí còn bị dị vật cho khống chế. Như vậy một kiện quỷ dị dị vật khống chế Lã Phương, mà Lã Phương thậm chí còn có được dị vật không gian. Hai bên kết hợp, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chương 160, cùng Lã Phương va chạm. Canh 1. Chương 160, cùng Lã Phương va chạm. Canh 1, đáng chết, Lã Phương làm sao lại bị khống chế? Một khi hắn bị dị vật khống chế, lần này sự kiện quái dị liền triệt để không thể vãn hồi. Hồng Bà sắc mặt tái xanh. Nàng vốn cho là đây là cùng một chỗ rất phổ thông sự kiện quái dị. Mặc dù đổi lộ ra có thể ẩn nút, cùng người bình thường nhìn khác nhau không phải rất lớn. Từ từ thậm chí có thể thẩm thấu. Nhưng dù sao tính nguy hiểm không phải quá lớn, chỉ cần có tính nhắm vào bố trí hoặc là có tâm lý chuẩn bị, cái kia muốn phòng ngừa đổi đầu sự kiện tiếp tục mở rộng lan tràn cũng hẳn là rất đơn giản sự tình. Thì như Liễu Nghị xuất thủ, dùng dị không gian trực tiếp liền có thể giải quyết đại bộ phận người đổi đầu, tương đương với đem những người đổi đầu kia đều dọn dẹp một lần, không đáng để lo. Thế nhưng là hiện tại ngay cả Lã Phương dạng này dị nhân đỉnh tiêm thế mà đều bị đổi đầu, bị dị vật khống chế. Lần này nàng ẩn ẩn cảm giác được, lần này sự kiện quái dị đã không kiểm soát, tình thế không thể tránh khỏi mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngẫm lại xem, trước kia muốn đổi đầu một cái dị nhân được nhiều khó khăn, người bình thường đụng phải một cái dị nhân đều khó khăn, chớ nói chi là tại dị nhân có cảnh giác tình huống dưới, muốn đổi đầu dị nhân liền càng thêm khó khăn. Nhưng bây giờ không giống với Lã Phương, dị vật không gian bao một cái, phàm là gánh không được hắn dị vật không gian đều sẽ bị cuốn vào đến dị vật không gian ở trong, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể hoàn thành đổi đầu. Đến lúc đó những này bị đổi đầu dị nhân liền sẽ bị dị vật khống chế, những dị nhân này lại lợi dụng tự thân dị vật lực lượng không ngừng đi đổi đầu, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn đặc tính. Đến lúc đó sẽ phát triển thành một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố sự kiện quái dị, thậm chí viễn siêu diệt thành cấp sự kiện quái dị. Đi, đi, đi nhanh lên, trở về bẩm báo cho dị nhân ti tổng bộ, lần này phiền phức lớn rồi, ngay cả Lã Phương đều bại. Hồng Bà lập tức thúc giục hai người rời đi. Không tốt, Lã Phương dị vật không gian bao phủ đến đây. Hồng Bà, làm sao bây giờ? Hai tên dị nhân sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Nói đùa cái gì, đây chính là dị vật không gian a, mà lại Lã Phương đại danh đỉnh đỉnh, chính là dị nhân ti tổng bộ dị nhân đỉnh tiêm một trong, cùng Lã Phương đối kháng bọn hắn cũng không phải đối thủ a, còn có thể làm sao? Chạy a! Hồng Bà không cần nghĩ ngợi, trước tiên bước ra liền chạy. Cùng Lã Phương đối kháng, nàng cũng không có lòng tin. Chỉ là Lã Phương dị vật không gian lan tràn quá nhanh, tốc độ lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn dị vật không gian lan tràn tốc độ? A! Hồng Bà hai tên đồng bạn, đồng dạng là dị nhân, bởi vì chậm một bước, bị Lã Phương dị vật không gian bao phủ, trong nháy mắt đầu người liền rời xa đầu, bị đổi đầu. Thậm chí không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị dị vật khống chế. Tại Lã Phương dị vật không gian trước mặt, rất nhiều dị nhân đều là yếu đuối như thế. Hồng Bà còn tại trốn, nàng dẫn đầu đào tẩu, bởi vậy chạy có một khoảng cách. Thế nhưng là nàng như trước vẫn là không chạy nổi dị vật không gian lan tràn tốc độ, bị Lã Phương dị vật không gian đuổi theo, ngăn trở. Hồng Bà cũng là dị nhân đỉnh tiêm một trong, trên người nàng khống chế lấy cường đại dị vật, cũng không chỉ một kiện dị vật. Tại Lã Phương dị vật không gian bao phủ xuống, nàng thế mà thật gánh vắt trong chốc lát. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một hồi thôi, theo dị vật không gian bao phủ, Hồng Bà cũng gánh không được. Trên người hồng quang bị trực tiếp áp chế đến thể nội. Phốc phốc. Sau một khắc, đầu của nàng cũng không có dấu hiệu nào rơi vào trên mặt đất. Hồng Bà chết. Hắc quang lan tràn, Liễu Nghị vẫn như cũ thi triển hắc quang không gian. Toàn bộ Ngọc Kinh thành, phần lớn người đổi đầu đều bị hắn cho dọn dẹp một lần. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không có tìm được dị vật. Không biết đổi đầu sự kiện căn nguyên, cũng chính là món dị vật kia đến tuột cùng ẩn thân ở đâu. Giả Bạch, các ngươi giả ra thế thân mục điêu thật không tốt cầm. Hiện tại ta cũng không có quá nhiều biện pháp, Ngọc Kinh thành có quá nhiều ta hắc quang không gian đều không thể bảo phủ địa phương. Món dị vật kia, có lẽ liền ẩn thân tại những địa phương kia, ta không tìm ra được, chí ít trong thời gian ngắn không tìm ra được. Trừ phi các ngươi dị nhân ti tổng độ nghĩ biện pháp xác định món dị vật kia vị trí, nếu không ta bất lực. Liễu Nghị đã chuẩn bị từ bỏ, kiện kia thế thân mục điêu không phải dễ cầm như vậy, ngay cả hắn hắc quan không gian đều không thể tìm ra món dị vật kia, đủ thấy món dị vật kia quỷ dị. Trên thực tế đây là cùng vị trí có quan hệ, nếu như là Thanh Châu thành, Liễu Nghị hắc quan không gian trực tiếp là có thể đem toàn bộ Thanh Châu thành đều cuốn vào đến không gian ở trong, sau đó hắn lại lợi dụng hắc quan không gian tìm tới sự kiện quái dị căn nguyên. Có thể Ngọc Kinh thành khác biệt, nơi này có rất nhiều nơi ngay cả dị vật không gian đều không thể bao phủ, Liễu Nghị căn bản không có biện pháp dò xét toàn thành, cho nên hắn chuẩn bị từ bỏ. Chờ một chút, đó là cái gì? Đột nhiên, một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hồng quang ở trong Ngọc Kinh thành nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó. Tựa hồ so Liễu Nghị còn muốn bá đạo. Dị vật không gian, mà lại, loại này dị vật không gian khí tức rất quen thuộc, đây là Lã Phương dị vật không gian. Làm sao? Các ngươi dị nhân ti tổng bộ, phái Lã Phương xuất thủ? Liễu Nghị lạnh lùng hỏi. Hắn cùng Lã Phương giao thủ qua, đối với Lã Phương dị vật không gian rất quen thuộc. Bởi vậy một chút liền nhận ra được. Ngược lại Giả Bạch lộ ra rất kinh ngạc. Lã Phương, ta không có thu đến thông chi, không phải nói lần này sự kiện quái dị cho chúng ta thế ra đến xử lý sao? Bình thường loại tình huống này môn phái tuyệt đối sẽ không nhúng tay,
Chớ nói chi là Lã Phương, hắn cho đến nay, tại dị nhân ti tổng bộ, một lần đều không có xuất thủ qua, đơn giản chính là cái vật biểu tượng. Giả Bạch xem ra đối với Lã Phương nhưng không có ấn tượng tốt gì. Lã Phương dị vật không gian bao trùm tới. Nếu như không phải là các ngươi dị nhân ti tổng bộ để Lã Phương xuất thủ, chỉ sợ phiền phức liền lớn. Liễu Nghị ánh mắt nhìn qua xa xa hồng quang. Trong lòng của hắn xuất hiện một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, mà lại theo hồng quang của tới, hắn cảm giác nguy hiểm liền càng thêm mãnh liệt. Đến rồi. Liễu Nghị trong nháy mắt thi triển ra hắc quan không gian. Hào quang màu đen cùng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Oeng. Hai cái dị vật không gian lực lượng đang không ngừng va chạm, thậm chí va chạm trung tâm, ngay cả không gian đều sụp đổ. Bốn phía hết thảy đều đang vặn vẹo lấy. Chờ một chút, cái này Lã Phương không thích hợp, hắn muốn làm gì? Giả Bạch cũng phát giác được không được bình thường. Lã Phương đơn giản không phân tốt xấu, trực tiếp liền ra tay với Liễu Nghị. Nếu như trước đó không biết ngược lại cũng thôi, nhưng Lã Phương hiện tại rõ ràng quen biết Liễu Nghị, cùng Liễu Nghị đối kháng, lãng phí dị vật không gian lực lượng, đây không phải là thêm phiền sao? Mà lại, hắn ẩn ẩn nhìn thấy, Lã Phương dị vật không gian bên trong có thật nhiều người đổi đầu. Vừa rồi người đổi đầu không phải đã bị Liễu Nghị dọn dẹp một lần sao? Hiện tại nơi nào có nhiều như vậy người đổi đầu? Mèo. Lúc này, một con mèo chậm thuận Lã Phương dị vật không gian, từ từ tới gần Liễu Nghị. Nhìn thấy con mèo này, Giả Bạch sắc mặt đại biến. Nó bị đổi đầu. Giả Bạch con mắt nhìn chòng chọc vào con mèo này. Đây cũng không phải là mèo phổ thông, mà là dị loại, có thể so với dị nhân khủng bố dị loại. Mà lại, con mèo này là Lã Phương Miêu Nô. Bình thường như hình với bóng. Miêu Nô bị đổi đầu, cái kia Lã Phương đâu? Chương 161, nước quá sâu, canh 2. Lã Phương đã bị đổi đầu, bị dị vật khống chế. Lần này đổi đầu sự kiện triệt để không kiểm soát, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ bị đổi đầu dị nhân số lượng đã đạt đến một con số kinh khủng. Liễu Nghị lạnh lùng nói. Dù là loại tình huống này, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, giống như không có chút nào tình cảm. Đó là hương bà. Đáng chết, nàng cũng bị đổi đầu, bị dị vật khống chế. Lần này sự kiện quái dị thật không kiểm soát, Liễu Nghị, đi, mau chóng rời đi nơi này, có thể trở lại dị nhân ti tổng bộ sao? Giả Bạch sắc mặt âm trầm. Hắn đã minh bạch tình cảnh hiện tại. Lần này sự kiện quái dị triệt để mất khống chế, đã không phải là hắn cùng Liễu Nghị có thể giải quyết. Không có vấn đề. Liễu Nghị muốn nói đối kháng nói, lập tức đối kháng Miêu Nô, Lã Phương, Hồng Bà bọn người, cái kia chỉ sợ quá sức. Hắn hắc quan không gian cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Nhất là hắn hiện tại chỉ có thể thi triển ra hắc quan tầng thứ nhất không gian, thực lực có hạn. Bất quá, nếu như không phải đối kháng, vẹn vẹn chỉ là thoát ly chiến trường, vậy hắn không có bất cứ vấn đề gì. Siêu. Sau một khắc, hắc quan cuốn lên Giả Bạch, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Dị nhân ti tổng bộ, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Liễu Nghị cùng Giả Bạch đã về tới dị nhân ti tổng bộ. Dị nhân ti tổng bộ không có xảy ra chuyện, đi thôi, lập tức hướng gia chủ báo cáo. Giả Bạch không dám trì hoãn, lập tức đi tới Giả gia, thấy được gia chủ Giả gia, báo cáo bây giờ lần này sự kiện quái dị tình huống. Bất quá, gia chủ Giả gia cũng không có loại kia vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gia chủ, ngươi biết chuyện này? Giả Bạch cũng đã nhận ra không thích hợp, vội vàng hỏi. Đúng, ta đã biết. Lã Phương chết rồi, Hồng Bà cũng đã chết. Chuyện lớn như vậy, tổng bộ làm sao có thể không biết? Lần này sự kiện quái dị tại tổng bộ bình phán bên trong đã bị bình phán là diệt thành cấp sự kiện quái dị. Nguyên lai tổng bộ đã sớm biết, sao có thể không khai thác biện pháp? Lần này sự kiện quái dị không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Bất quá, hiện tại các ngươi cũng không cần đi mạo hiểm, tổng bộ tự nhiên sẽ phái người đi giải quyết. Mặc dù là diệt thành cấp sự kiện quái dị, nhưng tổng bộ phải giải quyết vẫn là không có vấn đề. Huống chi, mượn nhờ lần này sự kiện quái dị, tổng bộ còn muốn thanh lý không ít người. Gia chủ Giả gia tựa hồ rất bất mãn. Hiển nhiên, lần này sự kiện quái dị đã không đơn thuần là sự kiện quái dị vấn đề, mà là tổng bộ có chút phe phái muốn nhờ lần này sự kiện quái dị nổi lên. Cái này đã thuộc về dị nhân ti tổng bộ nội bộ đấu tranh, không có quan hệ gì với Liễu Nghị. Tốt, lần này ta không có xử lý sạch sự kiện quái dị, cho nên thế thân mục điêu ta cũng không cầm. Ta chuẩn bị lập tức khởi hành về Thanh Châu thành đi. Liễu Nghị lạnh lùng nói. Hắn đã không muốn lại ở lại tại Ngọc Kinh thành. Ngọc Kinh thành, hắn rất không thích. Hoặc là nói, dị nhân ti tổng bộ không khí, hắn rất không thích. Dị nhân ti tổng bộ thực lực rất mạnh, nhưng phe phái đông đảo, lẫn nhau ở giữa minh tranh hàng đấu. Dù là có sự kiện quái dị, đều tại lẫn nhau tính toán. Một cái sơ sẩy, liền sẽ cuốn vào phe phái đấu đá bên trong. Liễu Nghị cũng không muốn đem chính mình buộc chặt tại Giả gia. Liễu Nghị muốn đi rồi. Gia chủ Giả gia có chút ngoài ý muốn. Liễu Nghị, nếu như ngươi đáp ứng trở thành Giả gia khách khanh, bình thường không có chuyện gì, chỉ có đến thời khắc mấu chốt nhất mới có thể để cho ngươi xuất thủ. Ta Giả gia hàng năm cho ngươi cung phụng, thậm chí ngươi sau khi chết, che chở người nhà của ngươi. Sau đó lại cho ngươi tìm một kiện thế thân mục điêu, như thế nào? Gia chủ Giả gia rất xem trọng Liễu Nghị. Hiện tại càng là trực tiếp liền mở ra điều kiện, lôi kéo Liễu Nghị. Giả gia mở ra điều kiện, hoàn toàn chính xác rất mê người. Nhất là sau khi chết che chở người nhà của hắn, cùng một kiện thế thân mục điêu. Cái này xác thực để Liễu Nghị có chút động tâm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Liễu Nghị cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta vẫn là thích hợp ở tại địa phương dị nhân ti, cho nên gia chủ hảo ý, ta liền tâm lĩnh. Đáng tiếc. Gia chủ Giả gia khẽ lắc đầu. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Sau đó, Liễu Nghị quay người đi ra ngoài. Giả Bạch tại sau lưng đổi tới. Liễu Nghị, ngươi. Giả Bạch có chút xấu hổ. Giả Bạch, ngươi là ngươi, Giả gia là Giả gia. Ngọc Kinh thành lần này nước quá đủ, ta không muốn quấn vào trong đó. Chuyện lần này đã kết thúc, mục đích của ta cũng đã tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, sống trên một năm vẫn là không có vấn đề. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái,
có thể tới Thanh Châu thành tìm ta. Nói xong, Liễu Nghị thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Nghị rời đi, hắn một cái thuấn di, trực tiếp liền thuấn di ra Ngọc Kinh thành. Đi tới Ngọc Kinh thành bên ngoài, Liễu Nghị nhìn thấy đã có rất nhiều người bình thường đồng dạng đi tới Ngọc Kinh thành bên ngoài, thậm chí còn mang nhà mang người, đều nói Ngọc Kinh thành an toàn, có dị nhân ti tổng bộ, có thể đồng dạng sẽ phát sinh sự kiện quái dị, mà lại tại bực này kinh khủng trong sự kiện quái dị, dị nhân đều sẽ chết, huống chi là người bình thường. Đương nhiên, người bình thường chết lại nhiều, tại những dị nhân ti kia tổng bộ cao tầng trong mắt, cũng bất quá chỉ là số lượng thôi. Người bình thường muốn cầu sống, đó chính là chạy. Sớm làm chạy ra Ngọc Kinh thành, chờ Ngọc Kinh thành an toàn, sau đó lại trở về. Chỉ là, đến lúc này hay đi, rất nhiều người thậm chí sẽ mất đi sinh kế, thời gian qua rất gian nan. Nhưng đây chính là hiện thực, cũng là người của thế giới này, cầu sống phương thức. Bọn hắn vô lực chống lại, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Liễu Nghị xa xa nhìn lại, toàn bộ Ngọc Kinh thành đều bao phủ tại hồng quang ở trong. Hiển nhiên, Lã Phương triệt để bão nổi, mà lại còn có mặt khác rất nhiều cỗ kinh khủng khí tức. Đó là đổi đầu dị nhân. Có những này có được lực lượng kinh khủng dị nhân gia nhập, giết chết người bình thường liền như là gặt lúa mạch một dạng dễ dàng. Liền xem như Lã Phương một người, liền có thể giết chết toàn bộ Ngọc Kinh thành người bình thường. Bất quá, Liễu Nghị rất nhanh liền nhìn thấy, một lớp bụi mịt mờ quang mang xuất hiện. Thế mà trực tiếp nghiền ép Lã Phương hào quang màu đỏ, thậm chí trong đó để lộ ra khí tức, để Liễu Nghị đều cảm thấy có chút tim đập nhanh, ẩn ẩn có chút cùng loại với Liễu Nghị hắc quan không gian tầng thứ hai. Tổng bộ dị nhân ti dị nhân đỉnh tiêm xuất thủ a, Liễu Nghị thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn chớp động lên một tia tinh mang. Dị nhân ti tổng bộ nội tình thâm hậu, tích lũy nhiều năm như vậy, ai sẽ biết có bao nhiêu kinh khủng dị vật, hoặc là có bao nhiêu dị nhân cường đại. Liên lần này sự kiện quái dị, ngay cả Liễu Nghị đều cảm thấy khó giải quyết. Có Lã Phương, Hồng Bà, Miêu Nô, trừ phi Liễu Nghị vận dụng xuất sắc, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không phải những dị nhân này đối thủ. Nhưng tại tầng này tối tăm mở mịt quang mang dưới, Liễu Nghị cảm giác được tất cả mọi người bị trấn áp, vô luận là Lã Phương hay là Hồng Bà, hoặc là mặt khác bị đổi đầu dị nhân, hết thảy đều bị trấn áp. Đây chính là dị nhân ti tổng bộ chỗ đáng sợ. Quả nhiên, Ngọc Kinh Thành nước quá sâu, ta không có lưu tại Ngọc Kinh Thành là lựa chọn chính xác. Ngọc Kinh Thành, liền để các ngươi đi đâu đi, ta vẫn là trở lại Thanh Châu Thành. Liễu Nghị lắc đầu, sau đó không tiếp tục để ý Ngọc Kinh Thành sự tình. Dù sao mặc kệ Ngọc Kinh Thành phát sinh đáng sợ cỡ nào sự kiện quái dị, đều có người có thể giải quyết. Nếu như dị nhân ti tổng bộ không giải quyết được, cái kia Liễu Nghị khẳng định cũng vô pháp giải quyết. Ngọc Kinh Thành sự tình không có quan hệ gì với Liễu Nghị. Thế là Liễu Nghị thân ảnh lóe lên, đã hoàn toàn biến mất tại Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Chương 162, trở lại Thanh Châu. Canh một, Liễu Nghị về tới Thanh Châu phủ. Trên đường đi đều không có xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, ngài trở về rồi. Hôi Thúc lộ ra rất kinh hỉ, nhất là Bạch Tố, càng là trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi. Hôi Thúc, gần nhất Thanh Châu phủ có thể phát sinh qua chuyện gì? Liễu Nghị hỏi. Thiếu gia, người đi trong khoảng thời gian này, Thanh Châu phủ hết thể như thường, cũng không có phát sinh sự kiện quái gì. Chính là ít người một chút, không còn trước đó phồn vinh. Hôi Thúc thở dài một tiếng. Lần trước tứ sát đổ sự kiện, cho Thanh Châu phủ trọng thương, làm cho cả Thanh Châu phủ cơ hồ chết một nửa người. Cái này đã có thể xưng tai nạn. Không đổi, lấy hậu nhân miệng sẽ từ từ tăng nhiều. Gần nhất ta phát hiện một sự kiện quái dị càng ngày càng thường xuyên, thậm chí ta lần này đi Ngọc Kinh Thành, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng sự kiện quái dị. Dù là có dị nhân ti tổng bộ tòa chấn, cũng vô pháp dự phòng sự kiện quái dị phát sinh. Liễu Nghị ánh mắt chớp động lên tinh mang, lạnh lùng nói: "Cái gì? Ngay cả Ngọc Kinh Thành đều phát sinh nghiêm trọng sự kiện quái dị rồi? Cái này?" Hôi Thúc bọn người lộ ra rất khiếp sợ. Dù sao, Ngọc Kinh Thành thế nhưng là kinh sư, thậm chí còn có dị nhân ti tòa chấn. Đỉnh tiêm dị nhân tại Ngọc Kinh Thành cũng không chỉ một. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản sự kiện quái dị lan tràn, mở rộng, thậm chí vẫn như cũ sẽ chết thảm trọng. Điều này nói rõ, toàn bộ thiên hạ tình thế đã phi thường nghiêm trọng. Về sau các nơi đều sẽ càng ngày càng không an ổn, sự kiện quái dị tăng nhiều, chỉ cần chúng ta có thể cam đoan Thanh Châu phủ an bình, vậy nhất định liền sẽ có càng ngày càng nhiều người tới. Cho nên, liên quan tới ít người vấn đề, đoán chừng rất nhanh liền có thể được đến giải quyết. Hiện tại phiền phức chính là, như thế nào dự phòng sự kiện quái dị? Hoặc là nói, sự kiện quái dị một khi bộc phát, thế nào mới có thể trước tiên đi giải quyết? Đây mới là vấn đề. Liễu Nghị trong lòng cũng có một cái kế hoạch, hoặc là nói là ý nghĩ. Hắn cũng là có dạ tâm. Chỉ là, hắn dạ tâm này cũng không phải là muốn tranh đoạt quyền lực, hoặc là nói thế nào. Dạ tâm của hắn, vẹn vẹn chỉ ở Thanh Châu phủ. Hắn chỉ muốn bảo đảm Thanh Châu phủ một phương bình an, mặc kệ địa phương khác thế nào. Dù sao tại Thanh Châu phủ, Liễu Nghị không cho phép sự kiện quái dị tấp nập phát sinh. Cho dù có sự kiện quái dị phát sinh, đều có thể ngay đầu tiên xử lý, không thể cho sự kiện quái dị lớn mạnh cơ hội. Hôi Thúc, Thanh Châu phủ có mấy cái huyện thành? Thanh Châu phủ hạ hạt 5 cái huyện thành. 5 cái huyện a? Cũng không ít. Xem ra dị nhân ti nhất định phải mở rộng nhân thủ. Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi đều suy tính một chút. Ta chuẩn bị để dị nhân ti tiến vào chiếm giữ đến mỗi cái huyện thành. Địa phương khác ta mặc kệ, nhưng ở Thanh Châu phủ, dị nhân ti nhất định phải giám sát mỗi cái huyện, thậm chí có cần phải mà nói, mỗi cái trấn cũng phải có dị nhân ti nhân thủ. Cam đoan mỗi phát sinh một lần sự kiện quái dị, đều có thể tốc độ nhanh nhất bị phát hiện, sau đó báo cáo đến Thanh Châu thành dị nhân ti. Cứ như vậy chúng ta xuất động nhân thủ, liền có thể tốc độ nhanh nhất đi xử lý rơi sự kiện quái dị. Ta muốn Thanh Châu phủ chỉnh thể bình an, không nhận sự kiện quái dị ảnh hưởng quá lớn. Liễu Nghị nói ra trong lòng của hắn nhu đồ. Địa phương khác hắn mặc kệ. Hắn một mực Thanh Châu phủ. Nơi này là quê hương của hắn, có thân nhân bằng hữu của hắn.
là căn cơ của hắn. Cho nên, Thanh Châu phủ nhất định phải an ổn. Thiếu gia nếu như vậy làm mà nói, chỉ sợ cũng cần đại lượng nhân thủ. Mà lại chỉ có ngươi một vị dị nhân, không ngừng đi xử lý sự kiện quái dị, ngươi cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Hôi Thúc rất lo lắng Liêu Nghị tình huống. Hiện tại hắn đối với Liêu Nghị cái này dị nhân cũng không phải là không biết gì cả. Biết dị nhân mặc dù cường đại nhưng lại không có khả năng tập ngập vận dụng dị vật lực lượng. Bằng không mà nói liền chết càng nhanh. Có thể sống 1-2 năm đều tính rất tốt. Có thể sống 3 năm trở lên cái kia đều xem như trường thọ. Nếu thật là dựa theo Liêu Nghị suy nghĩ, làm như vậy mà nói, đây chẳng phải là sẽ đem Liêu Nghị mà chết. Nếu là sự kiện quái dị càng nhiều không chết vì mệnh cũng sẽ bị kéo chết. Ta tình huống bây giờ vẫn được, không có ngoại ý muốn tình huống, sống trên 1 năm không có vấn đề. Cho nên, tạm thời không cần lo lắng. Huống chi, ai nói liền một mình ta. Về sau nói không chừng liền sẽ có vị thứ 2 dị nhân thậm chí vị thứ 3 dị nhân. Liêu Nghị lời nói để Trương Văn Định, Lưu Nguyên bọn người rất hưng phấn. Dị nhân càng nhiều kỳ thật bọn hắn cũng liền càng an toàn. Mà lại, dị nhân ti dạng này phát triển, cái kia không thể nghi ngờ quyền hành liền so trước kia phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn chỉ là người bình thường, hay là rất để ý những này. Đến lúc đó, dị nhân ti tiến vào chiếm giữ đến huyền thành, thậm chí tiến vào chiếm giữ đến một chút hương trấn. Chỉ sợ nha môn cũng chỉ là bài trí. Trường Ấn đại nhân, dị nhân ti mở rộng, ngươi cảm thấy cần cái nào điều kiện? Chúng ta cũng tốt bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Lưu Nguyên cùng Trương Văn Định đều nhao nhao muốn thử. Hiện tại nhân thủ của dị nhân ti thực sự quá ít, nhất là đã trải qua tứ sát đồ về sau, còn chết 2 người. Liền xem như một chút chuyện nhờ vả, đều không có người đi làm. Dù là người người đều là tinh anh, tính hạn chế cũng quá lớn. Thân thể cường tráng gan lớn, mà lại đầu não muốn đầy đủ thông minh, tốt nhất là có người trong nhà, hiểu rõ, có trách nhiệm tâm người. Nhớ kỹ, chiêu mộ nhân thủ, các ngươi nhất định phải nói rõ ràng dị nhân ti tình huống. Minh Bạch, chúng ta lập tức liền bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Liễu Nghị phất phất tay. Những sự tình này tự nhiên có Hôi Thúc, Lưu Nguyên, Trương Văn Định bọn người đi làm. Hắn không cần đến tại trên những sự tình này lao tâm phí thần. Những người khác sau khi rời đi, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Liễu Nghị cùng Bạch Tố 2 người. Bạch Tố ẩn ý đưa tình, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Liễu Nghị cũng không phải lạnh nhạt người vô tình, hắn cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Bạch Tố, đi Hoàng Kim Úc đi, có một số việc cần ngươi ghi chép lại. Được rồi, đại nhân. Thế là, Liễu Nghị mang theo Bạch Tố tiến vào Hoàng Kim Úc bên trong. Hoàng Kim Úc đại môn đóng lại, Bạch Tố ánh mắt liền không gì sánh được lửa nóng. Phản phất muốn đem Liễu Nghị tan chảy đồng dạng. Còn có chính sự, trước làm chính sự. Liễu Nghị vừa dứt lời, lại nhìn thấy Bạch Tố đã cầm tay của hắn, đồng thời nhẹ nhàng đem đầu nhào vào trong ngực của hắn. Đại nhân, ta sợ. Mấy ngày nay một ngày không có ngươi, thật khó chịu. Bạch Tố như vậy lớn mật, thật đúng là để Liễu Nghị không nghĩ tới. Trước kia Bạch Tố hay là rất hàm súc. Nữ nhân trước mắt này, tựa hồ đã thay đổi. Nàng đã triệt để luân hãm. Trong lòng, trong mắt cũng chỉ có Liễu Nghị một người. Đối mặt tình cảnh này, Liễu Nghị cũng không phải thật một chút cảm giác đều không có. Thế là, hắn cũng trực tiếp ôm lấy Bạch Tố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Kim Úc đều tràn đầy dị dạng thanh âm. Đại khái một lúc lâu sau, Hoàng Kim Úc lại lâm vào an tĩnh. Bạch Tố tóc có chút lộn xộn, trên mặt cũng có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt biểu lộ lại tựa hồ như rất thỏa mãn. Liễu Nghị đã mặc vào quần áo, ngồi ở trước bàn đá. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tố nói, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi lại ghi chép. Không cần, hay là trước làm chính sự quan trọng. Bạch Tố cũng dễ dàng lấy đứng dậy. Nàng biết, Liễu Nghị muốn để nàng vật ghi chép, khẳng định không đơn giản. Đều là bí ẩn, nhất định phải người thân cận nhất mới có thể để cho Liễu Nghị yên tâm ghi chép. Đây là để Bạch Tố trong lòng có chút mừng thầm. Chỉ ít, nàng gại Liễu Nghị trong suy nghĩ, hiện tại hẳn là cũng xem như người thân cận nhất một trong. Chương 163, hai hoàng ẩm. Canh 2. Bạch Tố đã cầm chắc giấy cùng bút, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, chuẩn bị ghi chép. Đổi đầu sự kiện. Liễu Nghị trực tiếp bắt đầu tự thuật. Từ hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành, gặp được La Phương, lại đến đổi đầu bắt đầu. La Phương bị đổi hạng nhất các loại, hắn đều kỹ càng tự thuật. Mà Bạch Tố cũng nghe hoảng sợ run sợ. Không nghĩ tới Ngọc Kinh Thành một nhóm, thế mà cũng nguy hiểm như vậy. Liên như vậy cường đại cỡ nào dị nhân đều bị đổi đầu, bị dị vật khống chế. Không có. Bạch Tố đột nhiên hỏi. Bởi vì Liễu Nghị tự thuật ngừng lại. Đúng, không có. Về sau ta liền trở lại. Ê! Cái kia Ngọc Kinh Thành đổi đầu sự kiện, có hay không được giải quyết? Bạch Tố một mặt hiếu kỳ. Lần này sự kiện quái dị hồ sơ, tựa hồ có chút đầu voi đuôi chuột. Hoặc là nói, không cách nào triệt để hoàn thành. Nhất định có thể giải quyết. Đổi đầu sự kiện mặc dù quỷ dị, thậm chí ngay cả Lã Phương đều bị đổi đầu, nhưng lấy dị nhân ti tổng bộ nội tình, giải quyết chỉ là việc nhỏ. Ta chỉ là không muốn chuyến kia vũng nước đục thôi, sớm làm rời đi. Bạch Tố như có điều suy nghĩ. Bất quá, những sự tình này cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉnh lý tốt hồ sơ, vung xuống bút. Liên lần này sự kiện quái dị a, ta trước đặt ở trên giá sách. Bạch Tố đang muốn đứng dậy. Lúc này, Liễu Nghị lạnh lùng nói, "Không, còn có. Hiện tại phải nhớ ghi chép mới là lần này ta thu hoạch lớn nhất. Hoặc là nói, ta quan tâm là một lần sự kiện quái dị này. Hồ sơ kia lên cái gì tên đâu?" "Dị không gian sự kiện." Liễu Nghị lạnh lùng nói. Sau đó, Bạch Tố lần nữa ngồi xuống, lại trải rộng ra một trang giấy, bắt đầu ghi chép. "Dị không gian, hư hư thực thực dị vật đầu nguồn. Lai lịch không rõ, bên trong có rất nhiều nguy hiểm dị vật, thậm chí còn có đối với dị vật tác chế. Ta ẩn ẩn cảm giác được, trong dị không gian, phản phất có dị vật đầu nguồn." Liễu Nghị từ từ tự thuật lúc trước hắn tại dị không gian lúc kiến thức, cùng một chút cảm thụ. Nên nói đến con mắt kia lúc, dù là chết Liễu Nghị, cũng không nhịn được ngừng một chút. Hắn cảm giác con mắt kia phi thường khủng bố, mà lại xuất hiện tại trong dị không gian. Giả ra dị không gian cửa vào, không nhất định liền an toàn. Một khi để con mắt kia vào ra, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, những này cũng không có quan hệ gì với Liễu Nghị. Liễu Nghị chỉ là đối với dị vật có khả năng khởi nguyên cảm thấy hứng thú thôi. Dị vật, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Dị vật căn nguyên lại là cái gì? Liễu Nghị sẽ không tận lực đi điều tra, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Nhưng nếu gặp, vậy khẳng định cũng muốn thăm dò một phen. Tốt, liền cái này hai lần hồ sơ đều viết xong a. Ghi chép tốt, có thể đóng sách thành sách, đặt ở trên giá sách. Bạch Tố làm việc rất cẩn thận, để Liễu Nghị cũng rất yên tâm. Người có thể đi nghỉ ngơi, ta lần này đi Ngọc Kinh Thành, vận dụng mấy lần hắc quan lực lượng, cho nên luân hồi đồ bên trên nắp quan tài có chút nối lỏng, cần vẽ tiếp một lần. Ta tôi giúp ngươi nhớ đi. Ngươi mỗi lần một lần nữa vẽ một lần nắp quan tài, đều sẽ đều là một chút ký ức. Không cần, ta tự mình tới. Liễu Nghị rất kiên quyết. Thế là, Bạch Tố cũng chỉ có thể đứng dậy, nằm ở trên giường. Nàng vừa rồi đích thật là hơi mệt chút, hiện tại cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liễu Nghị không để cho Bạch Tố ghi chép, là bởi vì Liễu Nghị có bí mật. Hắn xuyên qua bí mật. Bí mật này, cho dù lại thân mật người, lại tín nhiệm người, Liễu Nghị cũng không muốn lộ ra. Liễu Nghị đem một chút trọng yếu ký ức đều ghi xuống. Thế là, hắn gọi ra luân hồi đồ. Trên thực tế, Liễu Nghị cũng nghĩ qua để người bình thường vẽ nắp quan tài. Nhưng chiếc bút kia, mặc dù không có mặt khác dị vật ăn mòn lực mạnh như vậy, nhưng chúng quy là dị vật. Một khi vận dụng cây bút này, liền sẽ nhận ăn mòn. Trừ ký ức bị xóa đi, thân thể cũng đồng dạng lại nhận ăn mòn. Liễu Nghị cũng không sợ. Thân thể của hắn đã là hoạt thi, điểm này ăn mòn căn bản không có để vào mắt. Nhưng người bình thường lại không được. Người bình thường bị ăn mòn, có thể sẽ chết. Đây cũng là vì Hà Liễu kiên quyết muốn kiên trì chính mình vẽ nắp quan tài nguyên nhân. Liễu Nghị nhìn xem trên trang giấy, hắn ghi lại trọng yếu ký ức. Liễu Nghị bỗng nhiên nghĩ đến hắn mấy lần trước sử dụng cây bút này, trong đầu mất đi ký ức đại khái là cái gì. Ta xuyên qua trước ký ức, rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ không rõ, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Xem ra cây bút này từ từ để cho ta bị mất những ký ức kia. Liễu Nghị nhíu mày, xuyên qua trước ký ức, nói trọng yếu, khẳng định trọng yếu. Nói không trọng yếu, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng điểm là hắn xuyên qua trước có thật nhiều ký ức, tương đương với một thế giới khác toàn bộ tri thức. Bộ phận này nếu là bị mất, kỳ thật đối với Liễu Nghị ảnh hưởng hay là rất lớn. Nhưng nếu như muốn từng cái liệt kê ra đến, chỗ nào có thể liệt kê ra nhiều chuyện như vậy? Coi như nhớ đầy mấy chục trang giấy, cũng nhớ không hết. Bởi vậy, Liễu Nghị nắm bút tay, chậm chạp đều không có hạ bút. Xem ra trước đó kế hoạch của ta không làm được. Nếu như tiếp tục sử dụng cây bút này, khả năng không chỉ có sẽ dẫn đến ta mất đi ký ức, thậm chí ngay cả ý thức đều sẽ từng chút chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, sẽ rất khó nói. Liễu Nghị cau mày, cái này rất phiền phức. Thế nhưng là, nếu là hắn không sử dụng cây bút này, luân hồi đồ liền không cách nào cùng hắc quan chống lại, đến lúc đó, đã mất đi luân hồi đồ áp chế, hắc quan ngay lập tức sẽ bộc phát. Hậu quả như vậy, không phải Liễu Nghị có khả năng gánh chịu. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Bằng không mà nói, một mực dùng bút họa ra nắp quan tài, cái kia kỳ thật tương đương với mãn tính tự sát. Bất chi bất giác, ý thức nhận ăn mòn, ký ức toàn bộ mất đi. Vậy thì cùng tử vong không có khác nhau. Thậm chí Liễu Nghị đều đang hoài nghi. Theo sử dụng bút số lần tăng nhiều, ý thức của hắn dần dần bị ăn mòn. Cuối cùng liền sẽ bị bút khống chế. Thậm chí ngay cả hắn đều không có ý thức được, liền đã bị khống chế lại. Đây là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Quả nhiên, dị vật liền không có một cái đơn giản. Dù là cây bút này, nhìn vô hại, nhưng trên thực tế lại là lặng yên không tiếng động tại ăn mòn trí nhớ của ta cùng ý thức. Ký ức, trên thực tế là một loại bình chứng. Muốn ăn mòn ý thức, biện pháp tốt nhất chính là đem ký ức xóa đi. Nếu như trí nhớ của một người trống rỗng, lúc kia muốn khống chế lại ý thức, kỳ thật liền tương đối đơn giản. Cây bút này rất đáng sợ. Trong bất chi bất giác, thậm chí liền sẽ bị nó khống chế. Liễu Nghị thấy rõ cây bút này chỗ đáng sợ. Chỉ là, hiện tại hắn còn cần đến cây bút này. Thôi, tận lực không sử dụng cây bút này. Trừ phi hắc quan thật áp chế không nổi, lại sử dụng cây bút này vẽ lên nắp quan tài. Mà lại, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta phải nghĩ biện pháp, tốt nhất là có thể ngăn chặn luân hồi đồ cùng hắc quan, không cần lần lượt vận dụng cái này đáng sợ bút. Liễu Nghị xa vào đến trong trầm tư. Xúc sắc nguyên rủa thật là giải quyết, nhưng hắn trên thân, nhưng lại xa xa không chỉ xúc sắc nguyên rủa. Hắn không chê bốn kiện dị vật. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng dựa vào một chút đầu cơ trục lợi biện pháp duy trì cân bằng. Nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, sự cân bằng này sớm muộn sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Chương 164, đi một lát sẽ trở lại. Canh 1. Ngày thứ 2, Liễu Nghị mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Bạch Tố, trong lòng không có chút ba động nào. Trên thực tế, hắn đã mất đi giấc ngủ năng lực. Một đêm cũng chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần thôi. Trong đầu của hắn nghĩ đến những chuyện khác. Mà lại, dù là một đêm không ngủ được, Liễu Nghị cũng có thể tinh thần sáng láng, sẽ không cảm giác được bất luận cái gì ra rời. Đây chính là dị vật lực lượng. Đích thật là phi thường thần kỳ mà quỷ dị, không có khả năng theo lẽ thường đến ước đoán. Ta trước mắt trên thân còn có xúc sắc nguyên rủa, nhưng ta có thế thân mục điêu, có thể tại xúc sắc nguyên rủa bộc phát một khắc này, dùng thế thân mục điêu kháng qua xúc sắc nguyên rủa. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, ta có thể hay không tiếp tục sử dụng xúc sắc? Thua ngược lại cũng thôi, có thể dùng thế thân mục điêu. Thế nhưng là thắng đâu? Ta lại nhận xúc sắc nguyên rủa, tiếp tục kéo dài thời gian một tháng. Cứ như vậy, ta thì tương đương với có 50% tỷ lệ có thể đem xúc sắc xem như một đòn sát thủ. Liễu Nghị trong ánh mắt chớp động lên một tia tinh mang. Xúc sắc rất quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận, nó thập phần cường đại. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ xúc sắc, mặt kia đối với một chút dị nhân, Liễu Nghị coi như cái gì còn không sợ. Ngay cả La Nhân Kiệt, xúc sắc đều có thể giết chết, huống chi là những dị nhân khác. Liễu Nghị vừa cẩn thận suy đoán một phen. Ý nghĩ này chỉ sợ thật có thể thực hiện. Xúc sắc nguyên rủa cũng không phải là một mực được ra.
coi như cái trước nguyền rủa không có kết thúc, nhưng chỉ cần bắt đầu đánh cược, một khi thắng, như vậy cái trước nguyền rủa liền sẽ biến mất. Đương nhiên, sẽ có kế tiếp nguyền rủa, thế nhưng sẽ kéo dài thời gian một tháng. Bởi vậy, Lâm Phi cũng không nhất định phải sử dụng thế thân mục điêu. Chỉ là, thế thân mục điêu cũng có thời gian hạn định tính, không có khả năng một mực mở ra thế thân mục điêu. Cho nên, nếu như phải dùng xúc sắc cùng địch nhân mở sòng bạc, vậy thì nhất định phải khi biết xúc sắc điểm số, xác định chính mình thua cuộc, sau đó trước tiên mở ra thế thân mục điêu. Thời gian này khả năng chỉ có một cái chớp mắt, nhất định phải nắm chặt. Bằng không mà nói, một khi chưa kịp mở ra thế thân mục điêu, vậy thì có khả năng bị xúc sắc giết chết. Đại nhân, Liễu Nghị sau lưng truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Là Bạch Tố Tỉnh. Ngươi có thể ngủ thêm một lát mà. Liễu Nghị lạnh lùng nói ra. Đại nhân đều tỉnh, ta sao có thể ngủ nhiều? Ta vẫn luôn không có ngủ. Ê, Bạch Tố không biết nên nói cái gì. Ta loại người này đã không có khả năng gọi là người bình thường. Ngươi nếu theo ta, vậy sẽ phải có một chuẩn bị tâm lý. Ta tự nhiên biết, nếu theo đại nhân, ta sẽ không hối hận. Bạch Tố nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Nghị trên người thi ban. Mặc dù Liễu Nghị trên người thi ban đã giảm mạnh, nhưng đó là tương đối. Trên người hắn thi ban vẫn luôn không có biến mất qua. Thiếu gia, từ Liêu Châu phủ chuyển đến một phong thư. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên hôi thúc thanh âm. Liêu Châu phủ. Liễu Nghị tự nhiên biết, Liêu Châu phủ là đã từng phát sinh qua ghép hình sự kiện, là Hình Sơn địa bàn. Thế nhưng là Hình Sơn đã chết. Hắn tại Liễu Châu phủ duy nhất quen biết người, cũng chỉ có Hình Sơn gia quyến. Trừ Hình Sơn gia quyến, còn ai vào đây cho mình đưa tin? Liễu Nghị mở cửa phòng. Phía ngoài hôi thúc trên tay cầm lấy một phong thư. Trên đó viết Liễu Nghị thân khải. Thế là, Liễu Nghị trực tiếp bóc thư ra phong. Ừm. Quả nhiên là Hình Sơn gia quyến, là Hình Sơn thế tử. Nàng viết thư cho ta, là cầu cứu. Liễu Nghị nhìn kỹ một chút trong thư nội dung. Đại ý là nói Liêu Châu phủ bây giờ bị một vị dị nhân chiếm lấy. Vị dị nhân kia tại Liêu Châu phủ khắp nơi vơ vét, làm cho người người oán trách, nhưng không có biện pháp, thậm chí còn bức bách Hình Sơn vợ con giao ra Hình Sơn một ít gì đó. Hiện tại Hình Sơn gia quyến đều là người bàng hoàng, phi thường sợ hãi, sợ sệt vị dị nhân kia trực tiếp đem bọn hắn đều giết đi, cho nên mới viết thư cầu trợ ở Liễu Nghị. Hôi thúc, ngươi cũng đã biết Liêu Châu phủ sự tình, dị nhân kia là ai? Liễu Nghị đối với ai chiếm lấy Liêu Châu phủ cũng không quan tâm, hắn cũng vô ý mở rộng phạm vi thế lực, hắn chỉ cần hảo hảo quản lý tốt Thanh Châu phủ là được rồi, mặt khác Châu phủ không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là Hình Sơn gia quyến xin giúp đỡ, Liễu Nghị liền không thể không chăm chú đối đãi. Thiếu gia, Liễu Châu phủ sự tình chúng ta thực sự biết một chút. Dị nhân kia gọi Triệu Vô Cực, cũng không biết có phải hay không dùng tên giả, dù sao hắn một mực đối ngoại chính là danh tự này. Cái này Triệu Vô Cực cũng không phải là trống rông xuất hiện, hắn cũng không phải địa phương dị nhân ti dị nhân, mà là một cái dị nhân cổ quái. Hắn chuyên môn chọn những cái kia không có dị nhân chấn giữ Châu phủ, sau đó chiếm lấy những Châu phủ kia, yêu cầu chỗ tốt, thậm chí đem dị nhân ti đều chuyển không. Cũng không biết dị nhân ti tổng bộ chuyện gì xảy ra, thế mà một mực bỏ mặc cái này Triệu Vô Cực. Cái này kỳ thật tương đương với đối với dị nhân ti tổng bộ khiêu khích, vô luận là giữ gìn địa phương vẫn là vì dị nhân ti tổng bộ mặt mũi, đều hẳn là kiên quyết xử lý cái này Triệu Vô Cực. Hôi thúc hiển nhiên đối với cái này Triệu Vô Cực từng có một phen điều tra. Dị nhân ti tổng bộ bỏ mặc Triệu Vô Cực chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là tổng bộ đằng không xuất thủ, mà là cái này Triệu Vô Cực rất mạnh, để dị nhân ti tổng bộ đều cảm thấy phiền phức. Ta cảm thấy, chỉ sợ hai loại khả năng đều có. Thiếu gia, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi Liễu Châu phủ một chuyến. Bất quá, ta không phải đi cùng Triệu Vô Cực đánh nhau, cũng không phải đi liều mạng. Chỉ cần tiếp đi Hình Sơn gia quyến là được rồi. Dù là hắn đem Liễu Châu phủ gây long trời lở đất, cũng cùng ta không có quan hệ. Liễu Nghị lạnh lùng nói, cái kia thiếu gia, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái kia Triệu Vô Cực không phải hạng người lương thiện gì. Hồi thúc nhắc nhở. Yên tâm, bình thường là ta gây người khác. Nếu là người khác chọc ta, ta cũng không để ý làm thịt hắn. Liễu Nghị ngữ khí băng lãnh. Hắn nói cũng đúng sự thật. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng trạng thái, liền một chút, xuất sắc, hắn liền có lòng tin giết bất luận kẻ nào. Đừng quản cái gì Triệu Vô Cực, Trương Vô Cực, chỉ cần dám đến trêu chọc hắn, cái kia Liễu Nghị liền sẽ không khách khí. Thiếu gia, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? Liền hôm nay đi. Thuận lợi, ta cơm trưa còn có thể trở về ăn. Đúng, làm nhiều mấy người cơm trưa, Hình Sơn gia quyến cũng có một số người. Ê, Hôi Thúc biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn cảm thấy Liễu Nghị có chút quá lạc quan. Triệu Vô Cực là người bình thường, mà lại Liêu Châu phủ khoảng cách Thanh Châu phủ cũng quá xa. Người khác đều là nơm nớp lo sợ, Liễu Nghị nhưng thật giống như cảm thấy tùy tiện đi đi một chút một dạng, cũng còn phải chạy về nhà ăn cơm trưa. Có thể sau một khắc, Liễu Nghị thân ảnh có chút lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đã thuấn di rời đi. Liễu Nghị đi rất tiêu sái. Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng, có thuấn di năng lực, hắn rất nhanh liền có thể đến Liêu Châu phủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn cũng có thể dùng hắc quan đem Hình Sơn gia quyến cùng một chỗ mang về. Căn bản liền sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy đều thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, có thể sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Nhưng Liễu Nghị cũng không cảm thấy Triệu Vô Cực có thể làm cho hắn tốn hao thời gian bao nhiêu. Chương 165, cứu, canh 2. Liêu Châu phủ, Hình Sơn phủ đệ. Giờ phút này, Hình Sơn thế tử chính ôm lấy một đôi nhi nữ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này xấu xí nam nhân. Triệu Vô Cực. Cái này xấu xí nam nhân chính là Triệu Vô Cực. Nói xấu xí, đó là bởi vì Triệu Vô Cực trên mặt mọc ra từng cái đồ ăn hại, mà lại trong bọc mủ mơ hồ có máu đen chảy ra, tản mát ra một cỗ hôi thối, để cho người ta không nhịn được muốn xa xa thoát đi.
nhưng bây giờ Hình Sơn gia quyến đều trốn không thoát, bởi vì Triệu Vô Cực là một cái dị nhân cường đại, thậm chí ngay cả toàn bộ dị nhân ti đều bị Triệu Vô Cực cho vơ vét một lần, phàm là không nghe lời đều bị Triệu Vô Cực nuốt, đúng, chính là nuốt sống. Triệu Vô Cực dị vật cũng không biết là dạng gì khủng bố dị vật, lại có thể nuốt sống người sống. Hắn tại dị nhân ti đã nuốt 7-8 người, bởi vậy hiện tại đi theo tại Triệu Vô Cực sau lưng những người kia chính là người dị nhân ti, chỉ là hiện tại cũng nơm nớp lo sợ, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hình Sơn quỷ chết kia thật đúng là đủ hưởng thụ a, lớn như vậy một tòa nhà, còn có kiểu thê mỹ thiếp. Chỉ tiếc, hắn chết, hắn cũng hưởng thụ không được nữa. Triệu Vô Cực một đôi trong mắt loạn chuyển. Tại Hình Sơn thê thiếp trên thân không ngừng đảo qua cái kia quỷ dị ánh mắt, khiến cái này trên mặt nữ nhân đều lộ ra vẻ sợ hãi. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Hình Sơn thê tử, âm thanh run rẩy mà hỏi. "Ta muốn cái gì?" Triệu Vô Cực lập tức cười lạnh một tiếng, "Hình Sơn hết thệ ta đều muốn. Nói đi, Hình Sơn có hay không có giấu một chút sự kiện quái dị hồ sơ hoặc là gì vật? Ta tại dị nhân ti tìm tới, Hoàng Kim Ốc bên trong không có cái gì lưu lại. Ngươi đừng nói cho ta, Hình Sơn không có để lại thứ gì. Nếu Hoàng Kim Ốc không có, vậy liền khẳng định tại Hình Sơn trong nhà. Nói cho ta biết, các ngươi có thể sống sót, nếu không, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ, ta sẽ một ngụm đem các ngươi đều nuốt." Triệu Vô Cực liếm liếm môi khô khốc, bị hù Hình Sơn thê thiếp đều vội vàng lui ra phía sau, tụ thành một đoàn. "Thế nhưng là, Hình Sơn thật không có để lại thứ gì trong nhà a, ngài có thể tìm kiếm, tùy tiện làm sao tìm kiếm đều được." Hình Sơn thê tử hay là run run rẩy rẩy nói. "Xem ra, các ngươi thật không thành thật." Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. "Vậy trước tiên nuốt mấy cái xinh đẹp tiểu nương tử lại nói." Sau đó, Triệu Vô Cực mở miệng ra. Lập tức, từ trong miệng của hắn vươn một đầu đầu lưỡi. Đầu lưỡi này lại cấp tốc dài ra, biến lớn, hơn nữa còn có rất nhiều phân nhánh, tựa như xúc tu đồng dạng. Trực tiếp liền cuốn lấy hai tên Hình Sơn tiểu thiếp. "A, tha mạng a phu nhân, cứu ta, nhanh cứu ta." "Không cần, ta không muốn chết a." Hai tên tiểu thiếp hoảng sợ giống lớn đứng lên. "Chỉ là, không chỗ hữu dụng. Mặc cho các nàng như thế nào cầu cứu, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào." Đầu kia đầu lưỡi khổng lồ, chính bọc lấy các nàng, nhanh chóng hướng phía Triệu Vô Cực trong miệng kéo đi. Mà Triệu Vô Cực miệng lại càng ngoác càng lớn, cuối cùng biến thành một tấm miệng to như chậu máu, trực tiếp đem hai tên tiểu thiếp đều nuốt vào trong miệng. Hai tên tiểu thiếp cầu cứu thanh âm im bặt mà dừng. Chết. Hai cái tiểu thiếp cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là lấy dạng này một loại thê thảm phương thức, bị Triệu Vô Cực cho ngạnh sinh sinh nuốt. Cái này Triệu Vô Cực đơn giản cũng không phải là người, càng giống là dã thú, ma quỷ. Cứ việc đã sớm thấy qua Triệu Vô Cực nuốt người, nhưng những dị nhân ti kia thành viên, nhưng như cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Mà Hình Sơn gia quyến hiện tại càng là toàn thân run lẩy bẩy, nhất là hai đứa bé thậm chí cũng không dám mở to mắt đi xem Triệu Vô Cực. Nói, đồ vật đến cùng giấu ở nơi nào? Triệu Vô Cực đã không có kiên nhẫn, lao ra, thật không có cái gì lưu lại a. Hình Sơn thê tử vẫn như cũng là câu nói này, thậm chí ánh mắt còn rất kiên định. Hắc hắc, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta nuốt ngươi hai đứa bé, nhìn ngươi nói hay không. Nói đi, Triệu Không Cực trực tiếp đầu lưỡi một quyển, từ Hình Sơn thê tử trong tay lập tức đem hai đứa bé cuốn tới bên miệng. "A, không nên thương tổn con của ta, van cầu ngươi, không nên thương tổn con của ta." Hình Sơn thê tử giống như điên cuồng, trên mặt đất điên cuồng dập đầu. "Không muốn con của ngươi chết, vậy liền nói, Hình Sơn vật lưu lại đến tuột cùng ở đâu?" Triệu Vô Cực hung tận hỏi. Hình Sơn thê tử sắc mặt mờ mịt, nhưng nhìn thấy hai đứa bé nguy cơ sớm tối, lúc này nàng cũng chỉ có thể cắn răng một cái nói ra, "Ta nói, ta đều nói." Lão gia hoàn toàn chính xác lưu lại đồ vật, nhưng không tại dị nhân ti, cũng không ở trong nhà, mà là để lại cho Thanh Châu phủ trưởng ấn Liêu Nghị ai những việc này, kỳ thật dị nhân ti một số người cũng đều biết. "Ừm, các ngươi dám gạt ta?" Triệu Vô Cực đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm sau lưng những cái kia dị nhân ti thành viên. Những này dị nhân ti thành viên, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Không phải bọn hắn không nói, mà là không dám nói a, bọn hắn sợ Triệu Vô Cực, há lại sẽ không sợ Liêu Nghị. Hai người đồng dạng đều là dị nhân, đắc tội cái nào, bọn hắn đều phải chết. "Tha mạng, đại nhân tha mạng a." Những người này hết thảy té quỵ dưới đất. "Hừ, dám gạt ta, đều phải chết." Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Lập tức, đầu lưỡi cuốn một cái, căn bản cũng không có buông xuống Hình Sơn hải tử, mà là muốn đem Hình Sơn hải tử cùng những người dị nhân ti kia hết thảy đều nuốt mất. Hắn nơi nào sẽ thủ tín? Hiện tại Triệu Vô Cực đã xa vào đến sát ý điên cuồng ở trong, hắn không thể đem nơi này tất cả mọi người nuốt. Đúng. Chỉ là sau một khắc, Triệu Vô Cực toàn thân lại không nhúc đích, thậm chí kịch liệt run rẩy lên. Ở trước mặt của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, là một người trẻ tuổi, ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt biểu lộ liền tựa như người chết đồng dạng, băng lãnh, chết lặng. Hiện tại càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, nó trên chân càng là mặc một đôi giày thêu như ẩn như hiện, nhìn có chút dở dở ương ương. Nhưng chính là cái này một cái mặc giày thêu chân, giẫm tại Triệu Vô Cực chiếu rọi trên mặt đất trong bóng dáng. Lập tức, Triệu Vô Cực không nhúc nhích, thậm chí con mắt, cái mũi, trong lỗ tai đều chảy ra máu tươi. "Liễu Nghị, hắn rốt cuộc đã đến." Liễu Nghị đem hai đứa bé giao cho Hình Sơn thế tử, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Triệu Vô Cực. Mặc dù hắn đã thúc giục giày thêu, thậm chí giẫm tại Triệu Vô Cực trên bóng dáng, nhưng Liễu Nghị có thể cảm giác được, Triệu Vô Cực không có chết, thậm chí còn có một cỗ manh liệt lực lượng tại cùng giày thêu đối kháng. "Siêu." Sau một khắc, Liễu Nghị thân ảnh có chút lóe lên, đã rời đi Triệu Vô Cực trước người. Triệu Vô Cực lập tức thu được cơ hội thở dốc. Hắn chợt xoay người, gắt gao nhìn phía xa đạo thân ảnh kia. "Ngươi là ai?" Triệu Vô Cực lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. "Thanh Châu phủ, Liễu Nghị." Liễu Nghị con mắt khẽ híp một cái. Cái này Triệu Vô Cực không đơn giản a. Vừa mới Liễu Nghị đều vận dụng giày đều, thế mà không công mà lui. Thậm chí, hắn cũng có thể cảm giác được, Triệu Vô Cực thể nội còn có một cỗ lực lượng đáng sợ. Một khi bộc phát, Liễu Nghị gần trong gang tấc, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, Liễu Nghị mới có thể trước tiên lựa chọn rời xa Triệu Vô Cực. Cái này Triệu Vô Cực, thể nội chí ít không chế lấy hai kiện dị vật. Chương 166, cuốn vào hắc quan. Canh một. Đáng chết, ngươi là ai? Triệu Vô Cực trên mặt bọc mủ vỡ tan, giọt giọt máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, tản mát ra trận trận hôi thối. Nhìn càng là không gì sánh được dữ tợn xấu xí. Thanh Châu phủ, Liễu Nghị. Liễu Nghị lạnh lùng nói ra cái tên này. Liễu Nghị, là, vừa rồi bọn hắn liền nói, là ngươi cầm đi hình sơn vật lưu lại. Nếu như ngươi nói dị vật, đúng, là ta cầm đi. Liễu Nghị thừa nhận. Triệu Vô Cực con mắt khẽ híp một cái. Hắn mặc dù bạo ngược, nhưng trên thực tế cũng rất cẩn thận. Nếu như không cẩn thận, hắn đã sớm đi cùng những châu phủ khác dị nhân liều mạng. Như thế nào lại chuyên môn tìm những cái kia không có dị nhân châu phủ, từ đó vơ vét hoàng kim ốc. Hắn lô mãng, bạo ngược, vậy cũng là nhằm vào người bình thường. Bởi vì người bình thường đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, không cần để ý những thứ đồ khác. Có thể Liễu Nghị không giống với. Liễu Nghị là dị nhân, mà lại vừa mới hắn thậm chí còn cùng Liễu Nghị giao phong qua, biết Liễu Nghị lợi hại. Vừa mới nếu như không phải trong cơ thể hắn kiện thứ hai dị vật, chỉ sợ Liễu Nghị đã giết hắn. Đây là một cái nguy hiểm mà cường đại dị nhân. Liễu Nghị, hình sơn gia quyến liền cho ngươi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Vừa mới còn không gì sánh được phách lối, muốn nuốt tất cả mọi người Triệu Vô Cực, thế mà trong nháy mắt liền sợ. Điều này cũng làm cho những người khác cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bọn hắn không biết, Liễu Nghị cùng Triệu Vô Cực giao phong, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Liễu Nghị tới, Triệu Vô Cực liền dây sợ. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không gì sánh được cảm khái. Liễu Nghị con mắt khẽ híp một cái, Triệu Vô Cực, tình trạng của ngươi thật không tốt. Dựa vào ăn người, có thể áp chế thể nội dị vật ăn mòn a. Ngươi muốn thế nào? Liễu Nghị, đừng quên, nếu là không giết chết được ta mà nói, một cái dị nhân âm thầm thăm dò, âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi còn có người nhà, ngươi cũng có Thanh Châu phủ, đến lúc đó. Triệu Vô Cực bắt đầu mở miệng uy hiếp đứng lên. Chỉ là, Triệu Vô Cực nhưng lại không biết, hắn xúc phạm Liễu Nghị vậy ngược. Ai uy hiếp hắn, hắn liền để kẻ nào chết. Dị nhân cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể vượt qua một đợt này công kích, ngươi liền có thể đi. Liễu Nghị ánh mắt băng lãnh, ngoài miệng nói có thể thả Triệu Vô Cực đi, nhưng Triệu Vô Cực lại trong lòng báo động. Hắn biết, Liễu Nghị động sát ý ông. Sau một khắc, Liễu Nghị phía sau mơ hồ nổi lên một ngụm to lớn quan tài màu đen hư ảnh. Triệu Vô Cực thể nội kiện thứ hai dị vật, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng này thì như thế nào? Liễu Nghị hắc quan càng đáng sợ. Hoa, ánh sáng màu đen giống như thủy triều, trong nháy mắt hướng phía Triệu Vô Cực quét sạch mà đi. Phản phất đem toàn bộ hư không đều khuyết đại thành đen kịt một màu. Không biết vì cái gì, Triệu Vô Cực trong lòng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tựa hồ hắc quan này rất khủng bố. Thế là, Triệu Vô Cực cũng không dám lãnh đạm, giống to một tiếng. Trên tay của hắn, thế mà mơ hồ xuất hiện một cây quải trượng. Quải trượng này nhìn rất già cỗi. Phía trên đường vân đã phi thường pha tạp, căn bản là thấy không rõ. Nhưng theo Liễu Nghị hắc quang của tới, Triệu Vô Cực dương lên trong tay quải trượng, sau đó hướng phía Liễu Nghị hắc quang hung hăng một đập. Vành! Quải trượng xử tại trong hắc quang, trung điệp đập vào trên mặt đất. Ừm. Liễu Nghị khẽ cho mày. Hắn cảm giác hắc quang liền phảng phất bị quải trượng cho đinh trụ đồng dạng. Quải trượng liền như là cái đinh, đem hắc quang hung hăng găm trên mặt đất, lại không cách nào khuyết trương. Dù là Liễu Nghị điên cuồng thôi động, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quải trượng này, Liễu Nghị nhìn chòng chọc vào Triệu Vô Cực quải trượng này, không hề nghi ngờ, đây là một kiện phi thường đáng sợ dị vật. Thế mà ngay cả hắn hắc quan không gian đều có thể cho đinh trụ. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất hắc quan không gian, mà lại Liễu Nghị còn không có làm sao phát lực tầng thứ nhất hắc quan không gian, mà Triệu Vô Cực đâu? Hắn kiên trì rất gian nan. Hiển nhiên, hắn vận dụng quải trượng này đối với hắn mà nói có chút quá miễn cưỡng. Tích đáp, từng tiếng giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm vang lên. Đó là máu tươi. Triệu Vô Cực máu tươi, mà lại theo máu tươi chảy xuôi, Triệu Vô Cực cả người sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí ngay cả toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Liễu Nghị không nhúc nhích. Trên thực tế hắn cũng không phải là cũng không có làm gì, để đang thôi động hắc quan lực lượng, cùng Triệu Vô Cực quải trượng tạo thành giằng co. Loại trình độ này điều động hắc quan, đối với Liễu Nghị tới nói, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Có thể Triệu Vô Cực lại khác biệt. Hắn vận dụng quải trượng, gánh vác cực lớn. Hiện tại đinh trụ hắc quan không gian trong một giây lát thời gian, cũng đã mơ hồ muốn không chịu nổi. Đáng chết, Liễu Nghị, ngươi thật muốn để cho ta liều mạng sao? Một khi liều mạng, người nơi này đều phải chết. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ. Trên mặt đồ ăn hại càng là từng cái vỡ tan, nhìn không gì sánh được dữ tợn khủng bố. Bọn hắn có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Bọn hắn chết rồi, ngươi cũng đúng lúc cho bọn hắn chôn cùng. Huống chi có ta ở đây, ngươi cho dù muốn nổi điên, cũng không có cơ hội. Liễu Nghị lạnh lùng nói. Cũng không phải là hắn lạnh nhạt, cũng không phải hắn cưỡng ép chấn định, mà là thật sự là hắn chính là tính toán như vậy. Hắn là tới cứu người. Có thể Triệu Vô Cực quá cường đại, thật muốn giết tất cả mọi người, Liễu Nghị cũng chỉ là sẽ có một chút tiếc hận thôi. Mà lại, lấy Triệu Vô Cực trạng thái hiện tại, thật có thể giết người. Liễu Nghị không tin. Huống chi không có quả trượng, Liễu Nghị trước tiên liền có thể đem Triệu Vô Cực cuốn vào đến hắc quan không gian tầng thứ nhất ở trong chân áp. Dù là không chân áp được, nhưng chỉ cần vây khốn là được rồi. Đến lúc đó Liễu Nghị có là biện pháp giải quyết Triệu Vô Cực. Đáng giận a. Triệu Vô Cực thanh âm khàn khàn, hung hắn nói, nếu để cho có thể khống chế ba kiện dị vật, để thể nội dị vật bảo trì cân bằng, hoàn toàn không cần bị động như vậy. Hắn quả trượng này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. cho dù là dị vật không gian đều có thể đính trụ. Chỉ là, thì tính sao? Trong cơ thể hắn chỉ khống chế hai kiện dị vật, cân bằng quá yếu đuối, hơi quá độ sử dụng, cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Cho nên hắn mới vội vã như vậy, muốn thu hoạch được kiện thứ ba dị vật. Chỉ tiếc, một kiện đều không có đạt được, ngược lại trêu chọc phải Liễu Nghị như thế một cái đại địch. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực đã manh động thoái ý Liễu Nghị, chúng ta đều thối lui một bước. Về sau ta sẽ không tới Liêu Châu phủ, càng sẽ không tới ngươi Thanh Châu phủ, như thế nào? Có thể. Liễu Nghị từ tốn nói. Tốt, vậy ta liền rút lui dị vật. Triệu Vô Cực mừng rỡ trong lòng. Nhưng hắn quải trượng đột nhiên vừa rút lui, lập tức hắc quang liền trong nháy mắt quét sạch đến trên người hắn, thậm chí ngay cả cho hắn sử dụng quải trượng cơ hội đều không có. Bá. Triệu Vô Cực biến mất, hắc quang cũng đã biến mất, phản phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua giống như. Đây là Triệu Vô Cực bị cuốn vào đến hắc quang không gian ở trong, cho dù là tầng thứ nhất không gian, một khi bị cuốn vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. A, Liễu Nghị, ngươi hèn hạ. Triệu Vô Cực tức giận gào thét lớn, có thể Liễu Nghị căn bản cũng không để ý đến hắn, trước hết để hắn trong hắc quang không gian mắng thêm một hồi. Dù sao Triệu Vô Cực thời gian không nhiều lắm, ngươi không phải đang tìm kiếm kiện thứ ba dị vật sao? Đến, thử một chút món đồ này. Nó chính là hình sơn dị vật. Liễu Nghị không nói hai lời, trực tiếp đem huyết hỏa ném vào hắc quan không gian ở trong. Chương 167, đem phòng ở cùng một chỗ dọn đi. Canh 2. Hắc quan không gian bên trong, đen kịt một màu. Có thể Liễu Nghị ném vào huyết hỏa. Lập tức, huyết hỏa thiêu đốt, đem mảnh này chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Bất quá, Triệu Vô Cực thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua. Huyết hỏa thấy máu hẳn phải chết, không khác biệt công kích. Nếu như ở bên ngoài sử dụng, khả năng hình sơn ra quyến bọn người, hết thảy đều phải chết. Đây cũng là Liễu Nghị vẫn luôn không có sử dụng huyết hỏa nguyên nhân. Có thể trong hắc quan không gian liền không giống với lúc trước. Nơi này là Liễu Nghị khống chế không gian, bên trong biến thành cái dạng gì đều có thể. Thì như hiện tại, theo huyết hỏa bị đầu nhập vào hắc quan không gian ở trong, nơi này không gian cấp tốc liền biến thành một tràng phòng ốc, mà lại phòng ốc còn tại không ngừng thu nhỏ, không ngừng đè xuống huyết hỏa cùng Triệu Vô Cực khoảng cách. Tại trong không gian thu hẹp như thế, Triệu Vô Cực máu tươi tự nhiên là bị huyết hỏa cho đốt lên, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, mà Triệu Vô Cực lại ngay cả đảo tẩu đều khó có khả năng. Bất quá, Triệu Vô Cực dù sao cũng là dị nhân, muốn nhanh như vậy giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Liễu Nghị cũng không nổi, đem huyết hỏa ném vào hắc quan không gian, hắn liền không có để ý tới. Liễu Nghị ánh mắt một lần nữa nhìn phía Hình Sơn Thế Tử, lạnh lùng hỏi, Triệu Vô Cực đã giải quyết, Hình gia cũng an toàn. Ta có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn, tiếp tục lưu tại Liêu Châu phủ, tốt hơn theo ta về Thanh Châu phủ. Lần trước, Hình Sơn Thế Tử lựa chọn tiếp tục lưu lại Liêu Châu phủ, đó là bởi vì Liêu Châu phủ có Hình gia căn cơ, để nàng cảm thấy lưu tại Liêu Châu phủ gặp qua rất dễ chịu, thậm chí còn có quan phủ chiếu cố, vậy thì càng dễ chịu. Thế nhưng là, nàng căn bản cũng không biết tình thế bây giờ. Hiện tại đã quái dị liên tiếp phát sinh, cái gì quan phủ đều vô dụng, chỉ có dị nhân mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Lần này nếu như không có Liễu Nghị, cái kia Hình Sơn một nhà chỉ sợ cũng phải bị Triệu Vô Cực nuốt. Chúng ta lựa chọn đi theo đại nhân cùng đi Thanh Châu phủ. Cuối cùng, Hình Sơn Thê Tử làm ra lựa chọn. Nàng không phải một người ngu, trải qua Triệu Vô Cực chuyện này, làm sao không biết Liễu Nghị mới là đối thật, thu không có khả năng lại lớn. Đi Thanh Châu phủ, có lẽ sẽ không có như vậy thư thái, có thể an toàn có bảo hộ, đây mới là trọng yếu nhất. Có thể. Liễu Nghị nhẹ gật đầu. Đại nhân, chúng ta cần một chút thời gian đi thu thập hành lý. Hình Sơn Thê Tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thu thập hành lý? Làm gì phiền toái như vậy, toàn bộ phòng dọn đi không được sao? Liễu Nghị phía sau đột nhiên nổi lên một ngụm to lớn quan tài màu đen. Sau đó, hắc quang tràn ngập. Trong chớp mắt hắc quang liền đem toàn bộ phòng đều bao phủ tại bên trong. Sau đó, hắc quang một quyển, phòng liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả Hình Sơn người nhà cũng đều bị cùng một chỗ cuốn vào hắc quang không gian ở trong. A, đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Liễu đại nhân làm sao không thấy? Bốn phía đen kịt, Hình Sơn người nhà đều rất sợ sệt. Các ngươi đừng sợ, nơi này là ta hắc quang không gian. Ta sẽ tính cả Hình gia phòng ở, cùng một chỗ đưa đến Thanh Châu phủ, ân, rất nhanh liền đến. Liễu Nghị nói xong, cả người thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Liễu Châu phủ mấy cái dị nhân ti thành viên, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt, trống rỗng. Hình Sơn phòng ở, đã biến mất không thấy bóng dáng. Cái kia Triệu Vô Cực chết rồi. Hẳn là chết rồi, bị Liễu Nghị đại nhân cho giết chết. Hình Sơn phòng ở đều không thấy. Liễu Nghị đại nhân ngay cả Hình Sơn phòng ốc cùng một chỗ đều dọn đi Thanh Châu phủ, loại lực lượng này. Những người này trong lòng đều cực kỳ rung động. Nhìn thấy một màn trước mắt, ngay cả toàn bộ phòng ở đều bị chuyển không, trực tiếp Nazi đến Thanh Châu phủ. Phải biết, Thanh Châu phủ khoảng cách Liêu Châu phủ cũng rất xa. Loại này vĩ lực liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cái này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy rất rung động. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liền xem như thần, bất quá cũng như vậy đi. Có ít người thấp giọng lẩm bẩm. Có lẽ, ở trong thế giới này, rất nhiều dị nhân, vậy liền thật cùng thần không hề khác gì nhau. Thanh Châu phủ, dị nhân ti. Cơm trưa đều đã chuẩn bị xong. Đồ ăn thơm ngào ngạt, thế nhưng là không có người nào nhập tọa. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy Liễu Nghị trở về. Nếu Liễu Nghị nói đi cũng phải nói lại ăn cơm trưa, vậy liền không ai dám nhập tọa. Hôi thúc, đại nhân không có sao chứ? Bạch Tố có chút bận tâm. Phu nhân, thiếu, lão gia chắc chắn sẽ không có việc gì. Hôi thúc thấp giọng nói ra. Đối với Bạch Tố xưng hô, bất chi bất giác đã từ Bạch tiểu thư biến thành phu nhân. Thậm chí ngay cả Liễu Nghị xưng hô cũng thay đổi thành lão gia. Tại dị nhân đi, người nào không biết Bạch Tố cùng Liễu Nghị quan hệ, chỉ là không có thành thân thôi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, được không thành thân lại có ý nghĩa gì? Dù sao Bạch Tố địa vị bây giờ so Hôi Thúc cũng cao hơn, gần với Liễu Nghị. Liễu Nghị không tại, liền ngay cả Hôi Thúc đều muốn xin chỉ thị Bạch Tố. Bất quá, Bạch Tố cũng không có nắm. Nàng ngược lại rất kính trọng Hôi Thúc. Huống chi, chính nàng biết mình sự tình. Nàng là bị chồng dùng bỏ, danh tiết có hại, nơi nào còn dám hy vọng xa vời gả cho Liễu Nghị. Có thể bộ dáng như hiện tại, nàng đã rất hài lòng. Bá. Sau một khắc, một bóng người đột ngột xuất hiện ở dị nhân ti. A, đại nhân, ngài trở về rồi. Bạch Tố vẫn là không có đổi giọng, vẫn như cũ xưng hô Liễu Nghị vì đại nhân. Liễu Nghị nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn nói, gặp được một chút xíu phiền toái nhỏ, hơi chậm trễ một chút thời gian. Ân, đồ ăn chuẩn bị hay là thật nhiều, bất quá lần này người tới cũng tương đối nhiều. Có ý tứ gì? Bạch Tố cùng Hôi Thúc cũng không biết Liễu Nghị ý tứ. Rõ ràng chỉ có Liễu Nghị một người mà thôi. Phu cận có hay không đất trống? Tương đối lớn loại kia. Liễu Nghị nói ra. Dị nhân thi tại chi phủ nha môn phụ cận, mà chi phủ nha môn phụ cận chuyên môn có lưu một cái lớn đất trống, chuẩn bị về sau dùng để xây dựng thêm chi phủ nha môn. Lao ra, ngài hỏi cái này để làm gì? Hôi Thúc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là an trí hình sơn người một nhà. Khu đất trống kia ở đâu? Mang ta đi. Vâng, lao ra. Thế là Hôi Thúc mang theo Liễu Nghị đi đất trống. Bạch Tố cùng với khác người dị nhân thi cũng đều đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới chi phủ nha môn sau khối này đất trống. Liễu Nghị nhìn thoáng qua, khối này đất trống thật rất lớn. An trí hình sơn phòng ở hẳn là không vấn đề gì. Thế là đỉnh đầu của hắn đột nhiên nổi lên một ngụm to lớn quan tài màu đen. Sau đó hắc quang có chút lóe lên. Bá. Một tòa phòng ốc cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên mảnh đất trống này, mà lại không có chút nào tổn thương. Nền tảng còn chưa đủ liền ổn, vậy liền để nền tảng càng sâu một chút. Liễu Nghị tâm niệm hơi động một chút, lập tức mảnh đất trống này tại hắc quang bao phủ xuống, bắt đầu đặt xuống kiên cố nền tảng, dần dần cùng ngôi nhà này hợp thành một thể. Không sai biệt lắm, về sau hình sơn người nhà cùng chúng ta dị nhân ti cũng đã thành hàng xóm. Liễu Nghị giọng bình tĩnh nói. Chỉ là một màn này đối với mọi người tới nói lại chấn động không gì sánh nổi. Lao ra, người đem hình sơn phòng ở đều trực tiếp từ Thanh Châu phủ chuyển đến rồi. Cho dù là Hôi Thúc, trong thanh âm đều không thể ức chế run rẩy lên. Hiển nhiên Hôi Thúc cũng cảm thấy phi thường rung động. Chương 168, Triệu Vô Cực cái chết. Canh một. Đúng, đây là hình sơn phòng ở gia quyến của hắn cũng đều tiếp đến, sau này cùng dị nhân ti là lân cận. Liễu Nghị nhẹ gật đầu. Sau đó, từ trong phòng đi ra mấy tên gia quyến phụ nhân, còn mang theo hai đứa bé. Một đôi đen nhánh con mắt đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía hết thảy. Hình sơn thê tử cũng rất rung động. Cái này đến Thanh Châu phủ rồi. Nàng mặc dù có chút suy đoán, nhưng nhanh như vậy liền đã tới Thanh Châu phủ. Đối với nàng mà nói, thậm chí vẹn vẹn chỉ có trong một giây lát thời gian thôi. Cái này từ Liễu Châu phủ đi tới Thanh Châu phủ, thật sự là có chút khó tin. Dù là nàng lúc trước biết Hình Sơn là dị nhân, thậm chí cũng đều gặp qua Hình Sơn đủ loại năng lực, nhưng so với trước mắt Liễu Nghị, tựa hồ hay là tiểu vu gặp đại vu thôi. Nơi này chính là Thanh Châu phủ, các ngươi về sau an toàn. Chỉ cần tại Thanh Châu phủ phạm vi bên trong, vậy liền không có việc gì. Có chuyện gì, có thể tìm Hôi Thúc hoặc là Bạch Tố đều có thể. Liễu Nghị nói xong, mời Hình Sơn ra quyến tiến về dị nhân ti ăn cơm. Dù sao, cũng coi là bằng hữu gia quyến, đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Cơm nước xong xuôi, Liễu Nghị lại về tới Hoàng Kim Ốc, cùng Bạch Tố triển miên một trận. Bạch Tố mặc dù rất hưng phấn, nhưng thân thể cũng có chút không chịu nổi trinh phạt. Dù sao, Liễu Nghị thân thể là hoạt thi, thể lực vô cùng vô tận. Bạch Tố ôm Liễu Nghị thân thể, một mặt thỏa mãn, nhẹ nhàng nói ra, nếu như có thể mang thai hải tử liền tốt, ta rất muốn cho người sinh đứa bé. Bằng vào ta tình trạng cơ thể, có lẽ cả một đời cũng sẽ không có hải tử. Liễu Nghị ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn nói chính là sự thật. Thân thể của hắn là hoạt thi. Coi như phương diện kia vẫn được. Nhưng muốn giữ lại dòng dõi, cái kia cơ hội liền rất không có khả năng. Trừ phi một ngày nào đó, Liễu Nghị thân thể có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Chỉ là, điều này có thể sao? Chỉ cần có Ngọc Trân một ngày, cái kia dị lực liền sẽ không ngừng ăn mòn Liễu Nghị. Cho dù là hoàn mỹ khống chế, cũng vẹn vẹn chỉ là cùng thể nội dị vật hình thành cân bằng thôi. Thân thể vẫn như cũ sẽ không thể tránh né nhận ăn mòn. Lưu lại dòng dõi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi một ngày nào đó, Liễu Nghị thể nội khống chế dị vật, có thể hết thảy khu trục ra bên trong thân thể, sau đó lại dùng thần kỳ dị vật khôi phục thân thể, không hề bị đến dị lực ăn mòn. Chỉ là, chuyện này không có khả năng lắm. Chỉ ít trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Liễu Nghị cẩn thận kiểm tra một lần thể nội dị vật tình huống. Luân hồi đồ bên trên vẽ nắp quan tài đã muốn bị ma diệt. Dù sao, hắn vận dụng hắc quan lực lượng. Vận dụng một lần, trên thực tế liền sẽ làm hao mòn rơi luân hồi đồ bên trên nắp quan tài lực lượng. Không có khả năng lại trì hoãn, nhất định phải một lần nữa vẽ một lần. Nếu không lần sau lại sử dụng hắc quan, vô cùng có khả năng dẫn đến luân hồi đồ không cách nào lại ngăn chặn hắc quan. Liễu Nghị trong lòng rất rõ ràng, dù là hắn lại không nguyện ý, hắn cũng nhất định phải một lần nữa vẽ một lần nắp quan tài. Thế là hắn đem trọng yếu ký ức đều ghi xuống, thậm chí ngay cả xuyên qua sự tình cũng đều ghi xuống. Chỉ là xuyên qua trước ký ức quá nhiều, hắn không có khả năng tất cả đều ghi chép lại, nhất là xuyên qua trước tri thức, phi thường trọng yếu. Nếu có lựa chọn, Liễu Nghị không muốn lãng quên những ký ức kia, chỉ là hắn hiện tại không có lựa chọn. Thế là Liễu Nghị chỉ có thể xuất ra bút một lần nữa trên luân hồi đồ vẽ lên một lần. Lần này Liễu Nghị có thể rõ ràng cảm giác được trong đầu xuyên qua trước ký ức mơ hồ. Điều này nói rõ hắn lãng quên đồ vật càng nhiều, ký ức mất đi tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu không hắn rất nhanh sẽ trở thành vấn đề lớn. Liễu Nghị cau mày, phải giải quyết vấn đề này, có thể từ khống chế dị vật lấy tay. Hắn có thể thử nghiệm khống chế kiện thứ 5 dị vật, chỉ là cái này quá khó khăn.
lấy hiện tại Liễu Nghị tình huống trong cơ thể, khống chế 4 kiện dị vật cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nếu là lại khống chế kiện thứ 5 dị vật, cái kia muốn bảo trì cân bằng độ khó đơn giản thẳng tắp lên cao, phi thường khó khăn. Huống chi, muốn tìm tới kiện thứ 5 thích hợp dị vật cũng không dễ dàng. Ừm. Nhìn xem trong hắc quan Triệu Vô Cực thế nào. Liễu Nghị vang lên, trong hắc quan còn giam giữ lấy Triệu Vô Cực, hơn nữa còn có huyết hỏa. Này sẽ thời gian cũng đi qua mấy canh giờ, trời đã tối rồi. Thế là Liễu Nghị ý thức đắm chìm đến hắc quan tầng thứ nhất không gian ở trong, bên trong huyết hỏa còn tại cháy hừng hực. Cái này huyết hỏa là không khác biệt công kích, mà lại bị Liễu Nghị nhốt lại một cái trong phạm vi nhỏ, huyết hỏa uy năng cũng đạt tới cực hạn. Ừm, người đâu? Liễu Nghị không nhìn thấy Triệu Vô Cực thân ảnh, hắn hơi một cảm ứng, lập tức hiểu, Triệu Vô Cực chết, bị huyết hỏa ngạnh sinh sinh thiêu thành cho tàn, chỉ để lại hai kiện dị vật. Cái này hai kiện dị vật theo thứ tự là một cây quả trượng cùng một viên hạt châu màu đen. Viên này hạt châu màu đen cũng không biết đến tột cùng là cái gì, nhìn phi thường quỷ dị. Liễu Nghị ẩn ẩn cảm thấy Triệu Vô Cực như vậy ưa thích các người, chỉ sợ sẽ là bởi vì hạt châu này. Liễu Nghị trong tay xuất hiện hộp hoàng kim. Tại hoàng kim ốc bên trong, Liễu Nghị chuyên môn chế tạo đủ loại hộp hoàng kim, các loại quy tắc đều có, to to nhỏ nhỏ rộng hẹp hết thảy đều có. Bởi vậy cho dù là dài như quả trượng, cũng có thể đem nó chứa đựng hộp hoàng kim. Bá. Liễu Nghị tâm niệm vừa động, để hắc quan không gian giáng lâm, bao trùm đến hai cái hộp hoàng kim. Dị vật không cách nào dung chuyển hoàng kim, nhưng lại có thể cải biến dị vật không gian bên trong vật phẩm khác. Bởi vậy, một cái chớp mắt, Liễu Nghị liền đem Triệu Vô Cực thể nội hai kiện dị vật cho Na Di tiến vào trong hộp hoàng kim. Đùng. Liễu Nghị khép lại hộp. Đồng dạng, huyết hỏa cũng bị hắn một lần nữa nhốt đứng lên. Quải trượng này có chút ý tứ. Liễu Nghị rất coi trọng Triệu Vô Cực quải trượng kia. Hắn nhớ kỹ, lúc trước chính là quải trượng này, thế mà lập tức liền đình trụ hắn hắc quan không gian. Dù là vẹn vẹn hắc quan tầng thứ nhất không gian, cái này cũng phi thường không tầm thường, phải biết, đây chính là dị vật không gian. Có rất ít dị vật có thể đình trụ dị vật không gian. Dưới tình huống bình thường, có thể đối kháng dị vật không gian cũng chỉ có dị vật không gian. Hiển nhiên, quải trượng này rất bất phàm. Nếu không phải Triệu Vô Cực vận dụng quải trượng này rất gian nan, tựa hồ phải thừa nhận đáng sợ ăn mòn. Bằng không mà nói, Liễu Nghị còn chưa nhất định có thể đem Triệu Vô Cực cuốn vào hắc quan không gian, vậy thì càng không có khả năng dễ dàng như vậy liền giết chết Triệu Vô Cực. Quải trượng này có hay không khống chế khả năng? Nó có thể đình trụ dị vật không gian, vậy đối với hắc quan hẳn là có nhất định áp chế lực. Một khi khống chế, chí ít ở một mức độ nào đó, liền có thể ngăn chặn hắc quan, thậm chí cùng một châu ngăn chặn luân hồi đồ. Liễu Nghị trong lòng hơi động. Trong lòng của hắn có một chút ý nghĩ, nếu như muốn khống chế kiện thứ 5 dị vật, cái kia Liễu Nghị nhất định sẽ lựa chọn loại kia có thể đồng thời áp chế luân hồi đồ cùng hắc quan dị vật. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất thể nội dị vật không công bằng phong hiểm. Chỉ là ngọc châm kia cùng giày thêu sẽ làm thế nào? Ngọc châm, giày thêu, luân hồi đồ, hắc quan, nếu như lại thêm kiện thứ 5 dị vật quả trượng, vậy nếu muốn bảo trì cân bằng, đơn giản quá phức tạp đi, các mặt đều muốn chiếu cố. Liễu Nghị cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn cảm giác thời cơ không thành thục, mà lại hắc quan cũng không chỉ có tầng thứ nhất, hắc quan phi thường khủng bố, quải trượng cũng không nhất định có thể ngăn chặn. Hay là chờ một chút, có khả năng gặp được càng thích hợp dị vật. Chương 169, mặt nạ. Canh 2. An Dương huyện, đang lúc hoàng hôn. Một tên hán tử say say khướt, tựa hồ mới từ kỹ viện đi ra. Đây là một tên dáng người có chút gầy yếu nam tử. Hai mắt sương mù, vành mắt đen kịt, nhìn say khướt, cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Ngươi nhìn, đây chính là Trương Tú Tài, thật sự là bại gia tử a. Trương Tú Tài lại đi kỹ viện quỷ hôn. Nghe nói hắn thi hương nhiều lần thi không trúng về sau, liền trở thành ma cờ bạc, lại đang kỹ viện lêu lổng, thậm chí đem trong nhà đồ vật đều cầm cố. Cuối cùng còn muốn bán vợ cả, nhưng vợ cả kiên quyết không theo, hắn liền đem vợ cả cho bỏ. Hừ, người cặn bã như vậy, sớm muộn say chết hắn. Nơi này láng giềng, tựa hồ cũng nhận biết Trương Tú Tài. Đối với Trương Tú Tài nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Mặc dù là Tú Tài, nhưng thanh danh đã xấu. Trương Tú Tài say khướt về đến nhà, hắn mở cửa phòng ra. Trong phòng nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả một tấm da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Trương Tú Tài hay là giống thường ngày, chuẩn bị ngã xuống liền ngủ. Ừm. Đột nhiên, hắn thấy được trên mặt đất có một cái mặt nạ. Từ đâu tới mặt nạ? Chẳng lẽ là tiểu hài tử ném vào trong nhà tới? Trương Tú Tài hơi nghi hoặc một chút. Phòng của hắn nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả tiểu thâu cũng sẽ không đến vào xem. Ngược lại là tiểu hài tử có khả năng đem đồ vật ném vào trong phòng. Thế là, hắn xoay người nhặt lên bộ này mặt nạ. Nhặt lên bộ này sau mặt nạ, Trương Tú Tài mới phát hiện, bộ này mặt nạ làm công phi thường đẹp đẽ, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tác mà thành. Sờ tới sờ lui mềm nhũn, phi thường dễ chịu. Mà lại, hắn đem mặt nạ lật ra nhất chuyển, lại phát hiện lại là cái mặt nạ màu trắng. Mà lại, phía trên không có vẽ bất kỳ vật gì, một cái vô diện mặt nạ, hoặc là nói, còn không có chế tác hoàn thành. Trương Tú Tài đầu óc có chút mơ hồ. Tấm này vô diện mặt nạ mặc dù rất thần kỳ, nhưng hắn quá mệt mỏi, buồn ngủ quá. Trương Tú Tài cũng không nhịn được ngã xuống trên giường. Mơ mơ màng màng ở giữa, Trương Tú Tài cảm thấy có ánh sáng sáng. Trong lòng của hắn hơi không kiên nhẫn, tiện tay đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Vô diện mặt nạ mang lên mặt, lập tức, một trận băng lạnh buốt mát cảm giác. Bất quá, rất nhanh Trương Tú Tài liền phát hiện không được bình thường. Cái này vô diện mặt nạ giống như muốn tiến vào da của hắn, trong máu thịt một dạng. A. Trương Tú Tài kêu thảm một tiếng, từ trên giường lộn xuống tới. Hắn cảm giác đến thống khổ. Mặt nạ liền phảng phất dần dần dung nhập vào huyết nhục của hắn bên trong, mà lại máu tươi xâm nhiễm, loan thoáng đã có một người mặt hình dáng. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Tú Tài gào thảm thanh âm dần dần ngừng lại. Cả người hắn đều tựa hồ biến cứng ngắc. Bá.
Trương Tú Tài đứng lên. Trên mặt của hắn nguyên bản còn có vết máu, chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ cũng biến mất. Cùng lúc đó, tấm kia vô diện mặt nạ cũng đã biến mất. Tựa hồ triệt để dung nhập vào Trương Tú Tài huyết nục bên trong. Vô diện mặt nạ. Mặt nạ này, thật thần kỳ. Trương Tú Tài thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bị vô diện mặt nạ ký sinh. Đúng, chính là ký sinh. Hắn chết, vô diện mặt nạ cũng liền vô chủ. Vô diện mặt nạ năng lực phi thường quỷ dị. Theo Trương Tú Tài, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Có tấm này vô diện mặt nạ, hắn cảm thấy có thể rất nhanh liền đi đến lên như diều gặp gió chi lộ. Trương Tú Tài trong lúc nhất thời cũng không có buồn ngủ. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới trên đường. Nha, Trương Tú Tài, hôm nay thế mà không có say. Nói chuyện chính là một cái tiểu lưu manh, tên là Vương Nhị Cầu. Là mảnh này du côn lưu manh. Dĩ vãng Trương Tú Tài gặp phải đều là đi trốn. Bất quá, bây giờ thấy Vương Nhị Cầu, Trương Tú Tài khỏe miệng ở giữa cũng lộ ra nụ cười quái dị. Hắn cảm thấy, con mồi đã đang ở trước mắt. Thế là, Trương Tú Tài từ từ đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, thấp giọng nói ra, "Vương Nhị Cầu, ta có uống rượu tiền, có muốn cùng đi hay không uống?" "Uống rượu?" "Khẳng định đi a, nếu như là uống hoa tiểu tốt hơn rồi." Vương Nhị Cầu một mặt dáng tươi cười. Trương Tú Tài tốt xấu đọc qua sách, có thể mua một ít chữ, hoặc là cho người ta viết thư sống tạm. Nhưng Vương Nhị Cầu lại không được, chỉ có thể hãm hại lừa gạt. Có đôi khi gặp được ngon nhân, còn phải bị đánh. Thời gian nhưng so sánh Trương Tú Tài gian nan nhiều. Bình thường căn bản cũng không có tiền uống rượu, chớ nói chi là uống hoa tiểu. "Không dám. Bữa rượu này, ta mời." Trương Tú Tài vươn tay, hướng phía Vương Nhị Cầu trên bờ vai vỗ. Lập tức, Vương Nhị Cầu trên mặt biểu lộ liền đọc lại. Hắn cảm giác chính mình không nhúc nhích, phản phất không cách nào nhúc nhích đồng dạng. Hắn hoảng sợ nhìn qua Trương Tú Tài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết, nhất định là trước mắt Trương Tú Tài giở trò, mới khiến cho hắn biến thành cái dạng này. Chỉ là, hiện tại hắn không cách nào động đậy, ngay cả nói chuyện cũng khó. Coi như biết là Trương Tú Tài giở trò, hắn cũng không có biện pháp. Trương Tú Tài khỏe miệng vẫn như cũ lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn vẹn vẹn chỉ là vận dụng vô diện mặt nạ một chút xíu lực lượng, liền trực tiếp để Vương Nhị Cầu không cách nào động đậy. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. Vô diện mặt nạ tác dụng nhưng so sánh trong tưởng tượng của hắn lớn hơn. "Vương Nhị Cầu, đeo lên cho ngươi tấm mặt nạ này, về sau ngươi chính là người của ta." Trương Tú Tài trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một tấm vô diện mặt nạ. Chỉ là, cái này tựa hồ cũng không phải là trước đó Trương Tú Tài tấm kia vô diện mặt nạ. Tấm này vô diện mặt nạ, tựa hồ muốn càng nhạt một chút, nhìn giống như hư ảo, có chút không quá chân thực. Vương Nhị Cầu toàn thân không thể động đậy, nhưng hắn ánh mắt nhìn qua Trương Tú Tài, trong ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia cầu xin tha thứ chi sắc. Chỉ là, không dùng. Trương Tú Tài vẫn như cũ đem tấm này vô diện mặt nạ nhẹ nhàng khắc ở Vương Nhị Cầu trên khuôn mặt. Lập tức, vô diện mặt nạ trong nháy mắt dán tại Vương Nhị Cầu trên khuôn mặt. Vương Nhị Cầu toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Rất nhanh, vô diện mặt nạ cũng biến mất tại Vương Nhị Cầu trên khuôn mặt. Trương Tú Tài nhẹ nhàng một giải, thế mà mở ra Vương Nhị Cầu ra mặt. Lập tức, Vương Nhị Cầu trên khuôn mặt biến máu thịt bé bét, biến thành chân chính vô diện. Trương Tú Tài đem tấm da người này dán vào trên mặt của mình. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhiều hơn một đoạn ký ức. Đó là Vương Nhị Cầu ký ức. Mặt nạ này có thể đọc đến người ký ức, đồng thời thông qua mặt nạ có thể thu hoạch được những người khác ký ức, thậm chí khống chế những người khác. "Vương Nhị Cầu, đi thôi, cho những người khác cũng đeo lên mặt nạ, khiến người khác giống như ngươi." Trương Tú Tài vung tay lên. Vương Nhị Cầu liền xoay người, dần dần đi xa. Chỉ là, hiện tại Vương Nhị Cầu, mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, hắn đã đổi một khuôn mặt, thậm chí ngay cả ký ức đều bị Trương Tú Tài cho khống chế, trở thành Trương Tú Tài khống chế dưới nô bộc. Một cái Vương Nhị Cầu không đủ, còn thiếu rất nhiều. "Ta muốn khống chế toàn bộ An Dương huyện thành người, lột bỏ da mặt bọn họ, rút ra trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn đều trở thành nô bộc của ta." Trương Tú Tài nhìn qua Vương Nhị Cầu đi xa bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm. Nó con mắt đỏ bừng, ánh mắt không gì sánh được điên cuồng. Thậm chí trên mặt, loáng thoáng có hai gương mặt đang không ngừng biến ảo. Chương 170, Quỷ dị huyện thành. Canh 1. Dị nhân ti chiêu mộ làm việc đã bắt đầu triển khai. Mặc dù Thanh Châu phủ cũng nhận tứ sát đồ sự kiện ảnh hưởng, nhưng nhân khẩu hay là có mấy vạn. Dị nhân ti cũng không còn thần bí như vậy. Thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Rất nhiều người bình thường cũng đều biết dị nhân ti tồn tại, cũng biết dị nhân ti là làm cái gì. Đây chính là thế giới này duy nhất an toàn bảo hộ. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy, dị nhân ti đã thay thế nha môn quyền uy. Ở trước mặt dị nhân ti, nha môn không đáng giá nhắc tới. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho dù là chi phủ, bây giờ tại đối mặt dị nhân ti lúc, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút đắc tội. Triều đình quyền uy tại Thanh Châu phủ giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao, vốn có sự kiện quái dị trên thế giới, triều đình, nha môn, lại có thể lên cái tác dụng gì? Chân chính có thể cứu vớt bọn họ chính là dị nhân ti. Cho nên, dị nhân ti chiêu mộ làm việc phi thường thuận lợi. Cho dù chiêu mộ điều kiện có chút hà khắc, nhưng vẫn là chiêu mộ trên trăm tên dị nhân ti thành viên. Đương nhiên, cái này trên trăm tên dị nhân ti thành viên cũng không phải là toàn bộ đều lưu tại Thanh Châu phủ dị nhân ti, mà là cần phải xuống tới chỗ các huyện thành, hương trấn đóng quân. Đây là Liễu Nghị đối với tăng cường dị nhân ti lực khống chế, chỗ thực hành biện pháp. Dưới loại tình huống này, một khi có cái gì sự kiện quái dị, dị nhân ti nhất định có thể trước tiên biết. Trong đó Trương Văn Định, Lưu Nguyên, tại chiêu mộ sự tình bên trên bỏ bao nhiêu công sức. Về phần bạc vấn đề, vậy thì càng tốt giải quyết. Dị nhân ti vốn là lại chuyên môn cấp phát, tiền vốn rất dư giả. Huống chi, coi như không dựa vào triều đình cấp phát, chỉ là dị nhân ti tồn tại, cũng đủ để cho rất nhiều nhà giàu khẳng khái giải nang. Nếu như bọn hắn còn muốn không nhận sự kiện quái dị xâm lấn, như vậy tiền này nhất định phải ra. Bởi vậy, bạc phương diện sự tình, Liễu Nghị tuyệt không lo lắng. Cuối cùng, Thanh Châu phủ dị nhân ti chiêu mộ 113 người. Cái này 113 người, cơ hồ đều là trong trăm có một. Không chỉ có thân thể cường tráng, mà lại đảm phách hơn người, cũng có thể viết biết chữ, đầu não thông minh, có thể nói là văn võ song toàn. Nhưng nếu muốn trở thành dị nhân ti hợp cách thành viên, còn phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Phương diện này, Liễu Nghị không cần đi quản. Chọn vẹn mấy ngày thời gian về sau, huấn luyện mới kết thúc. Sau đó liền bắt đầu phái xuống những người này đến Thanh Châu phủ từng cái huyện thành, hương trấn. Lưu Nguyên, Trương Văn Định đem chuyện này đều an bài ngay ngắn rõ ràng, phi thường thỏa đáng, cũng coi là hai người mới. Đến, phía trước chính là An Dương huyện. Năm tên thân hình cao lớn, nhưng lại rất trẻ trung nam tử, cưỡi khoái mã, xa xa thấy được An Dương huyện thành. Bọn hắn đều là Thanh Châu phủ dị nhân ti chiêu mộ thành viên. Lần này bị phân phối đến An Dương huyện, kỳ thật vẫn là rất không tệ. Dù sao nơi này hay là huyện thành, rất nhiều người đều trực tiếp bị phân phối đến hương trấn đi. Những địa phương kia có thể xa xa không gọi được phồn vinh. Lão Tam, ngươi nói dị nhân ti nói qua sự kiện cái gì, thật sự có như vậy tà dị sao? Một người trong đó hỏi. Tà dị? Lần trước Thanh Châu phủ chết bao nhiêu người, không minh bạch, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được? Ê, lần trước thật là mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Tứ sát đổ sự kiện, cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn đều không có làm sao cảm nhận được, người bên cạnh liền chết, sau đó tứ sát đổ sự kiện liền kết thúc. Về phần dị nhân ti huấn luyện, mặc dù dị nhân ti có huấn luyện, thế nhưng là Liễu Nghị sẽ tự mình thi triển ra dị vật lực lượng sao? Cái kia không có khả năng. Dù là hắn có thể tùy ý thi triển dày theo lực lượng, hắn cũng không có khả năng tùy ý ở trước mặt những người này biểu hiện ra. Bởi vậy, phần lớn người không có thực sự từng gặp sự kiện quái dị. Một nhóm 5 người tiến vào An Lạc huyện thành. Huyện thành trên đường phố còn rất náo nhiệt, có thật nhiều người. Chỉ là 5 người lại cảm giác có chút rất không thích hợp. Cái này An Dương huyện thành, người thật là rất nhiều, cũng rất phồn vinh. Chỉ là tại sao không có cảm giác được náo nhiệt? 5 người cũng nhìn không ra đến có cái gì không thích hợp, nhưng chính là có một loại cảm giác không thích hợp, rất không thích hợp. Nhìn những người này ánh mắt, 5 người nhìn xem bốn phía đám người ánh mắt, tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Có một nhà cửa hàng bánh bao, lão bản tựa hồ ngay tại trưng bánh bao, chỉ là bột mì cùng một chút bùn đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão bản nhưng thật giống như không có để ý, vẫn như cũ bắt đầu trưng bánh bao, thậm chí động tác có chút máy móc, không ngừng tái diễn một động tác này. 5 người đều nhận qua huấn luyện, trong lòng lập tức liền có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn đi tới cửa hàng bánh bao lão bản trước mặt hô, đến 10 cái bánh bao. Lão bản không nói gì, mà là trực tiếp cầm 10 cái bánh bao đi ra. 5 người liếc mắt nhìn lẫn nhau, một người trong đó chỉ cấp một viên đồng tiền. Lão bản cũng vui vẻ nhận lấy, không có chút nào cảm thấy không thích hợp. Lập tức, 5 người lập tức liền nhìn ra vấn đề. Bình thường bánh bao, một cái liền một viên đồng tiền. 10 cái bánh bao, làm sao cũng phải 10 viên đồng tiền. Lão bản vốn chính là buôn bán nhỏ, làm sao có thể không biết? Có vấn đề, cửa hàng bánh bao lão bản chỉ sợ bị dị vật khống chế. Một người trong đó trầm giọng nói ra. Không, không chỉ có là cửa hàng bánh bao lão bản. Các ngươi nhìn xem xung quanh, những người này có phải hay không đều cùng cửa hàng bánh bao lão bản mở dạng, động tác máy móc, ánh mắt mờ mịt. Có lẽ bọn hắn đều bị dị vật khống chế. Trời ạ, đây chẳng phải là nói nơi này phát sinh cùng một chỗ kinh khủng sự kiện quái dị, thậm chí đã sớm lan tràn toàn bộ An Dương huyện thành. Một cái huyện thành hết thảy đều luân hãm. 5 người cảm thấy rùng mình, bọn hắn lập tức quay người chuẩn bị rời đi An Dương huyện thành. Chuyện lớn như vậy bọn hắn căn bản không giải quyết được, chỉ có thể đi thông chi Thanh Châu phủ dị nhân ti. Bất quá bọn hắn vừa mới quay người chuẩn bị lúc rời đi, lại nhìn thấy người chung quanh đều đồng loạt vừa quay đầu, con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới, trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, thậm chí có người trên mặt mơ hồ còn có máu tươi thẩm thấu ra, một giọt nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn phi thường khủng bố. Đi, nhất định muốn rời khỏi An Dương huyện, thông chi trưởng ấn đại nhân. 5 người đột nhiên rút ra đại đao, một đao chém vào trên đường phố trên người một người, lập tức máu tươi phun tung tóe, người kia ngã xuống trong vũng máu. Chỉ là cho dù đổ vào trong vũng máu, nhưng như cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, ngược lại khóe miệng ở giữa vẫn như cũng lộ ra nụ cười quái dị. Cái này đã không cần đoán, nhất định là quái dị sự kiện, mà lại là một kiện phi thường khủng bố sự kiện quái dị. Những người này từng bước một tới gần, 5 người liền xem như thân thể cường tráng người, mà dù sao không phải dị nhân, đối mặt nhiều người như vậy, rất nhanh liền xa vào đến biển người ở trong. Không, 5 người kêu thảm, thế nhưng là không dùng, 5 người bị ngạnh sinh sinh đè lại, sau đó trên mặt bị mang lên trên 5 tấm mặt nạ. Thời gian dần trôi qua, 5 người ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, khoe miệng ở giữa tựa hồ bất chi bất giác liền lộ ra nụ cười quái dị, biến cùng trên đường phố những người khác không hề khác gì nhau. Chương 171, sự kiện quái dị xâm lấn một tòa thành. Canh 2. Lưu Nguyên cùng Trương Văn Định hiện tại thành dị nhân ti quản sự. Bao quát hối thúc, hiện tại dị nhân ti hết thể có tam đại quản sự. Đương nhiên, Bạch Tố địa vị có chút đặc thù, nhưng không thực tế quản lý sự vụ. Hối thúc cũng chỉ là quản lý hộ vệ công việc mà thôi, mà khác một chút việc vặt vãnh đều là giao cho Trương Văn Định cùng Lưu Nguyên xử lý. Hai người này đều rất hưng phấn, nhiệt tình mười phần. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng tương đương với quan. Làm quan, đây là bọn hắn tâm nguyện. Bây giờ có thể lấy loại phương thức này đạt thành, bọn hắn cũng đều rất hài lòng. Ừm. Trương Văn Định, ngươi thấy mấy ngày gần đây nhất An Dương huyện thành báo cáo tình huống không có? Lưu Nguyên đột nhiên hỏi. An Dương huyện thành? Không có, ta không có thu đến An Dương huyện thành bất luận cái gì tình báo. Trương Văn Định lắc đầu. An Dương huyện thành, cái kia thuộc về Lưu Nguyên phụ trách địa phương. Lưu Nguyên chau mày, ta trước đó đã phái 5 người đi hướng An Dương huyện thành, kết quả 5 người kia đi đằng sau. Liên tục mấy ngày đều không có bất luận cái gì tin tức. Thế là, ta lại phái một đám người đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nhưng này một đám người đi đằng sau, cho đến nay cũng không có bất luận cái gì tin tức. Cho nên, ta cảm thấy có vấn đề. Lưu Nguyên ngữ khí ngưng trọng nói ra. Là một cái đi theo Liễu Nghị, xử lý qua sự kiện quái dị người. Lưu Nguyên phản ứng hay là rất nhanh. Mà lại, trực giác của hắn cũng rất linh mẫn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có gì đó quái lạ. Trương Văn Định có chút kinh nghi bất định hỏi, ý của ngươi là nói, bọn hắn tại An Dương huyện thành gặp sự kiện quái dị. Có như thế một cái khả năng. Nếu như tiếp tục phái người đi dò xét mà nói, chỉ sợ chỉ là đi chịu chết. Cho nên, ta muốn đi xin chỉ thị trưởng ấn đại nhân. Trương Văn Định gật đầu nói, cái này có thể là chúng ta dị nhân ti mở rộng nhân thủ về sau, gặp phải thứ một lần sự kiện quái dị. Ta và ngươi cùng đi chứ. Thế là, hai người liền cùng đi hướng Liễu Nghị báo cáo tình huống. Rất nhanh, bọn hắn tìm được Liễu Nghị. Trưởng ấn đại nhân, gần nhất An Dương huyện thành phát sinh một chút chuyện cổ quái. Lưu Nguyên 1 năm 1 mười, đem An Dương huyện thành sự tình báo cáo một lần. Liễu Nghị xử lý nhiều như vậy sự kiện quái dị, tự nhiên lập tức liền phản ứng lại. Một đám người không có tin tức, vẫn còn có lý do khác. Có thể lại phái đợt thứ hai người đi, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, bọn hắn xác suất lớn là tao ngộ sự kiện quái dị. An Dương huyện thành thuộc về Thanh Châu phủ quản hạt phạm vi, cũng là địa bàn của ta. Tốt, chuyện này ta đi tự mình nhìn xem. Nói xong, Liễu Nghị đứng dậy. Siêu. Sau một khắc, Liễu Nghị thân ảnh đã biến mất không thấy bóng dáng. An Dương huyện ngoài thành, giờ phút này, mơ hồ có một bóng người trống rông xuất hiện. Chính là chỗ này, An Dương huyện thành. Liễu Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này một cái huyện thành. Từ ở bề ngoài nhìn, Liễu Nghị cũng rất khó coi xảy ra vấn đề. Dù là thật có sự kiện cái gì, nếu như không phải loại kia phô thiên cái địa, đem trọn tòa thành trì bao phủ, vậy cũng rất khó coi đi ra. Liễu Nghị đi từ từ tiến vào huyện thành. Ngoài huyện thành, thế mà ngay cả một người thủ vệ đều không có. Trong thành có rất nhiều người. Trên đường phố người đến người đi. Hai bên đường phố đều có thật nhiều qua vặt. Chợt nhìn, giống như không có vấn đề. Bất quá, Liễu Nghị cỡ nào nhạy cảm. Hắn vừa mới đi vào An Dương huyện thành, lập tức liền cảm giác được không được bình thường. Sự kiện quái dị. Đây nhất định là một lần sự kiện quái dị. Mà lại, lần này sự kiện quái dị rất quỷ dị. Trên đường phố người, ánh mắt đờ đẫn, từng cái động tác máy móc. Không gì sánh được phồn vinh đường đi phiên chợ, kết quả nhưng không có người nào giao hàng. Phi thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ cần là hơi đối với sự kiện quái dị có chút kinh nghiệm người, một chút liền có thể nhìn ra nơi này vấn đề. Sự kiện quái dị đã xâm lấn toàn bộ An Dương huyện thành a. Khó trách Lưu Nguyên phái ra người, một nhóm lại một nhóm, cũng không có tin tức. Cái này toàn thành người đều cuốn vào sự kiện quái dị, thành dị vật một bộ phận, bị dị vật khống chế, lại thế nào khả năng truyền ra tin tức? Liễu Nghị lạnh lùng nói. Lúc này, trên đường phố chung quanh mở mịt lại chết lặng người, đều đồng loạt thay đổi phương hướng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Nghị, tràn diện nhìn phi thường kiếp người. Sau đó, những người này từng bước một đi tới Liễu Nghị bên người, thậm chí đưa tay ra, muốn bắt lấy Liễu Nghị. Lan. Liễu Nghị trên thân hắc mang lóe lên. Lập tức, trên đường phố người trong nháy mắt trống không, đều bị Liễu Nghị cho cuốn vào hắc quan không gian ở trong. Một khi tiến vào hắn hắc quan không gian, chỉ cần không phải người bình thường, bị dị vật người khống chế, Liễu Nghị cũng sẽ không có lưu thủ, trực tiếp hết thảy chôn tại hắc quan phía dưới mặt đất. Coi như nhiều người hơn nữa đều có thể chôn xuống, dù là đem cả tòa An Dương huyện thành đều chôn, đối với Liễu Nghị tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Sự kiện quái dị đầu nguồn, để cho ta nhìn xem đến tột cùng ở đâu. Liễu Nghị đỉnh đầu mơ hồ nổi lên một bộ to lớn quan tài hư ảnh, ngay sau đó ánh sáng màu đen cấp tốc tràn ngập, trong chớp mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tựa hồ muốn đem cả tòa An Dương huyện thành đều bao phủ ở bên trong. Trương Tú Tài gần nhất thời gian rất không tệ, hắn dựa vào vô diện mặt nạ khống chế cái này đến cái khác người, rất nhanh cả huyện thành cơ hồ đều bị hắn cầm xuống. Tất cả mọi người là hắn khống chế nô bộc, bởi vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như hiện tại, hắn liền chiếm cứ An Dương huyện thành lớn nhất một tòa tòa nhà. Trong nhà, khắp nơi đều là dáng người dung mạo thượng giai nữ nhân. Những nữ nhân này, từng cái sắc mặt chết lặng, ánh mắt đờ đẫn. Có chưa xuất các tiểu thư khuê các, cũng có gả làm vợ người phụ nhân. Càng có thanh lâu câu làn chi địa yên hoa nữ tử, thậm chí còn có quan phủ trong nha môn, huyện lệnh lao ra một chút thế thiếp. Bây giờ đều tại tòa này trong tòa nhà lớn, biến thành thị nữ, mặc cho Trương Tú Tài đòi lấy. Trương Tú Tài có thể hoàn toàn khống chế các nàng. Cả tòa An Dương huyện thành đều bị Trương Tú Tài khống chế được. Ở chỗ này, hắn chính là chân chính thổ hoàng đế, muốn cái gì đều có. Thậm chí, đoạn thời gian trước còn có hai đợt ngoại nhân muốn đi vào trong thành tìm hiểu, nhưng bây giờ cũng đều thành nô bộc của hắn. Thanh Châu phủ dị nhân đi. Hắc hắc, mặc kệ ngươi là dạng gì nha môn, chỉ cần đến An Dương huyện thành, vậy liền sẽ chỉ trở thành nô bộc của ta. Thậm chí, chờ ta tại An Dương huyện thành chơi chán, còn có thể đi Thanh Châu phủ, thậm chí đi càng lớn địa phương. Trương Tú Tài không gì sánh được hài lòng, thưởng thụ lấy chung quanh vô số không ai làm bạn. Chỉ là, hắn cũng có bất mãn ý địa phương. Đó chính là những người này bị hắn khống chế, từng cái liền như là người chết một dạng, thậm chí ngay cả chủ động nói chuyện đều không được. Vừa mới bắt đầu, Trương Tú Tài còn cảm thấy tươi mới, chơi như thế nào đều được. Thế nhưng là về sau, hắn cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thậm chí cảm thấy đến tương đương không thú vị. Xem ra sau này hay là đến lưu lại mấy cái người bình thường mới được, có người bình thường theo giúp ta nói chuyện phiếm, theo giúp ta hưởng thụ đây hết thảy, tốt bao nhiêu. Trương Tú Tài thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ còn tại ước mơ lấy về sau cuộc sống tốt hơn. Hắn cảm thấy, muốn lưu lại mấy cái người bình thường mới được, không phải vậy cũng quá không thú vị. Bá. Sau một khắc, ngay tại trước mặt hắn,
Đột nhiên xuất hiện một bóng người, ánh mắt không gì sánh được lạnh nhạt, trực câu câu chăm chú vào trên người hắn. Cặp kia lạnh lùng ánh mắt, phảng phất không có một tia tình cảm. Chương 172, người sống sót. Người sống. Liễu Nghị nhìn trước mắt tên nam tử này, cùng An Dương huyện thành những người khác không giống với. Ừm. Người là ai? Trương Tú Tài sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù hắn cả ngày say rượu, nhưng còn chưa tới thấy không rõ trước mắt người này thời điểm. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng, đối phương là trống rông xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu. Điều này không khỏi làm hắn khẩn trương lên. Một người sống, trên người có dị vật khí tức, ngươi thành dị nhân. Liễu Nghị lạnh lùng nhìn xem Trương Tú Tài. Sau một khắc, hắn thân ảnh có chút lóe lên. Không chần chờ chút nào, Liễu Nghị thi triển ra giày thêu. Giày thêu trực tiếp giẫm tại Trương Tú Tài chiếu rọi trên mặt đất trong bóng dáng. Lập tức, Trương Tú Tài trên mặt biểu lộ đều bóp méo đứng lên. Hắn cảm giác thể nội liền phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng. Không cách nào nói rõ đau đớn, trong nháy mắt để hắn phảng phất muốn hôn mê đồng dạng. Nhưng trên mặt cảm giác âm lãnh cảm giác, lại làm cho hắn làm sao cũng vô pháp hôn mê. Hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận loại thống khổ này. Cuối cùng, Trương Tú Tài chết rồi. Tại cực độ giữa sự thống khổ chết đi. Ánh mắt của hắn, cái mũi, trong lỗ tai đều chảy ra từng dòng máu tươi. Chết rồi. Liễu Nghị con mắt khẽ híp một cái. Người này rất kỳ quái, trên người có dị vật khí tức, nhưng phảng phất lại không cách nào vận dụng dị vật lực lượng. Tựa hồ cũng không phải dị nhân, có lẽ hắn cũng là bị dị vật người khống chế, chỉ là ngay cả mình đều không có phát giác, mà lại dị vật lợi dùng hắn tới giết người, thậm chí khống chế được cả tòa An Dương huyện thành. Đây là một kiện đáng sợ dị vật. Trong lúc mơ hồ tựa hồ cùng lúc trước Liễu Nghị tại Ngọc Kinh thành nhìn thấy không đầu sự kiện có chút cùng loại, đều là loại kia vô thanh vô tức thẩm thấu toàn thành, tiếp tục phát triển tiếp, chính là một kiện diệt thành cấp sự kiện quái dị. Không, hiện tại lần này sự kiện quái dị, trên thực tế đã là diệt thành cấp sự kiện quái dị, bởi vì cả tòa An Dương huyện thành đều cơ hồ bị khống chế lại. Ừm, trên thân người này dị vật đâu? Liễu Nghị phát hiện, Trương Tú Tài mặc dù chết rồi, nhưng hắn trên người dị vật lại biến mất không thấy. Hoặc là nói, Trương Tú Tài trên thân liền không có chân chính dị vật. Liễu Nghị vươn tay, bắt lấy Trương Tú Tài ra mặt, dùng sức xé ra. Xoẹt. Lập tức, Trương Tú Tài mặt bị xé xuống. Ừm, đây là. Liễu Nghị phát hiện, đối phương ra mặt bị nạnh sinh sinh xé xuống, tạo thành một tấm vô diện mặt nạ. Tấm này vô diện mặt nạ vào tay chỗ phi thường mềm mại, cũng băng lạnh bút mát, mà Trương Tú Tài bị kéo xuống ra mặt về sau liền biến thành một cái vô diện nhân, không có mặt, chỉ còn lại có máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Tấm mặt nạ này cũng không phải thật sự là dị vật. Như vậy chân chính dị vật ở đâu? Liễu Nghị ánh mắt lấp lóe. Dị vật khẳng định liền giấu ở người nào trên thân. Dù sao Liễu Nghị đã có thể xác định dị vật chính là cùng loại với mặt nạ đồ vật, hoặc là nói da người. Dù sao không sai biệt lắm. Cái này Trương Tú Tài tự cho là khống chế được vô diện mặt nạ, nhưng trên thực tế đâu, hắn cũng bất quá là dị vật khôi lỗi thôi. Chờ khôi lỗi mục đích đạt đến, Trương Tú Tài chỉ sợ cũng phải biến giống như những người khác. Trương Tú Tài chết rồi, người xung quanh cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố biểu lộ. Dù sao các nàng đã không có khả năng xưng là người, đều đã bị dị vật giết chết. Cả tòa An Dương huyện thành đã biến thành một tòa như địa ngục tử thành. Cảnh tượng như thế này, cho dù là Liễu Nghị cũng là lần thứ nhất gặp được. Đã ngươi không ra, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Liễu Nghị ánh mắt rất băng lãnh, hắn không có tức giận cảm xúc, thế nhưng là hắn hiện tại cảm giác liền rất phẫn nộ. Hắn cũng cần phẫn nộ. Toàn bộ An Dương huyện thành người hết thảy đều đã chết. Dị vật nguy hại quá lớn, cho dù là đã từng ghép hình sự kiện, tứ sát đồ sự kiện, cũng không có đến toàn thành đều chết hết tình trạng. Liễu Nghị nhất định phải tìm ra dị vật này. Hoa. Sau một khắc, bốn phía hắc quang lóe lên. Liễu Nghị đã đặt mình vào tại một vùng tăm tối ở trong. Hắn trực tiếp vận dụng hắc quan, đem trọn tòa An Dương huyện thành đều bao phủ tiến hắc quan tầng thứ nhất không gian ở trong. Tại hắc quan tầng thứ nhất không gian ở trong, Liễu Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ An Dương huyện trong thành tình huống. Ừm. Thế mà còn có người sống. Liễu Nghị trong lòng hơi động. Ba ba bá. Lập tức, ở trước mặt của hắn lập tức nổi lên rất nhiều đạo thân ảnh. Có chừng trên trăm đạo thân ảnh. Đây là Liễu Nghị cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, lớn như vậy An Dương huyện thành, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có như thế chừng trăm cái người sống. Chúng ta ở đâu? Làm sao lập tức đến nơi này? Chúng ta phải chết sao? Những người này đều nhìn nhau nhìn, hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn hắn sợ sệt tử vong. Nãy nhiều năm như vậy, còn có thể không chết. Hiển nhiên cũng đều không ngốc. Biết hiện tại khả năng phát sinh một ít sự tình, mới khiến cho bọn hắn đến nơi này. Các ngươi cũng còn sống. Là đều đã nhận ra An Dương huyện thành không được bình thường sao? Ngươi nói trước đi. Liễu Nghị chỉ vào một tên 12-13 tuổi tiểu Nam Hải hỏi. Ta. Tiểu Nam Hải có chút e ngại. Bất quá, hắn nhìn rất cơ linh. Thế là âm thanh run rẩy nói, ba ngày trước, cha mẹ phát hiện trên đường phố không được bình thường, liền để ta giấu đi. Về sau, cha mẹ cũng vẫn luôn trốn ở trong nhà, thế nhưng là những cái kia ác ôn hay là xuất hiện. Ác ôn bọn họ tập kích cha mẹ, ta thì một mực trốn ở trong ngăn tủ, trốn khỏi một kiếp. Có thể cha mẹ cũng thay đổi thành cùng bên ngoài những người kia một dạng, ta chỉ có thể một mực trốn tránh, cho tới bây giờ. Liễu Nghị nhẹ gật đầu. Xem ra đây là một cái kẻ may mắn. Trốn ở trong ngăn tủ mãi cho đến hiện tại. Đương nhiên, hắn là thế nào tránh thoát cha mẹ tập kích, sống mấy ngày thời gian. Đối phương chưa hề nói, Liễu Nghị cũng không muốn hỏi thăm. Ngươi, nói một chút sống thế nào đến bây giờ. Liễu Nghị vừa nhìn về phía một nữ nhân. Nữ nhân hoảng sợ nói ra, thay đổi, người xung quanh cũng thay đổi. Bọn hắn đều biến thành loại kia đáng sợ quỷ đồ vật, ta biết. Cho dù là bọn họ bộ dáng không có đổi, nhưng trên thực tế đã bị một loại nào đó quỷ đồ vật khống chế được. Bọn hắn trên thực tế đều đã chết.
ta đuổi đi trượng phu của ta, người nhà, bọn hắn đều bị khống chế. Ta chỉ có thể trốn ở trong hầm ngầm, lúc này mới sống đến nay. Ngài là tới cứu chúng ta sao? Van cầu ngài, cứu lấy chúng ta, toàn bộ An Dương huyện thành người đều bị cái kia quỷ đồ vật khống chế được. Nữ nhân này hiển nhiên muốn so vừa rồi cái kia tiểu nam tử biết đến càng nhiều. Quỷ đồ vật? Nói như vậy, ngươi gặp qua dị vật? Liễu Nghị trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân. Dị vật? Không biết, ta chưa từng gặp qua. Ta chỉ là cảm giác được tựa hồ có một kiện đồ vật khống chế toàn thành người. Nữ nhân run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Liễu Nghị lại lần lượt hỏi thăm mấy người, chỉ là từ trên thân những người này căn bản là hỏi không ra cái gì. Hắn cũng lười hỏi nữa. Tiến vào ta hắc quan, còn có thể tìm không thấy ngươi. Liễu Nghị đưa tay ra, trên tay xuất hiện một cái hộp hoàng kim. Đùng. Hắn mở ra hộp hoàng kim.